Đậu Chiêu thở dài khẩu khí, hỏi hắn, vì cái gì không có khả năng? Thôi 13 không chút nghĩ ngợi nói, bởi vì ngươi là nữ nhân. Thôi bà cô không phải cũng là nữ nhân. Đậu Chiêu cười nói, không cũng quá đến hảo hảo sao. Thôi 13 đầu góc tức khắc có điểm hồ, không cấm túi đầu tự hỏi, dần dần mà, một cái lớn mật ý tưởng ở hắn trong đầu dần dần hình thành, ngươi là nói, ở Đậu gia chiếm một vị trí nhỏ. Làm Đậu gia không thể không tôn trọng ngươi. Ngươi có nghĩ đi theo ta làm một trận? Đậu Chiêu cười mà không đáp, mời hắn, như vậy, Thôi gia liền có năng lực bồi dưỡng con cháu đọc sách, nói không chừng vài thập niên thượng trăm năm về sau, sẽ trở thành cái thứ hai Đậu gia. Thôi 13 lượng mắt phát ra quang, bất quá một lát, hắn liền chém đinh chặt sắt mà nói câu làm. Đậu Chiêu ở trong lòng âm thầm khen ngợi, thấp giọng nói, ngươi lần này đi kinh đô, chính yếu chính là nghĩ cách lén lút cho vay nặng lãi tiền. Nàng đem kế hoạch của chính mình nói cho Thôi 13. Thôi 13 nghe nghe. Đôi mắt càng ngày càng sáng, tới rồi cuối cùng, đã là nhiệt huyết sôi trào. Tứ tiểu thư, ngài liền xem ta đi. Đây là hắn lần đầu tiên tôn xưng Đậu Chiêu vì ngài. Đậu Chiêu chỉ đường không nghe thấy, cười khanh khách gật gật đầu. Thôi 13 lại nói, kia ngài vì cái gì không cần những cái đó thủ đoạn đối phó Vương thị. Đậu Chiêu trầm mặc sau một lúc lâu, trầm giọng nói, làm người, phải có điểm mấu chốt. Thôi 13 im lặng. Tính tọa một hồi lâu, đứng dậy cung kính về phía nàng hành lễ, lui xuống. Đậu Chiêu một người ngồi ở sát cửa sổ trên giường đất, chậm rãi uống trà. Vương Ánh Tuyết, nàng đã làm sai chuyện, phải đã chịu trừng phạt. Vương gia mặc kệ, chính mình sẽ quản. Nhưng không phải hiện tại. Con nối roi gì đó, sẽ chỉ làm nàng thương tâm khổ sở. Nhưng sẽ không làm nàng hối hận, tuyệt vọng. Đậu Minh, kiếp trước thực xin lỗi chính mình. Này thế lại không có làm sai cái gì. Chính mình không thể bởi vì nàng chưa làm qua sự mà đi trả thù nàng. Đây là chính mình làm người nguyên tắc. Nàng cũng không có lửa thôi 13. Đậu Chiêu nghiêng đi mặt đi. Xuyên thấu qua cửa kính phiến, nàng thấy mấy cái tiểu nha hoàn đang ở trong viện đôi người tuyết. Tiểu nha đầu nhóm kia vui sướng thần sắc làm nàng có chút căng chặt thần sắc từ từ mà giãn ra mở ra. Trần Khúc Thủy từ tố tâm bồi, vội vàng mà đi đến. Đậu Chiêu có chút kinh ngạc, cao giọng mà phân phó canh giữ ở bên ngoài nha hoàn, thỉnh Trần tiên sinh cùng tố tâm trực tiếp tiến vào. Tiểu nha hoàn ứng thanh là. Bất quá mấy tức công phu, Trần Khúc Thủy cùng tố tâm vén mảnh mà nhập. Thấy trong phòng không có người khác. Tố tâm lại vén mảnh đi ra ngoài, Trần Khúc Thủy tắc sắc mặt trầm ngưng mà hướng tới Đậu Chiêu ấp ấp. Ra chuyện gì? Đậu Chiêu thần sắc cũng không cấm đi theo trầm trọng lên. Hà công tử, không, Hà gia chính thức hướng Đậu gia cầu hôn. Trần Khúc Thủy thật sâu mà hít vào một hơi, nói, Ngũ Lao gia cùng Lệnh Tôn đều đã đáp ứng rồi. Đậu Chiêu tâm thần đều chấn, đại kinh thất sắc nói, hai nhà chính thức trao đổi thiếp canh sao? Đây là chuyện khi nào? Đông Đậu bên kia có từng được đến tin tức? Còn không có chính thức trao đổi thiếp canh. Trần Khúc Thủy sắc mặt cũng không thấy nhẹ nhàng, việc này là hai ngày trước phát sinh. Hà gia thỉnh Hàn Lâm viện học sĩ Thái Bật hướng Lệnh Tôn cầu hôn. Lệnh Tôn tuy rằng không có một ngụm đáp ứng, nhưng vì chuyện này từng cùng Lục Lao gia cùng nhau đặc biệt đi thương lượng Ngũ Lao gia, lúc sau Lệnh Tôn liền đáp ứng rồi việc hôn nhân này. Chúng ta hiện tại đánh Ngũ Lao gia cờ hiệu có thể lợi dụng trong quân đường núi truyền tin, Đông phủ bên kia còn không biết chuyện này. Đậu Chiêu cố nén mới không có chửi thầm phụ thân vài câu. Nhưng nàng trong lòng cũng minh bạch, tại đây sự kiện thượng phụ thân cũng không có cái gì sai lầm, lệnh của cha mẹ, lời người mai mối, Hà gia dòng dõi hiền hách, Hà Dục tướng mạo xuất chúng, lại là trong nhà được sủng ái ấu tử, phụ thân đáp ứng việc hôn nhân này một chút cũng không kỳ quái. Chỉ là, từ từ nàng nói, Hà đại nhân là ta phụ thân phòng sư, theo đạo lý, Hà Dục đến xưng ta phụ thân một tiếng sư huynh, bọn họ như thế nào sẽ hướng nhà của chúng ta cầu hôn? Ngũ bá phụ chính dốc hết sức lực mà mượn sức Hà gia. Làm như không thấy, giả câm vờ điếc đảo có khả năng. Phụ thân trước nay đều không có cái gì chủ kiến, bị Ngũ Bá phụ thuyết phục cũng có khả năng, nhưng Hà gia không nên sẽ phạm như vậy sai lầm mới là. Hình như là Hà công tử ở nhà ầm ĩ không thôi. Trần Khúc Thủy nói, nhìn Đậu Chiêu biểu tình có chút quái dị, Hà đại nhân cùng Hà phu nhân không có cách nào, chỉ phải đáp ứng. Tỷ muội nhóm, các huynh đệ, bổ thượng ngày hôm qua đổi mới. O, n n, o. Đợt, về đầu phấn hưởng phiếu. Trừ bỏ mấy cái cố định tiết ngày nghỉ, tỷ như năm 1, 11, nguyên đán sẽ làm phấn hồng phiếu tăng khi phấn hồng phiếu một chương đỉnh hai hoạt động ở ngoài, mặt khác thời gian đều là có một chương tính một chương, đại gia muốn đầu phiếu khi nào đều có thể, chỉ là đừng quên duy trì một chút cựu trọng tím, phấn hồng phiếu là một tháng tính toán, quá thời hạn trở thành phế thải. Chương 105, một mũi tên. Trần Khúc Thủy ngụ ý, là nói Hà Dục nhìn chúng Đậu Chiêu, cho nên cưỡng cầu cha mẹ vì hắn cầu hôn. Đậu Chiêu tức khắc đầu lớn như đấu. Chính mình cùng Hà Dục cũng bất quá là số mặt chi giao mà thôi, hắn như thế nào lại đột nhiên một hai phải cưới chính mình không thể đâu. Nàng đối Trần Khúc Thủy nói, tiên sinh như thế nào đối đãi chuyện này. Trần Khúc Thủy do dự mấy phút, châm chước nói, Hà gia tuy rằng hiền hách, chiếu ta xem ra, nếu là tiểu thư gả chồng, Hà công tử lại không phải phu quân. Đậu Chiêu dơ dơ lên mi. Trần Khúc Thủy rất bình tĩnh mà phân tích, Hà đại nhân so Ngũ lão gia lớn tuổi 10 tuổi, tuổi tác đã cao. Hà gia đại gia là quý số năm tiến sĩ, hiện giờ đang ở công bộ xem chính, dục có ba trai một gái, tam gia là nhâm tử năm cử nhân, dục có một nhi một nữ. Chờ đến Hà công tử muốn lập nghiệp thời điểm, Hà gia có thể để lại cho hắn cũng bất quá là cái hư danh thôi. Đối với Đậu gia mà nói, Hà gia đang quý chỗ ở chỗ Hà gia chính trị tài nguyên. Nhưng đối với Đậu Chiêu tới nói, Hà gia không đủ chỗ cũng ở chỗ Hà gia chính trị tài nguyên. Di Văn nói lúc này có thể giúp Đậu Thế Xu, lại không giúp được về sau Đậu Chiêu. Hán trưởng tử cùng tam tử đã cử nghiệp thành công, chờ đến Hà Dục trưởng thành yêu cầu giúp đỡ một phen thời điểm, cùng là con vợ cả đại gia cùng tam gia sớm đã đứng vững vàng chân căn, chia cắt Di Văn nói chính trị tài nguyên, bọn họ lại cắt có con nối dõi, đến lúc đó cùng với giúp đỡ chính mình cái này hấu đệ đứng vững góc chân, còn không bằng đem chính mình trong tay chính trị tài nguyên để lại cho chính mình nhi tử. Hà Dục hiện tại nhìn phong cảnh vô hạn, kỳ thật tiền đồ hữu hạn. Mà so sánh với Di Văn nói, Đậu Thế Xu trẻ trung khỏe mạnh, từng di phân sau khi chết, hắn rất có khả năng nhập cát, hơn nữa Đậu Chiêu cùng Đậu Thế Xu có thiên nhiên quan hệ huyết thống quan hệ, không thể so ở Hà gia, Đậu Chiêu bất quá là đông đảo tức phụ chung một cái. Nàng nghĩ ra đê. U, phải lấy lòng Hà phu nhân, nhưng lấy lòng Hà phu nhân, liền có khả năng đắc tội Hà gia đại thái thái cùng tam thái thái. Tưởng thuận lợi mọi bề. Có này tinh lực, còn không bằng đem công phu hoa ở Đậu Thế Xu trên người, ít nhất Đậu Thế Xu xem ở Đậu Chiêu danh nghĩa Tây Đậu 1/2 tài sản phân thượng hiện tại cũng đã đối Đậu Chiêu nhìn với con mắt khác. Bọn họ Hà Tất Dương đoàn tránh trưởng, từ bỏ chính mình ưu thế đâu. Ta cũng là như vậy suy xét. Đậu Chiêu nhẹ nhàng mà gật đầu, nói, hơn nữa ta còn có điểm cố kỵ. Hà đại nhân cùng Hà phu nhân rõ ràng biết Hà công tử này cử không ổn, lại vẫn là không màng bối phận chi kém hướng Đậu ra cầu hôn. Có thể thấy được Hà đại nhân cùng Hà phu nhân đối Hà công tử yêu thích. Ta nếu là gả cho qua đi, chưa chắc có thể cùng Hà công tử quá đến hảo. Một khi Hà gia cảm thấy mất nhiều hơn được, chỉ sợ ta nhật tử sẽ càng khổ sở. Thật sự là quá lãng phí tinh lực. Tứ tiểu thư nói có lý. Trần Khúc Thủy tùng một hơi. Đậu Chiêu tuy rằng nói qua không nghĩ gả chồng, nhưng hắn làm một cái trải qua tang thương người, lại không có đem nàng lời nói để ở trong lòng, cảm thấy Đậu Chiêu còn nhỏ. Không tới tình Đậu sơ khai thời điểm, Hà gia đột nhiên hướng Đậu Chiêu cầu hôn, hắn đã lo lắng Đậu Chiêu nhất thời bị lạc ở Hà gia hiển hách thanh danh chung, lại sợ Đậu Chiêu nhìn chúng Hà Dục hảo tướng mạo. Hiện tại thấy Đậu Chiêu như cũ bình tĩnh lý trí, hắn trong lòng được an ủi. Nói, ta có cái chủ ý, không biết được không không thể được. Nói ra ngài tham khảo tham khảo. Hắn thận trọng địa đạo, Ngũ lao gia bên kia phòng trừng là trông cậy vào không thượng, nhưng rốt cuộc Thất lao gia mới là ngài thân sinh phụ thân. Chỉ cần Thất lao gia kiên quyết không đáp ứng, Ngũ lao gia tổng không thể. Buộc Thất lao gia đáp ứng việc hôn nhân này đi. Ta cảm thấy chúng ta có thể phân hai bước đi. Một là thỉnh người đến Thất lao gia nơi đó nói tốt cho người, làm Thất lao gia biết, việc hôn nhân này trừ bỏ đối Đậu gia nhất thời có giúp ích ở ngoài. Đối ngài lại là có trăm hại mà không một lợi. Lấy Thất lao gia mấy năm nay đối tứ tiểu thư yêu quý, ta tưởng Thất gia khẳng định sẽ cẩn thận cân nhắc. Mà cái này thuyết khách người được chọn, tốt nhất không gì hơn Lục lao gia. Lục bá mẫu lập tức liền phải vào kinh. Đậu Chiêu cười nói, ngài là muốn cho ta thuyết phục Lục bá mẫu. Đúng là. Trần Khúc Thủy nói, Lục lao gia luôn luôn kính trọng Lục thái thái, thả cùng Thất lao gia là chi kỷ. Từ Lục lao gia cái này cùng Ngũ lao gia một mẹ đẻ ra huynh đệ ra mặt, có thể nói là làm ít công to. Nói tới đây, hắn hơi hơi mỉm cười, trên mặt hiện lên một tia giảo hoạt, hơn nữa kỷ gia nếu là đã biết gì, Đậu hai nhà lúc này muốn kết thân, chỉ sợ cũng sẽ có điểm ý nghĩ của chính mình. Nói không chừng chúng ta có thể đục nước béo cỏ, toàn thân mà lui đầu. Đây là đệ nhị bước, đem kỷ gia cũng cấp kéo xuống nước. Đậu Chiêu ha ha cười rộ lên, nữ gả từ phu, ta Lục bá mâu sẽ không như vậy hồ đồ, ngài cùng với đánh ta Lục bá mâu chủ ý, còn không bằng từ chúng ta kỷ cử nhân trên người xuống tay. Kia cũng đúng. Trần Khúc Thủy tự nhận không hiểu biết Lục thái thái, biết nghe lời phải địa đạo, chúng ta đây liền cấp kỷ cử nhân đệ cái tin hảo. Đậu Chiêu liền trầm ngâm nói, thiên sinh nói cũng nhắc nhở ta. Ta tưởng khẳng định không ngừng một nhà hy vọng ngăn cản lúc này đâu, gì hai nhà liên hôn. Chúng ta không ngại lợi dụng một chút Tế Ninh Hầu Ngụy Phủ. Tế Ninh Hầu Ngụy Phủ. Trần Khúc Thủy có chút khó hiểu. Bởi vì đâu, Ngụy hai nhà đều không có đem việc hôn nhân này đương hồi sự, hắn cũng không biết Đậu Chiêu cùng Ngụy ra quan hệ. Đậu Chiêu đem năm đó sự giảng cho hắn nghe. Trần Khúc Thủy sợ ngây người, sau một lúc lâu mới lấy lại tinh thần. Đậu Chiêu cười nói, đến lúc đó ta chỉ nói nếu muốn cho ta gả đến Hà gia đi, đến trước đem ta mẫu thân năm đó cấp Ngụy gia tín vật lấy về tới. Ta tưởng chuyện này liền tính là Hà đại nhân không để bụng cũng hy vọng Đậu gia có thể sớm ngày cùng Ngụy gia đem nói rõ ràng đi. Trần Khúc Thủy tự hỏi một hồi, có chút cố kỵ nói, chiếu ngài nói như vậy, Ngụy gia cũng không ham thích với việc hôn nhân này, đến lúc đó lệnh tôn yêu cầu Ngụy gia trở về tín vật, Ngụy gia khẳng định sẽ không do dự. Đậu Chiêu cười nói, ngài cũng không cần cho ta trên mặt thiết vàng, Ngụy gia đâu chỉ là không ham thích, căn bản là không muốn. Trần Khúc Thủy xấu hổ mà cười. Đậu Chiêu đảo không thèm quan tâm, nói, nếu chúng ta chỉ là muốn hồi âm vật, Ngụy gia tự nhiên cầu mà không được. Nhưng chúng ta phải về tín vật lại là vì cùng Hà gia kết thân, chỉ sợ Ngụy gia liền không có tốt như vậy nói chuyện. Như thế, Trần Khúc Thủy nói, hưng phấn lên, nếu chúng ta mưu hoa thích đáng, nói không chừng có thể thực thuận lợi mà đẩy Hà gia việc hôn nhân, lại còn có thể phải về Ngụy gia tín vật. Khẳng định có thể hành. Lấy nàng đối Ngụy Đình Chân hiểu biết, Ngụy Đình Chân sẽ cầm đậu ra cái này nhược điểm đại náo một hồi, sau đó dương mi thổ khí mà đem hôn sự lui. Như vậy còn có một cái chỗ tốt. Đậu Chiêu định liệu trước mà mỉm cười, ta hôn sự làm ra như vậy phong ba, tam, năm năm, thậm chí là bảy, tám năm đều khả năng không có thích hợp nhân gia tiến đến cầu hôn, liền tính là có không biết nội tình xông vào, có Hà gia ở nơi đó dựng, nhị thái phu nhân 89/10 cũng sẽ cảm thấy không thích hợp. Không giải quyết được gì. Liền chiếu tứ tiểu thư nói hành sự. Trần Khúc Thủy tới tìm Đậu Chiêu khi trầm trọng cùng lo lắng đảo qua mà quang, hắn cao hứng nói, ta đây liền đi an bài. Đậu Chiêu tự mình đưa Trần Khúc Thủy ra nhị môn. Trở về trên đường, Tố Tâm vẫn luôn lén lút đánh giá Đậu Chiêu. Đậu Chiêu thực thích Tố Tâm ổn trọng cùng cẩn thận, cười nói, làm sao vậy? Không có việc gì. Cứ việc là như thế này trả lời, Tố Tâm vẫn là nhịn không được nói, tứ tiểu thư, ngài về sau có thể hay không hối hận? Sẽ không. Đậu Chiêu cười nói, ta biết chính mình muốn chính là cái gì, tự nhiên liền sẽ không hối hận. Tố Tâm thoáng tâm an. Tới rồi ngày hôm sau. Đông. Tây hai phủ người đều biết gì văn nói hấu tử Hà Dục nhìn chúng Đậu Chiêu, trở lại kinh đô sau liền ương phụ thân đến Đậu gia cầu hôn, Đậu gia Ngũ lão gia vui vẻ đáp ứng. Thôi bà cô cực kỳ hối hận, chính là cái kia xinh đẹp hậu sinh. Sớm biết rằng như vậy, ta hẳn là thấy thượng một mặt mới là. Nhị thái phu nhân một bên phái người cùng kinh đô Đậu Thế Xu liên hệ, một mặt vui mừng mà cùng Lục thái thái nói, đây mới là môn đăng hộ đối hảo việc hôn nhân sao. May mà lúc trước không có ổ gia kết thân. Nếu không lúc này hối hận cũng không còn kịp rồi. Lục thái thái cười hẳn là, trong lòng cũng không thập phần tán đồng nhị thái phu nhân nói. Nàng ngầm đối vương ma ma nói, ta đảo không cầu thọ cô gả đến nhiều hiển quý, quan trọng chính là nhà chồng dân cư đơn giản. Gia phong trong sạch, đối thọ cô toàn tâm toàn ý mà yêu quý. Hà công tử quá ngây thơ, ta có chút lo lắng. Vương ma ma nói, chúng ta đây có phải hay không nên nhắc nhở thất lao ra một tiếng. Kỳ thị trần chờ nói, nhưng nếu là ta nhìn lầm rồi hà công tử đâu. Chẳng phải là trì hoãn thọ cô. Lại nói tiếp, việc hôn nhân này vẫn là kia Hà công tử chính mình nhìn chúng đâu. Chỉ cảm thấy tả cũng khó xử, hữu cũng khó xử, lo được lo mất. Hai ngày đều không có ngủ ngon. Đậu Chiêu tự nhiên không biết kỳ thị vì nàng lo lắng hãi hùng, sớm biết tin làm Trần Khúc Thủy suốt đêm đưa cho phụ thân, muốn phụ thân từ Ngụy gia đem tín vật phải về tới. Lại cấp xa ở Tây Bắc mợ viết phong thư. Đem chuyện này nói cho mợ, miễn cho mợ không biết nội tình, đến lúc đó làm người áp chế. Nhớ trước đây mợ nghe được nàng cùng ổ thiện sự, biết này môi là Lục bá mẫu bảo, cao hứng vô cùng. Ném xuống cứu cứu cùng biểu tỷ nhóm, thu thập hành lý chuẩn bị trực tiếp vào kinh tương xem ổ thiện. Ai biết nàng còn không có khởi hành, nàng cùng ổ thiện sự liền thất bại. Mợ lúc ấy thương tâm thật lâu, hợp với viết vài phong thư cấp tổ mẫu cùng Lục bá mẫu, an tết thời điểm còn đặc biệt kém người tới cấp Lục bá mẫu vân an, một là cảm tạ Lục bá mẫu vì nàng hôn sự thao tâm. Thứ hai cũng là cầu Lục bá mẫu tiếp tục giúp nàng quan lưu ý một môn hảo việc hôn nhân. Này đó điểm điểm tích tích đều giấu ở nàng trong lòng, nàng chỉ có tìm cơ hội lại báo đáp. Kỳ Vịnh tới bái phòng nàng. Đậu Chiêu có chút ngoài ý muốn, nhưng cẩn thận tưởng tượng, rồi lại là ở tình lý bên trong sự. Nàng ở phòng khách chiêu đãi Kỳ Vịnh. Kỳ Vịnh không nói một lời, giống đầu thứ nhìn thấy Đậu Chiêu dường như, đem nàng từ trên xuống dưới đánh giá cái biến. Đậu Chiêu sớm thói quen hắn hỉ nộ vô thường. Thoải mái hào phóng mà ngồi ở chỗ kia mặc hắn đánh giá, nên làm gì liền làm gì. Chờ hắn đánh giá xong, còn hỏi hắn, ngươi xem xong rồi. Kỳ Vịnh thực nghiêm túc mà trả lời nàng xem xong rồi, sau đó cau mày hỏi nàng, ngươi vì cái gì muốn nói ta hạnh kiểm xấu. Không nghĩ tới cái này câu nói làm hắn như thế canh cánh trong lòng, sự cách hơn nửa năm còn muốn hỏi cái minh bạch. Đậu Chiêu cũng liền rất nghiêm túc mà trả lời hắn, ta cảm thấy, một người có thể lập dị, độc lập đặc hành, đó là danh sĩ phong lưu. Nhưng nếu là bởi vì này quấy rầy đến người khác, để cho người khác cảm thấy khó chịu, đó chính là ngốc đại khở thảo người ngại. Ngươi mang ta. Kỳ Vịnh mặt lập tức âm đến tùy thời có thể trời mưa. Ngươi là cái dạng này người sao? Đậu Chiêu hỏi hắn. Hắn cái chán mạo hiểm gân xanh, âm trầm trầm mà hỏi lại Đậu Chiêu, ta là cái dạng này người sao? Đậu Chiêu không phải vì làm hắn nan kham mới như vậy nói, cho nên chân thành nói, ngươi cái gì cũng tốt, chính là có đôi khi quá bá đạo. Tỷ như nói lần đó viết câu đối xuân, Khải Quang một lòng tưởng khoa cử nhập sĩ, hắn là thiệt tình hy vọng Hoàng thượng thiên thu vạn đại, thịnh thế vĩnh xương, nhưng ngươi cố tình đem Khải Quang cười nhạo một phen. Hắn lại không e ngại ngươi chuyện gì, ngươi cần gì phải như vậy hùng hổ doa người. O, nờ nờ, o. Hai người lại xào đi lên. Đơ ết, buổi tối đổi mới sẽ vãn một chút, nhưng ta tranh thủ mau chóng. Hợp với viết hai chương sau phải nghỉ ngơi một hồi, bằng không giống như đầu óc không đủ dùng dường như, vượng vượng hô hô. Chương 106, ổ ra. Đậu Chiêu nói, làm trong phòng một mảnh tĩnh mịch. Nàng không khỏi nhẹ nhàng mà khụ một tiếng, tưởng lại khuyên Kỷ Vịnh vài câu, ai biết nàng còn không có mở miệng, liền nghe được Kỷ Vịnh một tiếng mang theo khinh thường cùng khinh miệt cười lạnh, có chút người chính mình không có gì bản lĩnh, lại luôn là trách cứ người khác đối hắn không khách khí, ta nhất xem thường loại người này. Ngữ khí tuy rằng thiếu hắn châm chọc người khi hùng hổ doa người, nói ra nói lại giống nhau chanh chua. Đến, tính chính mình nói sai rồi lời nói, nhận sai người. Đậu Chiêu quyết định về sau chính mình không bao giờ đàn gậy thai châu. Nàng hỏi Kỷ Vịnh, ngươi tìm ta có chuyện gì? Thái độ liền lãnh đạm xuống dưới. Kỷ Vịnh không để bụng, sờ sờ cái mũi, từ từ nói, ngươi có phải hay không thực không nghĩ gả cho Hà Dụ? Đậu Chiêu trong lòng nhảy dựng, bất động thanh sắc nói, ngươi gì ra lời này? Bằng không ngươi như thế nào sẽ tính kế ta đâu? Hắn phong thả ung dung địa đạo. Đậu Chiêu trong lòng tức khắc nhấc lên ngàn tầng lãng, thật vất vả mới kiềm chế không có nhảy dựng lên, nhưng sắc mặt đã khống chế không được có chút khó coi. Kỷ Vịnh cười tủm tỉm gật đầu, tâm tình giống như phi thường cao hứng, thản nhiên nói, bất quá đâu, nhìn chúng ta thân thích một hồi phân thượng, lần này ta liền giúp ngươi đã khỏe. Một bộ không thèm quan tâm bộ dáng. Đậu Chiêu hoảng sợ. Kỷ Vịnh đã đứng dậy ra phòng khách. Đậu Chiêu không khỏi vỗ trán. Cái này Kỷ Vịnh, rốt cuộc là có ý tứ gì? Hắn là Kỷ gia chịu trưởng bối sủng ái, chịu con cháu kính ngưỡng tinh anh, đừng nói giống hắn loại này có thể chia sẻ Kỷ gia tài nguyên, hưởng thụ Kỷ gia xương vinh người, chính là Lục bá mẫu, cũng sẽ ở ngay lúc này phân rõ chủ yếu và thứ yếu, kiên định bất di mà đứng ở nàng nhi tử lại lấy sinh tồn, nàng sau khi chết có thể được đến hiến tế Đậu gia, mà phi sinh nàng dưỡng nàng Kỷ gia, hắn sao có thể vứt bỏ Kỷ gia tới giúp nàng. Nay liền giống vậy là bán đứng chính mình ích lợi giống nhau. Có thể nàng đối hắn hiểu biết, hắn ngôn tử, cử chỉ tuy rằng thường thường làm nhân khí đến tàn nhẫn không được phun một búng máu, nhưng hắn nói ra nói cũng không từng nuốt lời quá. Hoặc là, hắn chỉ là tới chào chế nhạo chính mình. Đậu Chiêu cẩn thận hồi ức vừa rồi dấu vết để lại. Trừ bỏ nhắc tới Đậu Khải Quang khi hắn châm chọc chính mình vài câu ở ngoài, mặt khác thời điểm hắn biểu hiện đến độ rất bình thường a. Chẳng lẽ hắn là hướng chính mình thị uy? Kia hắn cần gì phải nói cái gì muốn giúp nàng nói? Cũng không giống a. Đậu Chiêu ngồi ở chỗ kia lắc đầu. Kỷ Vịnh đột nhiên đi mà quay lại. Đúng rồi, hắn liệt miệng cười, tươi cười sáng lạn thập phần chói mắt, ta còn có chuyện quên theo như ngươi nói. Ngươi cái kia phòng thu chi thật không sai, bất quá đâu, so với ta tới liền kém nhiều. Ngươi về sau có loại sự tình này không ngại cùng ta thương lượng, ta nhất định so với hắn dùng tốt. Đậu Chiêu banh không được sắc mặt xanh mét. Kỷ Vịnh lại giống nhìn thấy gì lâu mong kỳ quan, thỏa mãn mà cười ha ha, nên ngang mà đi. Đậu Chiêu vội cao giọng kêu Tố Tâm, thỉnh Trần Tiên Sinh lại đây. Ta có quan trọng sự cùng hắn thương lượng. Nam. Ổ ra ở kinh đô nơi ở vào thành Bắc An Định môn phụ cận Sùng Kính phường Phương Gia ngõ nhỏ. Nó phía Bắc là Quốc Tử Giám cùng Văn Miếu, phía Nam có tòa Khai Nguyên Tự, phía Tây là An Định môn đường cái. Nháo chung lấy tính, là cái đọc sách hảo địa phương. Nơi khác tới kinh sĩ tử phần lớn thích ở gần đây thuê nơi ở, Sùng Kính phường giá nhà vẫn luôn cư cao không dưới. Ổ ra này tòa nhà cửa lại là thời trẻ trước tổ tông mua. Nhị tiến nho nhỏ nhà cửa, loại tây phủ hải đường cùng cây liễu, trong đình viện gian là giá dây nho. Thanh hoa đại ngư hang mấy đuôi cá vàng chính bãi cái đuôi ở thủy thảo gian du kéo, nơi trốn tràn đầy giàu có an nhàn ở nhà không khí. Ổ thái thái cùng nữ nhi ngồi ở vũ hành lang hạ mỹ nhân dựa thượng làm việc may vá, nghe từ tây xương phòng truyền đến lanh lảnh đọc sách thanh, mày không tự giác mà túc thành một cái suy tự. Ổ nhã ngẩng đầu, lại thấy mẫu thân đầy mặt phiền muộn. Khó hiểu nói, mẫu thân, ngài mấy ngày nay rốt cuộc làm sao vậy? vì sao luôn là một bộ mặt ủ mày cho bộ dáng. Sau đó cùng mẫu thân trêu chọc nói, ta như vậy nghe lời, có phải hay không ca ca lại làm cái gì sai sự? Ngài nói cho ta. Ta bảo đảm không nói cho cha, giúp ngài đem ca ca giáo huấn một đốn. Đứa nhỏ ngốc. Ổ thái thái không khỏi sờ sờ ổ nhã đen nhánh tóc đen. Lật qua năm, nữ nhi cũng có 14 tuổi, tới rồi nên nói thân tuổi tác. Nhi tử từ đã trải qua kia sự kiện lúc sau liền không thế nào nói chuyện, nguyên bản cùng nàng luôn là vừa nói vừa cười. Hiện tại mẫu tử chi gian đối thoại tất cả đều là nhất thành bất biến, có đói bụng không, không đói bụng, có cái gì muốn ăn không có. Không có, ngủ ngon giấc không, hảo. Nàng cùng trượng phu nói lên nhi tử khác thường, trượng phu lại cảm thấy đây là chuyện tốt, thiện nhi trưởng thành, cẩn thận trầm ổn lên. Nàng đành phải đem ở đậu ra phát sinh sự nói cho trượng phu, lại không dám để nhi tử một câu, chỉ nói là chính mình nhìn chúng đậu chiêu. Hoang đường, hoang đường. Trượng phu nghe xong giận tí mặt, chuyện lớn như vậy, ngươi như thế nào không còn sớm thương lượng ta. Nhà bọn họ tứ tiểu thư không thể so mặt khác khuê các tiểu thư, lúc trước vương gia cái kia nữ nhi phụ chính, đậu triệu hai nhà từng có ngôn trước đây, tứ tiểu thư hôn sự vương gia không được nhúng tay, sợ tứ tiểu thư bị vương gia hoặc là đậu gia hủy khuất. Ngươi cho rằng Nguyên Cắt liền rất hảo nhúng tay không thành. Hắn có thể đáp ứng ngươi, sau lưng còn không biết là như thế nào chu toàn, ngươi một câu không thích hợp liền đẩy, ngươi sớm làm gì đi. Ngươi như vậy là Nguyên Cắt sao mà chịu nổi. Thế nhưng đến lúc này mới nói cho ta. Ta phải đi cấp Nguyên Cắt bồi cái không phải mới được. Sau đó trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, cao. Giọng nói, ngươi cũng cấp nhị thái phu nhân viết phong cáo tội tin. Nhân ra vì ngươi một câu, chỉ sợ chân đều chạy chặt đứt. Nghĩ vậy chút. Ổ thái thái liền giác có cái búa ở nàng trán thượng đinh dường như, ong ong làm đau. Sớm biết rằng như vậy, lúc trước nên cắn chặt răng không đáp ứng nhi tử mới là, cũng miễn cho nháo ra lúc sau những cái đó sự tới. Đầu Nguyên Cắt tuy rằng một bộ không hề khúc mắc bộ dáng, nàng lại không tin bọn họ thật sự không có một chút ý tưởng, đảo không giống như từ trước như vậy thường thường đi đậu ra đi lại. Nàng chính suy tư, tiểu nha hoàn tới bẩm, nói ổ đại nhân hạ nha. Ổ thái thái sửa sang lại vật áo, cùng nữ nhi đón đi lên. Ổ Tùng Niên 50 tới tuổi, thân hình cao lớn, khuôn mặt lạnh lùng. Thấy ngoan ngoãn nữ nhi, hắn trong mắt không khỏi toát ra ấm áp ý cười. Thiện nhi đâu? Thư thanh ngừng lại, trong viện liền an tĩnh lại. Vừa rồi còn ở đọc sách đâu? Ổ thái thái thanh âm vừa ra, tây xương phòng môn kéo kẹt một tiếng mở ra, nghe được động tĩnh ổ thiện đi ra. Cha! Hắn cung kính mà cấp ổ Tùng Niên hành lễ, giơ tay nhấc chân gian đã thiếu người trẻ tuổi nhuệ khí, nhiều vài phần lắng đọng lại sau nội liễm. Ổ Tùng Niên không được gật đầu, cười hỏi hắn công khóa tới. Ổ thiện nhất nhất đáp lại. Hai người cứ như vậy đứng ở trong viện thảo luận khởi học vấn tới. Ổ nhã lôi kéo mẫu thân vào áo. Ổ thái thái tìm một cơ hội đánh gãy hai cha con nói. Cười nói. Đợi lát nữa dùng bữa tối có rất nhiều thời gian. Ổ Tùng Niên đối nhi tử công khóa thực vừa lòng, cười vào chính phòng. Ổ thiện khỏe miệng tuy tiểu, đáy mắt lại không có một tia ý cười, đi theo phụ thân vào phòng. Ổ thái thái không khỏi thở dài. Hầu hạ trượng phu rửa mặt trải đầu qua đi, nàng không khỏi hỏi trượng phu tới, ngươi không phải nói hôm nay thái đại nhân thỉnh uống rượu sao? Như thế nào sớm như vậy liền đã trở lại? Ổ Tùng Niên cười lắc đầu, đừng nói nữa, lao thái đi cho người ta làm mai mối. Làm mai mối? Ổ thái thái không cấm rất là kinh ngạc, hắn như thế nào sẽ đi cho người ta làm mai mối? Ai lớn như vậy mặt mũi, thế nhưng mời đặng hắn. Thái bật học vẫn là nhất đẳng nhất hảo, nhưng làm người cũng là nhất đẳng nhất lợi thế. Nếu không phải Thái Bật cùng Đậu Thế Xu là thông gia, nhà bọn họ là vô luận như thế nào cũng sẽ không cùng Thái Bật lui tới. Cho dù là như thế này, không có gì sự Ổ Tùng Niên cũng sẽ không dễ dàng đăng Thái gia đại môn. Là Hà đại nhân. Ổ Tùng Niên nói, hắn muốn vì nhà bọn họ ấu tử cầu thú Đậu gia tiểu thư. Thỉnh Thái Bật làm mai mối người. Nói xong, lại nói, nghe Thái Bật kia ý tứ, hình như là Hà đại nhân sợ Đậu gia không đáp ứng, cho nên thỉnh hắn ra mặt. Làm hắn vô luận như thế nào cũng nói thành việc hôn nhân này. Ổ thái thái mí mắt thẳng nhảy, Đậu gia tiểu thư. Đứng hàng đệ mấy? Ta như thế nào hảo hỏi thăm đến như vậy kỹ càng tỉ mỉ. Ổ Tùng Niên nói, Nguyên Cắt từ huynh đệ 7 cái, trong nhà hẳn là có vài cái chất nữ mới là. Chất nữ? Ổ thái thái kinh ngạc, kia chẳng phải là kém bối phận. Đúng vậy. Ổ Tùng Niên nhíu nhíu mày, bằng không như thế nào sẽ thỉnh thái bật ra mặt. Gần nhất hắn cùng Đậu gia là quan hệ thông gia, có chuyện gì dễ nói chuyện. Thứ hai trừ bỏ Thái Bật. Lại có mấy người có thể nghĩ đến ra những cái đó ý đồ xấu, nói có sách, mách có chứng mà đem chuyện này cấp nói viên. Theo sau rất có cảm khái địa đạo, nhìn dáng vẻ Hà gia đối việc hôn nhân này là trí tại tất đắc. Đây cũng là Nguyên Cắt vật khí, nếu tặng các lão về hưu. Có Hà các lão to lớn tương trợ, nguyên cắt nhập các đã mất trì hoãn. Ổ thái thái trong lòng thoáng chốc giống phí thủy dường như quay cuồng lên. Trượng phu không biết Đậu gia có các vị tiểu thư, nàng lại rõ ràng. Đậu gia vừa độ tuổi chất nữ, chỉ có Đậu Chiêu một người. Nàng ý niệm hiện lên, liền nghe thấy nhi tử thất thanh kinh hô, chẳng lẽ là thọ cô không thành. Hai vợ chồng không cấm chiều Ổ Thiện nhìn lại. Thấy nhi tử một bộ thất hồn lạc phách bộ dáng ngơ ngác mà đứng ở nơi đó. Phu thê không khỏi trao đổi một ánh mắt. Lại nghe đến nữ nhi Ổ Nhã lớn tiếng bác bỏ nói, sao có thể là thọ cô. Nàng ở Chân Định ở nông thôn lớn lên, hà ra như thế nào sẽ biết nàng. Khẳng định là Đậu Minh. Đậu Minh mặc kệ nói như thế nào cũng là vương đại nhân ngoại tôn nữ. Không tồi. Không tồi. Ổ Thiện giống phục hồi tinh thần lại dường như, cái trán gian tuy thấm đầy mồ hôi. Người lại giống đột nhiên tươi sống lên vui mừng khôn xiết địa đạo, thọ cô cùng tế Ninh Hầu phủ Ngụy gia có hôn ước, khẳng định không phải nàng, khẳng định không phải nàng. Ổ Tùng Niên lại sắc mặt đại biến, hắn ngưng thanh quát, phi lễ vô coi, phi lễ vô nghe, phi lễ vô ngôn. Chuyện nhà người khác, chúng ta không cần ở sau lưng nghị luận. Các ngươi đều trước đi xuống đi. Ta còn có chuyện cùng các ngươi mẫu thân nói. Ổ Thiện cùng Ổ Nhã lui xuống. Ổ Tùng Niên sắc mặt càng ngưng trọng, hỏi Ổ Thái Thái, ngươi nói tứ tiểu thư có phải hay không chính là cái này thọ cô? Ổ Thái Thái gật đầu. Hà gia muốn cưới, chỉ sợ cũng là cái này thọ cô. Ổ Tùng Niên trầm giọng nói, hôm nay Thái Đại Nhân chính là đi tế Ninh Hầu Phủ. Ngươi nói cái gì? Ổ Thái Thái khiếp sợ địa đạo, chuyện này không có khả năng. Kia Đậu Chiêu đều đã cùng nhà người khác đính hôn, Hà gia như thế nào còn sẽ cưới nàng? Chẳng lẽ đã không có Đậu Chiêu, Hà gia liền cưới không tức phụ? Trong lòng lại chua ngọt đắng cay, không biết là cái gì tư vị. Hà gia dòng dõi hiền hách, không có khả năng là vì nịnh bợ nguyên cắt mới đi cưới hắn chất nữ. Ổ Tùng Niên nói, chính mình cũng cảm thấy buồn cười, chắp tay sau lưng ở trong phòng đánh chuyển, Hà Dục là ấu tử, cưới vợ cưới đức. Chỉ sợ vị kia tứ tiểu thư. Không đơn giản. Ổ Tùng Niên nghĩ đến đây, trong giọng nói không khỏi bằng thêm vài phần oán trách, lúc trước sự, ngươi hẳn là trước cùng ta thương lượng thương lượng. Thê hảo một nửa phúc, nhà của chúng ta người lớn không vượng, Đậu gia con cháu đông đảo, nếu có thể cưới Đậu gia tiểu thư. Chúng ta Thiện Nhi cũng hảo có cái giúp đỡ. Ổ Thái Thái trên mặt bạch một trận hồng một trận, nửa ngày đều không có nói ra một câu tới. Tránh ở cha mẹ phía trước cửa sổ nghe lén Ổ Thiện lại giống bị bất thời giờ sức lực theo khắc cây hoa lạc tiên chân tường hoạt ngồi ở trên mặt đất. Đi theo Ổ Thiện phía sau hành sự Ổ Nhã cắn môi nhìn ca ca, trong mắt một mảnh khói mù. Đọc sách tỉ muội nhóm, các huynh đệ, bổ thượng ngày hôm qua đổi mới. Câu phấn hồng phiếu A. Chương 107, chồng trước. Đậu Chiêu nghe được Hà gia ủy thác Thái Bật giúp đỡ Đậu gia đi tế Ninh Hầu phủ lấy về nàng đính hôn tín vật khi, phi thường kinh ngạc. Theo lý thuyết, sự tình tới rồi tình trạng này, Hà gia liền tính là không muốn buông tay cũng nên bảo trì trầm mặc mới là, vì cái gì sẽ mạo hiểm danh dự bị hao tổn nguy hiểm giúp Đậu gia ra mặt đâu? Bọn họ là nhìn chúng chính mình vẫn là nhìn chúng Đậu Thế Xu? Hoặc là, Di Văn nói cùng Đậu Thế Xu đã đạt thành cái gì hiệp nghị, nhu cầu cấp bách việc hôn nhân này làm yểm hộ. Rốt cuộc ở đời trước, Đậu Thế Xu chính là được đến Dì Văn nói duy trì mới tiến nội các. Nàng lớn mật mà giả thiết, có thể hay không ra sao dục cùng hắn đại ca có mâu thuẫn không thể điều hòa. Trần Khúc Thủy ánh mắt một ngừng, nghiêm nghị nói, ngài đừng nói, nếu là thật sự như thế, kia chuyện này liền giải thích đến thông. Dì Văn nói biết chính mình sau khi chết Hà Dục không có khả năng được đến gia tộc to lớn duy trì, vừa lúc hắn lại nhìn chúng Đậu Chiêu, Dì Văn nói đơn giản đem cái này sủng ái nhất ấu tử phó thác cấp Đậu Thế Xu, sau đó lực đỉnh Đậu Thế Xu nhập các. Mà đối với Dì Văn nói tới nói, bất quá là ở các lao chi tranh chung trước thời gian biểu lộ thái độ, tuy có nguy hiểm, nhưng lại không đủ để dao động căn bản, lại giải quyết mấy cái hài tử chi gian mâu thuẫn, có thể nói là một hòn đá trúng mấy con. Chim! Hắn lo lắng nói, chỉ sợ chuyện này sẽ có phiền toái. Nào sự kiện có thể không có phiền toái? Đậu Chiêu lạc quan mà cười nói, thần sắc nhẹ nhàng, chúng ta hướng tới cái này phương hướng đem Hà gia sự hỏi thăm rõ ràng lại nói. Lại chính là Ngụy gia bên kia. Cũng muốn phái cá nhân nhìn chằm chằm. Thái Bật người này nàng rất muốn nói ta là biết đến, nhưng suy xét đến nàng hiện tại thân phận, giọng nói của nàng dừng một chút, lúc này mới nói, ta giống như nghe nói hắn tài ăn nói phi thường lợi hại, liền sợ gì, đầu hai nhà tình nguyện bồi thường Ngụy gia cũng muốn lấy về tín vật, Ngụy gia đại cô mãi mãi tương đối lợi thế, chúng ta muốn để phòng nàng một tay mới là. Trần Khúc Thủy không có lòng nghi ngờ. Đậu Chiêu kiến thức rộng rãi, sự tình quan nàng chính mình trung thân đại sự. Nàng nghĩ cách nghe được Ngụy gia tình huống này thực bình thường. Ta đây liền đi an bài. Trần Khúc Thủy làm việc sấm rền gió cuốn. Làm Đậu Chiêu phi thường mà thưởng thức. Nàng kêu ở Trần Khúc Thủy, nói, Kỷ gia bên kia nhưng có cái gì tin tức. Đậu Chiêu không có đem Kỷ Vịnh câu kia xem ở chúng ta là thân thích phân thượng, lần này ta liền giúp ngươi nói cho Trần Khúc Thủy, nàng theo bản năng mà cho rằng những lời này quá hoang đường, chính là chính mình nói ra Trần Khúc Thủy chỉ sợ cũng sẽ không tin tưởng, hoặc là chỉ là đem nó trở thành nhiệt huyết thiếu niên nhất thời xúc động. Trần Khúc Thủy nói, tạm thời còn không có cái gì tin tức. Trong lòng lại cân nhắc chính mình muốn hay không tự mình đi tranh kinh đô. Hà gia sự nếu không phải tứ tiểu thư kịp thời nhìn ra điểm manh mối, chỉ sợ bọn họ đến bây giờ còn sợ không được biên, càng đừng nói có điều phát triển. Mỗi khi lúc này, Trần Khúc Thủy liền thật sâu mà cảm giác được không có nhân thủ thống khổ. Hắn đang muốn cùng Đậu Chiêu thương lượng, Tố Tâm biểu tình có chút quái dị mà đi đến, tứ tiểu thư. Có hai vị công tử tự xưng có việc đi ngang qua Chân Định huyện, đặc tới bái kiến thất lao gia. Trong đó một vị công tử tự xưng họ Ngụy, là Tế Ninh hầu phủ thế tử gia. Một vị khác tự xưng họ Vương, là Đình An hầu phủ tứ gia. Ngụy Đình Du cùng ông Thanh Hải. Đậu Chiêu mở to hai mắt. Trần Khúc Thủy cũng bị khiếp sợ, nhìn thoáng qua có chút phát ngốc Đậu Chiêu, vội vàng nói, người ở nơi nào? Hắn không biết thất lao gia ở kinh đô sao? Chúng ta nói Tố Tâm biểu tình càng thêm quái dị. Nhưng Ngụy công tử nói, nếu là thất lao gia không ở nhà, bái kiến trong nhà vị nào trưởng bối đều có thể. Hắn chỉ là lại đây hỏi cái an mà thôi, Tố Tâm cũng đoán được Ngụy công tử thân phận, nàng do dự nói, ngài xem, muốn hay không thỉnh thôi bà cô ra mặt giúp đỡ chiêu đãi. Như thế nào đem hắn cấp chiêu lại đây? Nàng liền biết, nếu bọn họ chi gian hôn sự nếu là gió êm sóng lặng thì thôi, nếu là nháo ra điểm cái gì náo nhiệt tới, cái thứ nhất nhảy ra nhìn náo nhiệt liền có khả năng là Ngụy Đình Du. Không cần. Lấy nàng đối Ngụy Đình Du hiểu biết. Hắn nếu là không thấy mình, khẳng định sẽ nghĩ cách gan vạ đậu ra không đi. Cùng với đến lúc đó là Ngụy Đình Du nháo ra cái gì chê cười tới, còn không bằng từ nàng ra mặt đuổi rồi Ngụy Đình Du. Đậu Chiêu phân phó Tố Tâm, ngươi thỉnh hai vị công tử đến phòng khách ngồi. Ta đổi kiện xiêm y liền qua đi. Này không được tốt đi. Trần Khúc Thủy huyền chuyển địa đạo, trong nhà công việc vẫn không được đầy đủ từ Tam Lão gia chuẩn bị sao. Ta xem không bằng thỉnh Tam Lão gia lại đây tiếp khách. Mặc kệ nói như thế nào. Vị này Tế Ninh hầu thế tử gia cũng có khả năng trở thành Đậu Chiêu trợ phu. Hắn liền không thể làm Đậu Chiêu ở Ngụy Đình Du trước mặt hỏng rồi hình tượng. Đậu Chiêu biết Trần Khúc Thủy suy nghĩ cái gì, nàng căn bản không để bụng. Ngụy Đình Du liền tính là xem thường nàng, chỉ cần nàng nguyện ý, liền có biện pháp gả cho hắn. Hắn chính là lại coi trọng chính mình, chỉ cần nàng không muốn, là có thể đem việc hôn nhân này giáo thất bại. Nàng đối hắn so đối bất luận kẻ nào đều có nắm chắc. Ngụy Đình Du căn bản là không là vấn đề, nhưng nàng không nghĩ biểu hiện đến quá rõ ràng, khiến cho người khác hoài nghi. Vậy thỉnh Trần Tiên Sinh bồi ta đi gặp khách nhân đi. Đậu Chiêu nói, hắn nếu là không có việc gì, thỉnh Trần Tiên Sinh tiếp khách, mở tiệc khoản đãi bọn hắn một phen, đưa lên bao nhiêu trình nghi, đem người tiễn đi là đến nơi. Nếu là có chuyện gì, còn thỉnh Trần Tiên Sinh lánh bọn họ đi Tam Bá Phụ nơi đó, làm cho bọn họ cùng Tam Bá Phụ thương lượng đi. Như vậy cũng đúng. Tổng so làm thôi bà cô ra mặt hảo. Liền sợ nàng lão nhân ra giống tương tôn nữ tê dường như, càng xem càng vừa lòng. Cuối cùng đem tứ tiểu thư mơ hồ mà gả cho, tứ tiểu thư hôn sự, mấy năm nay đều mau thành thôi bà cô tâm bệnh. Nàng lão nhân ra ngày hôm qua tìm được hắn, hỏi tứ tiểu thư rốt cuộc gả cho Hà gia hảo vẫn là gả cho Ngụy gia hảo. Tứ tiểu thư nếu không chê lão hủ người keo kiệt, lão hủ liền bồi tứ tiểu thư đi một chuyến đi. Trần Khúc Thủy khiêm tốn nói, cùng Đậu Chiêu đi phòng khách. Ngụy Đình Du đang cùng ông Thanh Hải đánh giá phòng khách bày biện. Thấy không có. Ông Thanh Hải dùng khuỷu tay quải bên người Ngụy Đình Du. Chỉ vào trường án thượng cắm nên xuân hoa màu thiên thanh hoa cô nói, là Nhữ Bình. Lại chỉ đa bảo các ố vương thượng phóng một đôi toàn thân trắng tinh không rảnh san hô buồn cảnh, có hai thước cao. Chỉ sợ kinh đô Ngọc Bảo Hiền cũng không có như vậy hảo phẩm tướng san hô. Ngươi nhạc gia cũng thật có tiền a. Nói bậy bạ gì đó. Ngụy Đình Du chính nhìn chằm chằm phòng khách ngoại kia mấy tùng cây tử xem, trừ bỏ hắn nhận thức trúc tía, phương trúc, trúc hoa, nam trúc ở ngoài, còn có vài loại cây trúc hắn chưa từng nghe thấy. Nghe xong ông Thanh Hải nói, hắn quay đầu tới, nghĩ đến Đậu gia phái người đi nhà hắn thảo phải làm năm đính thân tín vật, chật vật địa đạo, chúng ta vẫn là khi còn nhỏ gặp qua. Nhân gia có nhận thức hay không ta còn hai nói đi. Ông Thanh Hải liền trêu ghẹo hắn, ai ra, vẫn là thanh mai trúc mã. Trần Khúc Thủy thấy này hai cái thiếu niên đều lớn lên tuấn tú lịch sự, hành vi cử chỉ lại như vậy nhẹ trọn, trong lòng rất là thất vọng, nhẹ nhàng mà khụ một tiếng. Hai người không khỏi đoan dung quay đầu lại. Liên thấy một cái ăn mặc thanh bố trường bào mảnh khảnh lão giả bồi cái dáng người cao gầy thiếu nữ đi đến. Kia thiếu nữ nhìn qua bất quá 13, 4 tuổi bộ dáng, da thịt trắng tuyết, trường mi nhập tấn, một đôi mắt hàn tinh rực rỡ lấp lánh, lộ ra định liệu trước tự tin thong dong, đem hai cái nhìn quen ôn nhu hương nhu nhược mỹ nhân Ngụy Đình Du cùng ông Thanh Hải xem đến hai mắt đăm đăm. Vương Thanh Hải càng là hâm mộ mà đối Ngụy Đình Du nói, thật xinh đẹp a. Ngươi chó săn phân vận, còn không mau đem người cưới về nhà. Ngàn vạn đừng đem kia ngọc bội trả lại cho Đậu gia. Ngụy Đình Du thân mình run lên, thanh tỉnh lại đây. Hắn vội vàng mà hướng tới Đậu Chiêu chắp tay thi lễ hành lễ. Nói, tại hạ Ngụy Đình Du, chúng ta khi còn nhỏ gặp qua một mặt, không biết Đậu gia muội muội còn nhớ rõ ta không? Ta có việc đi ngang qua Chân Định, cố ý tiến đến bái phỏng. Nếu các trưởng bối đều không ở nhà, ta đây liền không quấy rầy. Ngày khác lại đến Vân An Đậu gia muội muội. Nói, xô đẩy Vương Thanh Hải muốn đi. Vương Thanh Hải cùng Trần Khúc Thủy đều bị Ngụy Đình Du thình lình xẻ ra cử chỉ làm cho sợ không được đầu óc. Trần Khúc Thủy liếc liếc mắt một cái biểu tình như cũ bình tĩnh Đậu Chiêu. Vương Thanh Hải lại là một cái lảo đảo, thiếu chút nữa té ngã trên đất. Hắn chỉ phải vội vàng mà hướng tới Đậu Chiêu hành lễ, đi theo Ngụy Đình Du ra phòng khách. Trần Khúc Thủy nhìn Vương Thanh Hải siêu siêu vẹo vẹo bóng dáng, rất là bất mãn. Tứ tiểu thư, vật họp theo loài, người phân theo nhóm. Vị này Vương tứ gia cử chỉ ngạo lớn, cách nói năng thô tục, tuyệt phi cái gì trầm ổn cẩn thận hạng người. Hắn không hảo đánh giá Ngụy Đình Du, đành phải nói Vương Thanh Hải đem năm đó đính thân tín vật từ Ngụy gia lấy về tới cũng hảo. Đậu Chiêu lại là sớm đã thành thói quen Ngụy Đình Du lô mãng. Nàng suy nghĩ Ngụy Đình Du, đây là nàng trọng sinh sau lần đầu tiên nhìn thấy Ngụy Đình Du. Nàng còn tưởng rằng chính mình cuộc đời này không bao giờ sẽ nhìn thấy người này. So sánh với nàng trong ấn tượng Ngụy Đình Du, hiện tại hắn vẫn là cái mặt mang tính trẻ con thiếu niên, nàng rất khó đem hắn cùng cái kia anh tuấn trung niên nam tử liên hệ lên. Nàng còn đắm chìm ở gặp lại khiếp sợ chung, nói lên lời nói tới có chút không chút để ý, ngài yên tâm hảo, ta nếu là tưởng đem tín vật lấy về tới. Có rất nhiều biện pháp. Chỉ là hiện tại còn không phải thời điểm, quá chút thời gian rồi nói sau. Trần Khúc Thủy lại cảm thấy sự tình không giống Đậu Chiêu nói như vậy đơn giản. Đậu Chiêu giống như đối Ngụy Đình Du có loại khác tình tố. Giống như đặc biệt bao dung. Đặc biệt nhẫn mại dường như. Hắn ẩn ẩn có loại không tốt cảm giác, nhưng càng minh bạch lúc này không phải cùng Đậu Chiêu nói này thời điểm. Trần Khúc Thủy lựa chọn từ từ mưu tính. Hắn cười nói, như vậy cũng hảo. Chúng ta trước giải quyết Hà gia sự lại nói. Ngụy gia dân cư đơn giản, tổng so Hà gia muốn dễ dàng đối phó đến nhiều. Đậu Chiêu gật đầu. Nàng cũng là như vậy cho rằng, sự tình gì cùng chính trị quả câu, liền sẽ trở nên khó bể phân biệt lên. Ngụy gia là nhàn tản công khanh, không tư cách này, cũng không dám tham dự trong đó. Mà Ngụy Đình Du cùng Vương Thanh Hải vừa đi ra Đậu gia đại môn, Vương Thanh Hải liền túm chặt Ngụy Đình Du, nói đến nhìn xem Đậu gia tiểu thư có cái gì năng lực làm Hà gia không cần thanh danh cũng muốn cưới vào cửa chính là ngươi, nhìn thấy người lại không rên một tiếng mà chạy ra tới cũng là ngươi, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Ngươi hôm nay nếu là không cho ta một cái giao đái, ngươi về sau mơ tưởng ta bồi ngươi ra cửa. Ngụy Đình Du chiều bốn phía nhìn nhìn, thấy Đậu gia người sai vặt đều ngồi ở phía sau cửa nói xấu, ngõ nhỏ im ắng không có một cái người đi đường, hắn lúc này mới lôi kéo Vương Thanh Hải hướng phía trước đi rồi hai bước, thấp giọng nói, tỷ tỷ của ta nói, nếu Hà gia nguyện ý giúp ta tỷ phu sớm một chút được đến thế tử chi vị, nàng liền đồng ý đem ngọc bội còn cấp Hà gia. Hà gia đã đáp ứng rồi, cũng không biết chuyện này thành không có. Tỷ tỷ của ta nói, nàng muốn xem đến triều đình phong cáo mới có thể đem ngọc bội cấp Hà gia. Đọc sách các vị, ta thói quen không tốt, buổi tối viết văn thông thường chất lượng đều không được, buổi sáng lên nhất định đến xem một lần, nhìn nhìn liền không hài lòng, sau đó tưởng tu văn kết quả thông thường là trọng viết một chương, sai lầm cũng liền so bình thường nhiều, nhưng thỉnh rút ti vàng tỏi giúp đỡ so với, thực mau liền sẽ đem chữ sai sửa lại đây, sửa văn cùng biểu hiện đều yêu cầu một đoạn thời gian, phản ứng sẽ có điểm chậm. Còn thỉnh đại gia nhiều hơn thông cảm. Hôm nay đổi mới cũng sẽ tương đối trễ, đại gia vẫn là buổi sáng lên xem đi. O, N, N, O. Chương 108, Ngụy gia. Cảnh quốc công Trương Bội phu nhân viên thị sinh trưởng tử Trương Nguyên Minh thời điểm thiếu chút nữa khó sinh mà chết, Trương Nguyên Minh trời sinh tính chất phác, lớn lên về sau lại si lại phì, viên phu nhân nhìn liền cảm thấy phiền lòng, càng thích con thứ Trương Kế Minh cùng ấu tử Trương Tục Minh, cho nên Trương Nguyên Minh đã 20 có 6. Cảnh quốc công phủ còn không có lập thế tử, này không chỉ có làm Ngụy Đình chân thực bất an, hơn nữa làm Trương Kế Minh cùng Trương Tục Minh cũng thực bất an. Cảnh quốc công phủ nhìn hoa đoàn cẩm thốc biểu tượng dưới lại là ám lưu dũng động. Vương Thanh Hải là Đình An hầu phủ tứ công tử, lại cùng Ngụy Đình Du giao hảo, tự nhiên biết này trong đó chân tướng. Hắn nghe vậy trầm mặc xuống dưới, nhẹ giọng hỏi Ngụy Đình Du, vậy ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Ngụy Đình Du nói, cho nên ta muốn nhanh lên trở về tìm ta cha a. Vương Thanh Hải tinh thần rung lên, nói, ngươi là nói. Ngụy Đình Du gương mặt thoáng chốc trương đến đỏ bừng, tổng không thể làm Đậu tiểu thư bị từ hôn đi. Đến lúc đó nàng nhưng như thế nào sống a? Hắn lắp bắp địa đạo, thần sắc có chút ngượng ngùng. Vương Thanh Hải cười ha ha, dùng sức mà vỗ vỗ Ngụy Đình Du bả vai, đem Ngụy Đình Du chụp đến một cái lảo đảo, thiếu chút nữa té ngã. Ta liền biết, Ngụy huynh là cái đỉnh thiên lập địa hảo nam nhi, sẽ không cứ như vậy sợ hãi rụt rè mà chạy về đi. Đi, ta bồi ngươi đi theo lão hầu gia nói. Ngụy Đình Du gật đầu, ôm ôm Vương Thanh Hải bả vai, hai người lên ngựa, dơ roi mà đi. Phòng khách, Đậu Chiêu còn ở cùng Trần Khúc Thủy nói chuyện. Ngài có từng cẩn thận nghĩ tới, Đậu gia cùng Ngụy gia từ hôn, vì sao chính mình không ra mặt, lại làm Hà gia ra mặt? Trần Khúc Thủy cũng nghĩ tới vấn đề này, hắn thận trọng nói, ta cảm thấy có thể là bởi vì Lục Lao gia cùng Thất Lao gia đều cực lực phản đối việc hôn nhân này, Ngũ Lao gia không nghĩ vì thế phá hủy huynh đệ gian tình phân, đành phải đem chuyện này ném cho Hà gia, đối Lục Lao gia cùng Thất Lao gia có thể nói là vì làm Hà gia biết khó mà lui. Đối Hà gia lại có thể có cái giao đãi, hai bên đều không đắc tội. Mà lớn nhất nguyên nhân trên thực tế là bởi vì Ngũ Lao gia lúc này đúng là cuộc đua các lao thời khắc mấu chốt, không chấp nhận được có nửa điểm sơ suất, đặc biệt là ở Đức Hạnh Thượng không thể có bất luận cái gì vết nhơ bị đối thủ bắt lấy, Ngũ Lao gia sở dĩ có thể cùng Vương Hành nghi tranh. Chính là bởi vì Ngũ Lao gia những năm gần đây hành sự đoan cờ hở. Ính, nhiệt tình vì lợi ích chung, lần chịu đồng liêu khen ngợi. Đậu Chiêu không được gật đầu, cười nói, chúng ta phải bắt được cơ hội này mới là. Cơ hội? Trần Khúc Thủy khó hiểu nói, cái gì cơ hội? Sự tình đã nháo khai, Ngụy gia tổng không đến mức đem tín vật còn cấp Hà gia đi. Kia bọn họ thành cái gì? Bán thê cầu vinh, Ngụy gia về sau còn như thế nào ở Vân Quý trong vòng rừng chân a? Chuyện gì đều đừng nói đến như vậy tuyệt đối. Đậu Chiêu nói, khác sự ta khả năng không biết, Ngụy gia sự ta lại rõ ràng. Lúc này Tế Ninh hồi phủ, sớm đã rời xa miếu đường cùng hoàng gia thật lâu sau. Nghèo túng thành nhị, tam lưu Vân Quý nhà. Không chỉ có yêu cầu quyền thần duy trì này được đến hậu đãi sai sự tới ứng phó môn đình, lại còn có yêu cầu đại lượng tiền bạc tới chống đỡ từ từ quẫn bách chi phí. Nói, giọng nói của nàng dừng một chút. Nhắc tới Trương Nguyên Minh. Hắn đã là đích, lại là trường, hơn nữa sớm đến thỉnh phong thế tử tuổi tác, chuyện này đối Hà gia tới nói bất quá là chuyện nhỏ không tốn sức gì, có Ngụy Đình Chân giúp đỡ nói tốt cho người. Lấy Ngụy lão hầu gia cùng phu nhân đối nàng yêu thương. 89/10 sẽ n. Ngụy gia sẽ đồng ý Ngụy Đình Du cầm Trương Nguyên Minh thỉnh phong thế tử sự cùng Hà gia nói điều kiện. Trần Khúc Thủy không cấm nhướng mày, trong lòng càng là xem thường Ngụy gia. Nói, tứ tiểu thư ý tứ là, ta tưởng thỉnh tiên sinh ngài tự mình đi tranh kinh đô, tìm Ngụy lao hầu gia hảo hảo mà nói nói. Đậu Chiêu cười nói, mặc kệ là vì mặt mũi vẫn là ích lợi, đem tín vật lưu tại Ngụy gia đều là lựa chọn tốt nhất. Rốt cuộc ta Ngũ bá phụ cũng có khả năng trở thành các lão. Ta lại có tuyệt bút phong phú của hồi môn. Nói xong, nàng lại trêu chọc địa đạo, còn có thể nhân cơ hội giúp ta Ngũ bá phụ chính chính danh, không phải chúng ta Đậu gia muốn lui việc hôn nhân này. Mà hoàn toàn là bởi vì từng ấy năm tới nay Ngụy gia đối việc hôn nhân này hờ hững. Túi đầu cưới vợ, ngẩng đầu gả nữ nhi. Đậu gia tổng không thể chính mình tìm tới môn đi thôi. Trần Khúc Thủy lại có chút do dự, nói, muốn đem ngươi danh nghĩa có bao nhiêu sản nghiệp nói cho Ngụy gia sao? Kia đảo không cần. Đậu Chiêu cười nói, ta sợ đến lúc đó cởi không thân. Ta dù sao cũng là Đậu gia nữ nhi, của hồi môn so người bình thường gia phong phú chút cũng là bình thường. Nàng nghĩ đến kiếp trước chính mình gả vào Ngụy gia khi Ngụy Đình Chân nhìn đến nàng của hồi môn khi vừa lòng biểu tình. Trần Khúc Thủy hiểu ý cười nói, ta nhất định đem này sai lầm khấu đến Ngụy gia trên đầu đi. Nam. Từ cảnh quốc công phủ ra tới, Ngụy Đình Du phi thường người bại. Tỷ tỷ Ngụy Đình Chân nói lại ở hắn bên tai vang lên. Ta biết. Như vậy có điểm thực xin lỗi Đậu tiểu thư. Nhưng ta đây cũng là không có cách nào. Ngươi tỷ phu nếu là không chiếm được thế tử chi vị, ta và ngươi tỷ phu đã có thể liền đường sống đều không có, ngươi thấy nào triều nào đại thái tử bị phế đi còn có thể hảo sinh sôi mà tồn tại. Ngươi coi như là giúp tỷ tỷ đi. Tỷ tỷ đứng vững vàng gót chân, về sau cũng có thể giúp đỡ ngươi. Nghĩ đến đây, hắn đột nhiên nhớ lại tỷ tỷ xuất giá trước một ngày, hắn đi cho mẫu thân vấn an, thấy mẫu thân trốn ở trong phòng trộm mà khóc. Hắn hỏi mẫu thân vì cái gì khóc, mẫu thân lại ôm hắn làm hắn thề, về sau nhất định phải đối tỷ tỷ hảo, tỷ tỷ nếu là ở nhà chồng bị người khi dễ, nhất định phải vì tỷ tỷ xuất đầu. Hắn lúc ấy cho rằng mẫu thân là luyến tiếc tỷ tỷ xuất giá, hiện tại xem ra, tỷ tỷ sở dĩ gả cho tỷ phu, hơn phân nửa là vì giúp đỡ trong nhà. Nhà bọn họ từ trước cũng từng hiển hách quá. Nghe phụ thân nói, từ trước tằng tổ phụ ở thời điểm, nhà bọn họ mỗi phùng ngày Tết vận may đều có thể được đến trong cung ban thưởng, nhưng hiện tại trừ bỏ thanh minh cùng tết âm lịch trong nhà có thể được đến trong cung một ít lệ hành ban thưởng ở ngoài, mặt khác tiết lại là cái gì cũng không có. Không thể so cách nhà bọn họ hai cái ngõ nhỏ Trường Hưng hầu phủ, liền Tết Nguyên Tiêu đều sẽ có hoa đăng thưởng xuống dưới. Mỗi lần bọn họ tỷ đệ từ phụ thân mang theo đi ra ngoài du hội đèn lồng trở về, tỷ tỷ đều sẽ nhìn treo ở trường Hưng Hầu phủ cổng lớn đèn cung đình trầm mặc thật lâu sau. Ngụy Đình Du cúi đầu xuống xe ngựa, thấy cửa ngừng chiếc sơn đen đỉnh bằng chung xe ngựa, treo tịnh màu xanh lá vải thô mảnh, người kéo xe màu mận chín đại mã tuy rằng mạnh mẽ, nhưng trên thân xe không có bất luận cái gì đại biểu tước vị hoặc là quan phẩm tiêu chí. Hắn có chút kỳ quái mà vào đại môn. Người gác cổng quản sự Trịnh Lễ tung tăng mà chạy tới. Thế tử ra hắn hướng tới Ngụy Đình Du sự ánh mắt, chân định đậu ra người tới. Trịnh Lễ cưới mẫu thân từ trước bên người nha hoàn Thu Ngọc hiện giờ lại là Ngụy Đình Du quản sự ma ma, Trịnh Lễ bởi vậy tổng cảm thấy chính mình ở Ngụy Đình Du trước mặt so mặt khác người hầu càng có thể diện. A. Ngụy Đình Du sau một lúc lâu mới phản ứng lại đây, vội nói, đậu ra tới là người nào? Về từ hôn sự. Đậu ra chưa bao giờ từng có người lộ quá mặt. Là đậu ra một cái trướng phòng tiên sinh. Trịnh Lễ ân cần địa đạo, nghe nói hắn từ trước là đậu ra thất lao ra phụ tá, đậu ra thất lao ra vào kinh thời điểm, hắn phụng mệnh chiếu cố lưu tại chân định quê quán đậu ra tứ tiểu thư. Nhưng mặc kệ nói như thế nào, tóm lại là cái phụ tá. Ngụy Đình Du có chút thất vọng mà nga một tiếng. Trịnh Lễ nhìn trong mắt thẳng chuyển, lại nói, nghe nói hắn là vì đậu ra tứ tiểu thư hôn sự tới. Thực có thể nói, lao hầu ra vốn dĩ không nghĩ thấy hắn. Nhưng hắn vào cửa liền hỏi đậu tứ tiểu thư giá trị con người bao nhiêu. Đem hầu ra kinh ra một thân hãn, đành phải chiêu thấy hắn. Hắn nói còn không có nói xong, đã bị Ngụy Đình Du chảo một cái đã bắt được vào áo, liên thanh hỏi, cái kia trướng phòng tiên sinh hiện tại ở nơi nào? Trịnh Lễ vội nói, ở thư phòng. Ở thư phòng cùng hầu ra nói chuyện đâu? Ngụy Đình Du ném xuống Trịnh Lễ. Nhanh như chớp mà chạy tới thư phòng mặt sau nuốt cát. Vào cửa lại thấy mẫu thân thần sắc ngưng trọng mà từ Thu Ngọc bồi ngồi ở noãn cắt trên giường đất, thư phòng nói rõ ràng mà quanh quẩn ở noãn cắt. Điền thị thấy nhi tử vô thanh vô tức mà liền xông vào, oán trách mà liếc hắn một tiếng. Hướng tới hắn làm cái im tiếng động tác. Ngụy Đình Du sớm tại vào cửa thời điểm liền thả chậm tay chân, lúc này càng là gión ra gión rén mà ngồi ở mẫu thân bên người. Ngươi tưởng uy hiếp ta không thành. Phụ thân khí cực mà cười. Hầu ra lời này sai rồi. Một cái khác thanh âm thư hoàn ôn hòa. Hẳn là chính là đậu ra cái kia trướng phòng tiên sinh, nhiều năm như vậy, Ngụy gia đã chưa bao giờ ở ngày lễ ngày Tết thời điểm cấp đậu ra đưa ăn Tết quà tặng trong ngày lễ. Lại chưa từng làm thế tử ra đi trước chân định phủ bái kiến thất lao ra, nếu đậu ra có ý này, đại nhưng trực tiếp ứng hà ra việc hôn nhân, hà tất một hai phải tác hồi năm đó nhà của chúng ta thái thái tặng cùng thế tử ra ngọc bội. Hắn nói tới đây, hình như là phải cho Tế Ninh Hầu một cái tự hỏi thời gian dường như, ngựa khí hơi đốn. Nói. Nhà của chúng ta thất lao ra dưới gối chỉ có hai cái nữ nhi. Tứ tiểu thư là trưởng nữ, từ nhỏ băng tuyết thông tuệ. Đông phủ nhị thái phu nhân thập phân thích. Đằng trước triệu. Thất thái thái qua đời sau, nhị thái phu nhân sợ chúng ta ra lão ra đối tứ tiểu thư sơ với chiếu cố, cố ý đem tứ tiểu thư nhận được đông phủ. Lúc sau thất lao ra du hoạn kinh đô, nhị thái phu nhân luyến tiếc tứ tiểu thư, mạnh mẽ đem tứ tiểu thư lưu tại chân định. Giao từ lục thái thái, cũng chính là Hàn Lâm viện học sĩ đầu thế hoành. Nghi Hưng Kỷ gia ngũ cô nại nại giáo dưỡng. Nhà của chúng ta thất lao ra thương tiếc tứ tiểu thư tuổi nhỏ tăng mẫu, chính mình lại không thể tự mình chiếu cố, cho nên đối tứ tiểu thư phá lệ mà sủng địch. Nếu không phải tứ tiểu thư cảm nhớ mẹ đẻ ân tình, không nghĩ mẹ đẻ thất tín với người, lấy nhà của chúng ta nhị thái phu nhân, thất lao ra ý tứ, đã sớm vì tứ tiểu thư khác xứng lưng duyên, hà tất phái chúng ta tới cùng Ngụy gia. Thương lượng tín vật việc. Uy hiếp chi ngôn liền càng chưa nói tới. Ngụy Đình Du không khỏi gật đầu. Thư phòng lại một mảnh yên lặng. Cái kia trướng phòng tiên sinh lại nói, thật không dám dầu diếm, ta tới phía trước, nhà của chúng ta nhị thái phu nhân từng đem ta kêu đi lặp lại mà dặn dò, làm ta vô luận như thế nào cũng muốn đem lúc trước triệu thất thái thái thưởng cho thế tử gia ngọc bội lấy về đi, nói đầu phủ có 12 vị thiếu gia, lại chỉ có 5 vị tiểu thư, tiếp theo bối cô nương liền càng thiếu, quả quyết không có làm người như vậy coi khinh phân. Nhưng ta tới phía trước tứ tiểu thư cũng đem ta kêu đi. Cùng ta nói lên lúc trước hầu phu nhân đối từ trước thất thái thái là như thế nào tình thâm ý trọng, làm ta nhất định phải hỏi rõ ràng, Ngụy gia rốt cuộc hay không chuẩn bị thực hiện trước ước, nếu không phải, lại đem ngọc bội phải về cũng không muộn. Một bên là nhị thái phu nhân, một bên là tứ tiểu thư, làm ta hảo sinh khó xử. Nói, hắn thanh âm chợt gian trở nên lạnh lùng lên, ai biết ta mới vừa vào kinh đều liền nghe người ta nói, Tế Ninh hầu phủ đem chính mình tức phụ bán cái giá tốt. Đây là cái nào hôn trướng vương bắt đản ở nơi đó bịa đặt hãm hại. Tế Ninh Hầu giống giận đánh gãy Trần Khúc Thủy nói, nếu là làm ta bắt được, không lột hắn ra mới là lạ. Trần Khúc Thủy nhìn bất quá 40 tới tuổi đã hiện lao thái Tế Ninh Hầu, ở trong lòng xem thường hắn sau một lúc lâu, như cũ hùng hổ dọa người nói, ta nghe được lời như vậy, tự nhiên là giận tím mặt, lúc này mới ép hỏi hầu gia rốt cuộc có tính toán gì không. Chuyện tới hiện giờ, ta còn là phải vì chúng ta tứ tiểu thư hỏi một tiếng, hầu gia rốt cuộc có tính toán gì không. Bọn họ Hà gia so với chúng ta Đậu gia tới, bất quá là nhiều cái có sẵn các lão, chúng ta Đậu gia lại có 5 cái tiến sĩ vào triều làm quan, bọn họ Hà gia cho nổi, chúng ta Đậu gia chưa chắc liền không cho được. Ngài cần gì phải như vậy nhục nhã chúng ta tứ tiểu thư, nhục nhã chúng ta Đậu gia. Chúng ta không ngại mở ra cửa sổ nói thẳng, kia ngọc bội ngài bán cho ai mà không bán, còn không bằng bán cho chúng ta đê. Tu gia. Đọc sách các vị, bổ thượng ngày hôm qua thêm càng. Đợt, cầu phấn hồng phiếu A4, ảm, gờ tờ. Sau đó nhược nhược mà hồi một câu, đại tu. Chương 109, tới muộn. Tế Ninh Hầu nghe xong mặt trướng đến đỏ bừng, ngoài mạnh trong yếu mà biện nói, xem Trần Tiên Sinh bộ dáng, cũng là cái người đọc sách, như thế nào có thể nghe phong chính là vũ đâu. Kia mấy năm bất quá là bọn nhỏ tuổi đều còn nhỏ, nhà của chúng ta lại chỉ có Du Ca Nhi này một cây độc đinh, đừng nói đi chân định, chính là đi Tây Sơn, hắn mâu thân cũng không yên tâm, cho nên sơ với đi lại mà thôi. Nào có người nói những cái đó sự. Lại trước sau không đề cập tới Ngụy Đậu hai nhà hôn sự. Trần Khúc Thủy nếu nói đến khi còn đối Ngụy gia ôm cái gì hy vọng, kia giờ phút này cũng như đá chìm đáy biển, liền cái bọt nước đều chưa từng mạo. Hắn không cần trang ánh mắt cũng như mũi tên nhọn hàn quang lạnh thấu xương, hầu ra chỉ sợ nghĩ một đằng nói một nẻo đi. Ta chính là nghe nói, nếu là Hà gia giúp ngài con rể thỉnh phong thế tử, ngài liền đem cùng Đậu gia đính hôn tín vật giao cho Hà gia, nhà của chúng ta Ngũ lao gia chính là lại bộ thị lang. Nội các đại học sĩ bất quá ngũ phẩm, lục bộ thượng thư chính nhị phẩm, vì đề cao này đó đại học sĩ nhóm phẩm giai, thông thường đều làm này đó đại học sĩ nhóm kiêm lục bộ thượng thư hàm, hơn nữa ai nhậm nào một bộ thượng thư, liền phân công quản lý nào một bộ sự vụ, nhưng này đó đại học sĩ nhóm lại không có khả năng mỗi ngày ở lục bộ làm việc đúng giờ, vì thế các bộ tả thị lang liền thành trên thực tế cụ thể quản sự người. Bao tiền thưởng hơn tước, tắc từ lại bộ kê vân thanh sử tư quản. Tế Ninh Hầu nghe vậy trong lòng run lên. Trong lòng đem thái bật mắng cái máu chó phun đầu. Nói cái gì bên ngoài người quyết sẽ không biết, Đậu gia cái này trướng phòng tiên sinh như thế nào sẽ biết. Nếu Đậu gia trướng phòng tiên sinh đều có thể biết, Trương Kế Minh cùng Trương Tục phán đoán sáng suốt nhiên không có không biết đạo lý. Trương Kế Minh cùng Trương Tục Minh ban đầu bất quá là ở bọn họ lao tử Trương Bội trước mặt giả vờ huynh hữu đệ cung thôi. Hiện tại Trương Nguyên Minh đầu tiên đánh vỡ việc xấu trong nhà không ngoài Dương Quy Củ mượn dùng ngoại lực thỉnh phong thế tử. Sẽ chỉ làm Trương Kế Minh cùng Trương Tục Minh tìm được lấy cớ trắng trợn táo bạo mà cùng Trương Nguyên Minh tranh đoạt thế tử chi vị, chính là Trương Bội, cũng không thể nói gì hơn. Trương Kế Minh cưới chính là Trường Hưng Hầu chất nữ, Trương Tục Minh cưới chính là Ninh Đức trưởng công chúa ngoại tôn nữ, nơi nào là nho nhỏ một cái Tế Ninh Hầu phủ có thể so. Lời này nếu là truyền đi ra ngoài, Tế Ninh Hầu phủ ném mặt mũi là tiểu, nếu bởi vậy mà gà bay trứng vỡ chẳng phải là hai đầu thất bại. Hắn chỉ có thể căng ra đầu thề thốt phủ nhận. Tuyệt không có việc này. Trần Tiên Sinh nếu không tin, chúng ta có thể đi Hà gia đối chất. Ngươi đường đường một cái hầu gia, thế nhưng tưởng cùng ta một cái giống như người hầu trướng phòng tiên sinh đối chất. Trần Khúc Thủy tưởng tượng đến Đậu Chiêu thế nhưng cùng nhân gia như vậy từng có hôn ước liền không cấm vì Đậu Chiêu bất bình. Hắn thật vất vả mới áp xuống trong lòng lửa giận, giả vờ ra phó sắc mặt đại tế bộ dáng, cảm thán nói, ta cũng cảm thấy không có khả năng, bất quá đại gia nói được có cái mũi có mắt. Liền Hà gia thỉnh người nào đến trong phủ nói tốt cho người, trong phủ dùng chính là cái gì trà chiêu đãi hắn đều rõ ràng, không phải do ta không tin a. Tế Ninh Hầu cố nén mới không có từ ống tay áo móc ra khăn trà lau cái chán hãn. Mà Trần Khúc Thủy đã chuyện vừa chuyển, ngữ khí chân thành lại hơi mang vài phần xin lỗi nói, bất quá đâu, chuyện này cũng thật là ta thiếu suy xét. Cảnh quốc công phủ đại gia cùng ngài lại thân. Kia cũng là con rể, nhà người khác nhi tử, chẳng lẽ còn có thể hiến tế Ngụy gia tổ tiên không thành. Ngài tự nhiên là muốn nhiều thế thế tử gia tính toán, chỉ có thế tử gia hảo, Tế Ninh Hầu phủ mới có thể thịnh vượng phát đạt. Quý phủ cô mãi mãi mới có thể mượn dùng nhà mẹ để lực lượng giúp cô gia thỉnh phong thế tử, này nhạc phụ giúp cô gia, mặc kệ nói đến nơi nào, đều là danh chính ngôn thuận, đường đường chính chính, chính là Trương gia hai vị gia có cái gì bất mãn, kia cũng chẳng trách nở dê. Thời khác, ai kêu bọn họ thê tộc không được lực đâu. Hầu gia, ngài nói có phải hay không đạo lý này? Đúng vậy. Hà gia tưởng giúp đỡ Trương Nguyên Minh thỉnh phong thế tử, là quyết không có khả năng vòng qua Đậu gia. Một khi đã như vậy, sao không liền cùng Đậu gia kết thân? Lấy hiện tại tình thế tới xem. Đã có thể đến cái ngay thẳng thủ tín thanh danh, lại có thể công khai mà nhúng tay Trương gia sự, một công đôi việc, có thể so cùng Hà gia giao tiếp nguy hiểm giảm rất nhiều. Hắn không khỏi gật đầu, thiên sinh nói có đạo lý. thật cũng không phải ta nói có đạo lý, là hầu gia trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tưởng. Chúng ta này đó ngoài cuộc tỉnh táo. Trần Khúc Thủy một sửa vừa rồi sắc bén, khiêm tốn địa đạo. Hầu gia có từng cẩn thận nghĩ tới, kia cảnh quốc công thông minh tháo vát, nếu quý phủ cô gia như thế bất ham, vì sao cảnh quốc công phủ thẳng đến hôm nay cũng chưa thỉnh phong thế tử. Hắn nghĩ đến Đậu Chiêu cùng hắn đề cập Trương Nguyên Minh khi nói một ít lời nói, thuận thế mà dùng. Thế Ninh Hầu lại là trong lòng vừa động. Nếu lao hủ đoán không sai, cảnh quốc công trong lòng khẳng định vẫn là hướng vào quý phủ cô gia vì thế tử. Trần Khúc Thủy êm thai mà giúp Tế Ninh Hầu phân tích, bất quá là e ngại phu nhân cùng mấy cái nhi tử, tìm không thấy thích hợp cơ hội thôi, nếu không nơi nào còn dùng như vậy kéo. Quý phủ cô gia nếu này đây tĩnh phanh lại, cái gì cũng không làm, nói không chừng sự tình còn sẽ có chuyển cơ. Nhưng nếu là mượn người ngoài chi thế mạnh mẽ nhúng tay cảnh quốc công phụ sự, cảnh quốc công khẳng định là không chấp nhận được, những cái đó thân tộc cũng sẽ không phục, thậm chí sẽ có người học theo, không từ thủ đoạn mà mỗi người tự hiện thần thông. Đến lúc đó cảnh quốc công phủ đã có thể loạn thành một đoàn đã tê dần. Tế Ninh Hầu rốt cuộc ngồi không được, lập tức nhảy dựng lên, không tồi, không tồi. Cảnh quốc công thường xuyên cùng ta nói rồi, nhà của chúng ta cô ra sự hiếu chi thuần, chỉ bằng điểm này, liền đủ để đảm đương cảnh quốc công thế tử ra. Bất quá là viên phu nhân thường cùng quốc công gia ầm ĩ không thôi, làm quốc công gia tránh cũng không thể tránh, muốn tránh cũng không được. Nếu là quốc công gia cùng viên phu nhân giống nhau tâm tư, cảnh quốc công phủ đã sớm lập thế tử ra. Nơi nào còn dùng chờ cho tới hôm nay. Cô ra bất động thì thôi, nếu dám tư mưu thế tử ra chi vị, lấy quốc công ra tính tình, là quyết dùng không dưới cô ra. Thư phòng mặt sau liền truyền đến phụ nhân anh khóc thút thít tiếng động. Trần Khúc Thủy chỉ đương không nghe thấy. Tế Ninh Hầu tắc hướng tới Trần Khúc Thủy không người được rồi cái ấp lễ, đa tạ tiên sinh dạy ta. Đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Hầu ra chết sát lão hủ. Trần Khúc Thủy cúi đầu đáp lễ, khỏe miệng lại cao cao mà kiều lên. Nam. Ở vào kinh đô nhất trung tâm Nam Vân Phường, cùng lục bộ nha môn, Hàn Lâm huyện, chiêm sự phủ chờ láng giềng mà cư kỳ trạch, từ bên ngoài nhìn qua bất quá bức tường màu trắng hôi ngói khai hai phiến sơn đen quảng lượng môn, tầm thường thật sự. Có thể đi đi vào mới biết được, ba đường tam gian năm tiến trạch, chiếm ngọc hà ngõ nhỏ 1/3. Ngồi ở kỳ trạch đông nam giác kia tòa ngọc lan hoa phiêu hương trong thư phòng, Kỷ Vịnh nhìn trong tay giấy nhắn tin, khóe miệng không khỏi mà cao cao nhếch lên, cong thành cái sung sướng độ cung. Dùng cảnh công quốc thế tử chi vị trao đổi cùng Đậu Chiêu đính thân tín vật. Cũng không tệ lắm. Đậu Chiêu tốt xấu giá trị cái thế tử tước vị. Hắn phân phó bên người gã sai vật tử thượng nói, ngươi mang lên ta danh thiếp, chúng ta đi tranh Tế Ninh Hầu phủ. Tử thượng khó được nhìn thấy Kỷ Vịnh như vậy cao hứng, liền đánh bạo cười nói, chúng ta đi Tế Ninh Hầu phủ làm gì a? Chúng ta cùng những cái đó hân quý nhà lại không thân. Kỷ Vịnh lập tức phiên mặt, lạnh lùng mà liếc mắt nhìn hắn. Tử thượng sợ tới mức một cái run run. Cũng không dám nữa nhiều lời một câu, vội kêu nha hoàn hầu hạ Kỷ Vịnh thay quần áo, chính mình đi Kỷ Vịnh thư phòng cầm trương danh thiếp. Sai người bộ xe ngựa, bồi Kỷ Vịnh ra cửa. Trên đường, bọn họ gặp được mấy cái sĩ tử trang điểm trẻ trung người. Thấy Kỷ Vịnh, những người đó xa xa mà liền cho hắn nhường ra con đường tới. Kỷ Vịnh mí mắt cũng không có nâng một chút, làm như không thấy mà nên ngang mà đi. Tử thượng lại nhận ra dẫn đầu chính là 12 lão gia gia Mận thiếu gia, mặt khác mấy cái đều không quen biết. Hẳn là Mận thiếu gia quốc tử giám đồng học. Hắn hướng tới Mận thiếu gia cười cười, xem như chào hỏi, liền nghe thấy đám kia người chung có người bất mãn nói, đây là nhà ngươi thiếu niên kia đắc chí giải nguyên lang. Cũng quá kiêu căng chút đi. Ta chờ tuy học thức không bằng hắn, khá vậy chưa chắc liền không có kim bảng để danh kia một ngày. Tử thượng nghe thấy Mận thiếu gia cười nói, giới nguyên huynh ngài hiểu lầm. Ta vị này từ đệ không phải kiêu căng, mà là một lòng chỉ đọc sách thánh hiển, không để ý đến chuyện bên ngoài. Không hiểu những người này tình lõi đời. Chớ nói ngươi cùng hắn là lần đầu gặp mặt. Chính là quen biết đã lâu, có chút nhật tử không gặp, hắn cũng nói không chừng sẽ đã quên ngươi lớn lên cái dạng gì. Vì thế ta vị này từ đệ không có thiếu làm cho cười, nhà của chúng ta người đều thói quen, ngươi nếu là cùng hắn kết giao lâu rồi sẽ biết. Hắn từ nhỏ liền sẽ không nhận người. Con hảo là gặp Mẫn thiếu gia, này nếu là gặp Ngu thiếu gia, đừng nói giúp công tử giải thích, hắn không xúi giục người khác tìm công tử phiền toái chính là tốt. Tử thượng bước nhanh đuổi theo Kỷ Vịnh ra đại môn, đang muốn ở Kỷ Vịnh trước mặt vì Mận thiếu gia nói hai câu lời hay, lại thấy một chiếc vây quanh thanh bố sơn đen xe ngựa ngừng ở bọn họ trước mặt. Trên xe xuống dưới chính là Kỷ Vịnh phụ thân Kỷ Kỳ. Hắn 40 tới tuổi. Xuyên chính tứ phẩm chế vân nhạn bổ tử màu đỏ quan phục, tướng mạo anh tuấn, thần sắc ôn hòa. Có vẻ thực văn nhã. Kỷ Kỳ cười hỏi nhi tử, thấy minh, ngươi đây là muốn đi đâu? Kỷ Vịnh mắt cũng không chớp một chút, nói. Ta muốn đi Ngọc Bảo Hiên nhìn xem có hay không hảo một chút nghiên mực. Tiền đủ sao? Kỷ Vịnh lý cũng không lý, trực tiếp lên xe ngựa. Tử thượng vội giúp hắn đáp, đủ rồi, đủ rồi. Kỳ kỳ không cho rằng nỗ. Gật gật đầu, dặn dò bọn họ cẩn thận một chút. Tử thượng liên tục gật đầu. Vội vàng cấp kỳ kỳ hành lễ, bò lên trên xe ngựa. Kỳ kỳ nhìn bọn họ xe ngựa xử ra mang tiểu ngõ nhỏ, lúc này mới vào đại môn. Nam. Tế Ninh Hầu Phủ ở thành Tây Ngọc Minh Phường, Duyên An Hầu Phủ, Trường Hưng Hầu Phủ, Hưng Quốc Công Phủ đều ở chỗ này khai phủ, triều đại khai quốc công hơn nhiều ở nơi đó khai phủ, bởi vậy Ngọc Minh Phường cũng bị kinh đô người diễn xưng là Phú Quý Phường. Kỳ Vịnh ở Tế Ninh Hầu Phủ cửa gặp phải mới từ trong phủ ra tới Trần Khúc Thủy. Hắn thực ngoài ý muốn. Trần Khúc Thủy càng kinh ngạc, tiến lên cấp Kỳ Vịnh hành lễ. Kỳ Vịnh lại nói, sao ngươi lại tới đây? Tứ tiểu thư đâu? Trần Khúc Thủy cười nói, tứ tiểu thư ở Chân Định, kém ta tới Tế Ninh Hầu Phủ xử lý chút việc. Kỳ Vịnh mày thẳng nhăn, kéo Trần Khúc Thủy một bên nói chuyện, tứ tiểu thư phái ngươi tới làm chuyện gì? Trần Khúc Thủy cười mà không đáp. Kỳ Vịnh trong đầu hiện lên Đậu Chiêu bình tĩnh đến gần như cơ trí gương mặt, trong lòng ẩn ẩn có loại không ổn cảm giác. Hắn hừ lạnh một tiếng, nói, ngươi đừng cho là ta hỏi thăm không đến. Ngươi nói cho ta, bất quá là làm ta thiếu phí chút công phu thôi. Trần Khúc Thủy khách khí mà cười nói, đã nhận lời ủy thác thì phải làm hết sức mình. Con thỉnh Kỳ công tử không cần khó xử ta. Kỳ Vịnh tấm tắc mà cười lạnh, nói, không nghĩ tới Phúc Kiến Tuần Phủ Trương Giai là cái đồ nhu nhược, hắn phụ tá lại là trung dũng chi sĩ. Phúc Kiến Tuần Phủ Trương Giai ở Gia Qua tấn công Phúc Châu thời điểm bỏ thành mà chạy, bị Phúc Kiến Tổng binh, Định Quốc công tưởng Mai Tôn chạm với dưới kiếm, đầu pha treo ở Phúc Châu trên tường thành thị chúng ba ngày, triều gia đều biết. Trần Khúc Thủy sắc mặt đại biến, thần sắc tức khắc trở nên phi thường lạnh bớt, vậy chỉ có thỉnh cầu kỷ cử nhân chính mình đi hỏi thăm. Nói, ném tay háo bước lên bên cạnh một chiếc xe ngựa, nhanh như chớp mà đi rồi. Đọc sách tỉ muội, các huynh đệ, đại tu chương 108, phía trước mặt khác chương chưa động, nhân đây thuyết minh một tiếng. O, n, n, o. Đ, S, cầu phấn hương phiếu. Chương 110, lưỡng nan. Kỳ Vịnh nhìn đi xa xe ngựa, sắc mặt tâm trầm. Từ đệ bụng thẳng buồn chồn. Công tử lớn như vậy chưa bao giờ từng bị như vậy làm lơ quá, cũng không biết sẽ có cái gì biện pháp sửa trị vị này Trần Tiên Sinh. Bất quá, vị này Trần Tiên Sinh hình như là đậu gia tứ tiểu thư người. Đậu gia tứ tiểu thư cũng rất lợi hại, giả câm vờ điếc, ngạnh sinh sinh mà đem cái kêu bảng côn bạch đánh đến chết khiếp, bảng gia không thể kêu lên đau đớn không nói, cuối cùng còn thâm vốn đậu gia tứ tiểu thư 2 vạn lượng bạc. Nếu là nàng biết công tử đem nàng người cấp chỉnh, không biết có thể hay không tìm công tử tính sổ. Công tử cá tính tuy rằng cứng hãn, nhưng mỗi lần gặp đậu gia tứ tiểu thư tựa như hỏa đụng phải thủy dường như, nhầm ngươi hỏa thế có bao nhiêu vượng, nàng dăm ba câu là có thể đem công tử tới cái lạnh thấu tim. Làm công tử nửa ngày đều hoãn bất quá khí tới. Nếu đậu gia tứ tiểu thư cùng công tử nổi lên tranh chấp, có thể hay không ương cập hắn này chỉ tép dịu à. Tử thượng chính thống khổ mà cân nhắc, có cái quản sự bộ dáng người vội vàng từ cửa hông đi ra. Hắn hướng tới Kỳ Vịnh hành lễ, kỷ cử nhân, nhà của chúng ta hầu ra thỉnh ngài đến phòng khách phụ trà. Kỳ Vịnh tiêu căng mà chiều hắn gật gật đầu, chắp tay sau lưng, dẫn đầu vào Tế Ninh Hầu Phủ đại môn. Kia quản sự sửng sốt, vội vàng mà đuổi kịp, đuổi ở hắn phía trước dẫn đường. Ngụy ra phòng khách lục ý giặt rào, ngoài cửa sổ có thân cây to bằng miệng chén tử kinh hoa, chính khai đến hừng hực khí thế, trong phòng bày biện lại giống cái qua hoa quý thiếu phụ, tô son điểm phấn cũng che giấu không được cổ xưa tang thương. Kỳ Vịnh điếu môi, chọn trương nhìn qua tương đối tân ghế bành ngồi xuống. Bọn nha hoàn thượng trà bánh. Quản sự bồi Tế Ninh Hầu đi đến. Cho nhau gặp qua lễ, phân chủ yếu và thứ yếu ngồi xuống sau, Tế Ninh Hầu ha hả cười nói, kỳ cử nhân thật là thiếu niên thành công a. Không biết kỷ cử nhân tìm ta có chuyện gì. Hắn thái độ thân thiết, tươi cười hòa ái, giống như một cái đối con cháu quan ái có thêm trưởng giả. Kỳ Vịnh trong lòng lại đã đánh mấy cái chuyện. Hắn nguyên bản là muốn lợi dụng đậu gia trầm mặc thuyết phục Ngụy gia lưu lại năm đó cùng đậu chiêu đính thân tín vật, sửa cùng đậu gia nói điều kiện, như vậy đã có thể đạt tới vì Trương Nguyên Minh thỉnh phong thế tử mục đích. Lại có thể ở đạo nghĩa thượng chiếm trụ chân, làm Ngụy gia danh lợi song thu. Không nghĩ tới ở Tế Ninh Hầu phủ cửa gặp Trần Khúc Thủy. Người khác khả năng sẽ bị Trần Khúc Thủy hù lộng, cho rằng hắn bất quá là đậu ra một cái danh điều chưa biết trướng phòng tiên sinh, lại không thể gạt được hắn. Mấy năm nay, hắn vẫn luôn bị đậu chiêu sử dụng, đậu ra người đừng nói sai khiến hắn, chính là tưởng thỉnh hắn giúp đỡ ra cái chủ ý, lấy Trần Khúc Thủy ngạo khí, kia đều là không có khả năng. Hắn tới Tế Ninh Hầu Phủ, khẳng định là phụng đậu chiêu chi mệnh tới giải quyết tín vật việc. Chính mình tuy rằng không biết Trần Khúc Thủy là như thế nào cùng Ngụy gia nói, nhưng xem Trần Khúc Thủy biểu tình, lấy năng lực của hắn, hiển nhiên đã đạt thành mục đích. Chính mình lại đến thấy Tế Ninh Hầu liền căn bản không có tất yếu. Cũng không biết nói vì cái gì. Hắn thực không cam lòng cứ như vậy rời đi. thậm chí không muốn về nhà chờ thám tử tin tức cứ như vậy tùy tiện mà xông vào. Hắn muốn biết Trần Khúc Thủy đều cùng Tế Ninh Hầu nói chút cái gì. Ngụy gia là quyết định giống hắn tưởng tượng như vậy đem tín vật còn cấp Đậu gia, sau đó chờ đến nổi bật quá khứ thời điểm lại lặng yên không một tiếng động mà cùng Đậu Chiêu đem việc hôn nhân lui. Vẫn là đột nhiên phát hiện Đậu Chiêu không chỉ có khả năng, lại còn có đại lượng của hồi môn, hoàn toàn có thể chống đỡ khởi cái này nghèo túng quỷ hồi môn, lâm thời thay đổi chủ ý quyết định hướng Đậu gia cầu hôn. Hoặc là, còn có cái gì hắn không nghĩ tới sự tình phát sinh. Tựa như hắn căn bản cũng không nghĩ tới Đậu Chiêu sẽ phái Trần Khúc Thủy tới bái phòng Tế Ninh Hầu Phủ, cho nên cũng không có phái người chú ý Trần Định bên kia hướng đi. Nếu hắn hôm nay không có gặp được Trần Khúc Thủy, chỉ sợ còn ở vì hết thảy đều ở chính mình nắm giữ chung mà đắc chí đi. Hắn thực không thích loại này mất khống chế cảm giác. Kỳ Vịnh nhịn không được trong lòng oán giận một câu. Đậu Chiêu không phải hẳn là ngoan ngoãn mà ngồi ở trong nhà chờ hắn vì nàng đem chuyện này bãi bình sao. Nàng như thế nào không rên một tiếng mà nhảy ra tới, đem hắn an bài, bố trí đều phá hủy không nói, còn đánh hắn một cái trở tay không kịp. Thiếu chút nữa té lăn quay. Hắn thật nhiều năm đều không có gặp được loại sự tình này. Nàng vì cái gì muốn như vậy? Chẳng lẽ bọn họ không phải một cái trận doanh sao? Hắn sớm nói qua, chuyện này sẽ giúp nàng giải quyết. Nàng là không tin chính mình có năng lực này. Vẫn là căn bản liền không có đem hắn nói để ở trong lòng. Này đó lung tung rối loạn sự ngẫm lại đều làm Kỷ Vịnh tâm phù khí táo, đối Tế Ninh Hầu đương nhiên cũng liền không có cái gì hảo nhan sắc. Hắn nhàn nhạt nói, ta vừa rồi ở quý phủ cửa đụng phải Đậu gia phòng thu chi Trần tiên sinh. Hắn luôn luôn ở chân định chiếu cố Đậu gia tứ tiểu thư, đột nhiên xuất hiện ở kinh đô, chắc là vì năm đó quý phủ cùng Đậu gia tứ tiểu thư hôn sự. Ta cũng nghe nói quý phủ chuẩn bị dùng năm đó đính thân tín vật cùng Hà gia trao đổi cảnh quốc công thế tử tước vị, cho nên tới bái phòng Hầu gia. Muốn biết Hầu gia cuối cùng là chuẩn bị đem tín vật còn cấp Đậu gia vẫn là giao cho Hà gia. Thế Ninh Hầu mặt thoáng chốc liền đen. Ngụy gia là chuẩn bị đem tín vật còn cấp Đậu gia vẫn là giao cho Hà gia. Quan hắn đánh giám. Chính mình bất quá là xem ở hắn là Kỷ gia con cháu phân thượng mới hảo tâm chiêu đãi hắn, hắn khen ngược. Cho hắn vài phần nhan sắc liền khai khởi nhiễm phòng tới, còn tuổi nhỏ liền quy người, có tài vô đức, liền tính là chúng trạng nguyên cũng chỉ có thể ở quan trường dây rủa làm nghèo hàn lâm thôi. Kỷ công tử có phải hay không quản được quá rộng chút? Tế Ninh Hầu không chút khách khí bưng lên chung trà, trong phòng hầu hạ gã sai vặt cao giọng kêu tiễn khách. Kỷ Vịnh tự nhiên sẽ không chờ đã có người tới đuổi đi hắn. Tế Ninh Hầu cầm chung trà lên thời điểm liền đứng lên, không chờ gã sai vặt hô lên tiễn khách hai chữ đã lạnh lùng thốt, nhà ta cùng Đậu gia vốn là quan hệ thông gia. Nhận được Đậu gia nhị thái phu nhân để mắt, năm nay để lại ta ở Đậu gia ăn Tết. Lại thấy ta phải về kinh đô cùng phụ thân đoàn tụ. Sợ Đậu gia vài vị bá phụ làm Đậu gia tứ tiểu thư bị hủy khuất, cố ý phó thác ta cẩn thận mà lưu ý kinh đô động tĩnh, nếu là Đậu gia vài vị bá phụ lực sở không kịp, trong nhà vài vị trưởng bối lại gạt không cho nàng lão nhân ra biết, dặn dò ta lặng lẽ cùng ngài nói một tiếng, nếu ngài lúc này đem tín vật lưu tại Ngụy gia, chờ tiếng gió qua, nàng lão nhân ra nguyện ý ra số tiền lớn mua hồi. Hắn nói còn không có nói xong, Tế Ninh Hầu giọng nói tựa như bị ngăn chặn dường như, trợn mắt há hốc mồm mà nửa ngày cũng không có nói ra một câu tới. Trong lòng lại bay nhanh địa bàn tính lên. Hắn thật là chướng mắt Đậu gia vị kia tang phụ trưởng nữ Đậu tứ tiểu thư, nếu chiếu vị này kỷ cử nhân theo như lời, dùng tín vật đổi một tuyệt bút bạc, Ngụy gia liền lập tức có thể thoát khỏi trước mắt quẫn cảnh, cũng liền có bạc chuẩn bị trong cung những cái đó nội thị vì nhi tử mưu cái hảo sai sự, Ngụy gia thực mong là có thể chấn hưng lên. Chỉ là nữ nhi. Nếu chiếu vị kia Trần tiên sinh lời nói, phải cưới Đậu gia tứ tiểu thư, tuy nói có thể được bút của hồi môn, cũng có thể giúp đỡ nữ nhi. Nhưng rốt cuộc bị quản chế với người. Thật là thế khó xử a. Nếu là có cái lưỡng toàn tề mỹ phương pháp thì tốt rồi. Ý niệm hiện lên, hắn trong lòng vừa động. Hà tất như vậy vội vã làm quyết định đâu. Hiện tại Hà gia muốn kia khối ngọc bội, Đậu gia muốn kia ngọc bội, thậm chí là Đậu gia nhị thái phu nhân cũng có nhi tử ngầm có tính toán của chính mình. Câu cửa miệng nói rất đúng, nóng vội ăn không hết nhiệt đậu hủ. Hắn vì sao không đợi nhất đẳng, kéo một kéo lại nói, không chừng có thể bán cái càng tốt giá đâu. Chỉ là không biết này Kỷ gia có phải hay không thật sự cùng Đậu gia là quan hệ thông gia. Đến hảo hảo hỏi thăm mới là. Lấy định rồi chủ ý, Thế Ninh Hầu tinh thần rung lên. Kỷ Vịnh vừa thấy liền biết hắn đánh chính là cái gì chủ ý, trong lòng hiện lên một tia khinh bỉ. Đột nhiên gian vì Đậu Chiêu khổ sở lên. Nàng mẫu thân đều cho nàng nói chính là môn cái gì phá việc hôn nhân. Này nếu là gả lại đây còn có thể có cái đường sống A. Mặc kệ nói như thế nào đều không thể làm Đậu Chiêu gả tiến vào. Kỳ Vịnh ở trong lòng âm thầm hạ quyết tâm, nghe kia Tế Ninh Hầu cố làm ra vẻ nói, chúng ta Ngụy gia là đi theo Thái Tông Hoàng đế Nam Chinh Bắc Chiến, lúc này mới ở Thái Miếu Trung tránh đến một vị trí nhỏ. Chúng ta con cháu tuy rằng bất tài, lại cũng không từng quên lão tổ tông công vân, không dám làm hạ kia có nhục tổ tiên sự. Đậu ra nếu cùng nhà của chúng ta trao đổi quá tín vật, việc hôn nhân này há có thể thay đổi bất thường. Hắn miệng lưỡi lưu loát hết sức, lúc trước Lãnh Kỷ Vịnh tiến vào cái kia quản sự tham đầu tham não mà xuất hiện ở phòng khách cửa. Thế Ninh Hầu hơi nhíu mày, đình chỉ đề tài, không vui nói, chuyện gì? Kia quản sự vội cụp mi rũ mắt mà đi đến, túi đầu không lưng nói, hầu ra, đại cô mãi mãi đã trở lại. Thế Ninh Hầu sửng sốt. Kia quản sự liền ghé vào Thế Ninh Hầu bên thai nói một hồi lời nói. Kỷ Vịnh khinh thường nghe lén. Nhưng tử thượng chi lỗ thai lại nghe cái minh bạch. Cũng không biết là ai cấp đại cô mãi mãi báo tin, nói ngài quyết định đem ngọc bội lưu lại, đại cô mãi mãi ôm hải tử khóc trở về. Nói sống không nổi nữa, phu nhân đang cùng đại cô mãi mãi ôm đầu khóc giống, ai khuyên cũng không nghe. Thế tử ra ở một bên nhìn, làm ta chạy nhanh tới tìm ngài, nói ngài nếu là lại không đi. Phu nhân cùng đại mãi mãi liền phải khóc đến bế quá khí đi. Tế Ninh Hầu phi thường yêu thương chính mình thê tử cùng một đôi nhi nữ. Hơn nữa hiện tại ra như vậy biến cố, cũng nên hảo hảo nữ nhi giải thích một phen mới là. Hắn tức khắc ngồi không yên. Vội vàng cùng Kỷ Vịnh nói vài câu khách khí lời nói, lại lần nữa bưng trà tiễn khách. Kỷ Vịnh cũng không nói nhiều, đứng dậy ra phòng khách. Thế Ninh Hầu vội vã đi nội viện. Tử thượng liền đem vừa rồi nghe được nói cho Kỷ Vịnh. Kỷ Vịnh nói, ta ở trong xe ngựa chờ ngươi, ngươi đi theo Tế Ninh Hầu đi xem. Ta coi hắn như vậy chính là cái đồ nhu nhược, liền sợ bị nữ nhi một khóc một náo, lại thay đổi chủ ý. Tử thượng há to miệng, đi, đi nội trạch. Ngươi sợ cái gì? Kỷ Vịnh khinh thường mà liếc mắt nhìn hắn, Tế Ninh Hầu phủ lớn như vậy, nhà bọn họ hiện tại liền ngày thường chi phí sinh hoạt đều trứng chọi đá, không có khả năng có cũng đủ vũ giả xử lý đình viện. Ngươi chỉ cần vòng khai những cái đó chủ yếu đình viện là có thể thuận lợi mà tiến vào nội viện. Liên tính là bị người nhận ra tới, ngươi liền nói là ta còn có việc tìm hầu ra, kết quả ngươi dọc theo đường đi đều không có đụng tới cá nhân, mê mê hoặc mà liền đi tới nơi đó. Tử thượng còn có thể nói cái gì, chiếu Kỷ Vịnh phân phó trộm mà theo đuôi Tế Ninh Hầu lưu vào nội viện. Trên đường quả nhiên không đụng tới người nào, còn nhìn đến một ít hẻo lánh điểm nhà cửa cỏ dại mọc thành cụm, có vẻ thực hoang vắng. Lại bị thiếu gia nói đúng. Hắn đô nao, thông suốt mà tới rồi chính viện, từ hậu viện phiên đi vào. Nha hoàn, ba tử đều ở chính phòng vũ hành lang hạ lập, hắn dán ở phía sau trên cửa sổ nghe, Tế Ninh Hầu thanh âm khi đoạn khi tục mà chuyển tới. Lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt, ta cấu ngươi đệ đệ, cũng không có khả năng ném xuống ngươi mặc kệ. Chuyện này ngươi nghe ta, chuẩn không sai. Ta còn có thể hại ngươi không thành. Tử thượng lén lút chết trở về, ở cửa Thúy Hoa thời điểm gặp phiền thoái, một cái bà tử ngăn cản hắn, ngươi là đang làm gì? Ta như thế nào chưa thấy qua? Ta là ngoại viện quét rác. Tử thượng cái khó lo cái khôn địa đạo, vừa rồi thấy cửa Thủy Hoa trước không ai, liền ở chỗ này quơ quơ. Sao không có ai? Bà tử nghĩ mãi không thông. Tử thượng đã nhanh như chớp mà chạy ra đi, kêu la ta phải đi về đường trị, ra Tế Ninh Hầu phủ. Kỷ Vịnh hỏi hắn, ra sao? Tử thượng đem nghe được nói một năm một mười địa học cấp Kỷ Vịnh nghe. Kỷ Vịnh gật đầu, hỏi tử thượng, kinh đô cái gì tiểu lầu tốt nhất? Ta muốn thỉnh hạ dù uống rượu. Tỷ muội nhóm, các huynh đệ, hôm nay canh ba a. Canh ba. Ta rốt cuộc viết ra tới. Lại còn có đại tu 108 chương. Câu khen ngợi, câu phấn hồng phiếu 4, ảm, gờ tờ. Chương 111, tiểu lầu. Hà Dục sửa sang lại trên người màu nguyệt bạch trúc diệp văn hàng lụa áo xuông, lúc này mới xuống xe ngựa. Ngẩng đầu thấy sơn đen thiếp vàng đế túy tiên lâu ba chữ, hưu rắc một cái nho nhỏ con dấu, có khắc thanh khê tán nhân bốn cái cổ lệ. Đó là tiền nhiệm Hàn Lâm viện trưởng viện học sĩ Lâm Xem Lan biệt hiệu. Tùy thân hộ vệ đã đi tới, nhỏ giọng mà bảo cho biết, công tử, muốn hay không ta đi theo? Không cần. Không chờ hộ vệ nói xong, Hà Dục liền đánh gậy hắn nói, kỳ thấy Minh không phải người như vậy. Hắn nếu là muốn hại ta, có rất nhiều biện pháp, không cần phải tìm như vậy một người tới hướng tử lầu. Là. Hộ vệ theo tiếng lui ra, cùng vài người khác cùng nhau giúp đỡ đem xe ngựa đổ ở tử lầu bên trên quảng trường. Hà Dục mang theo bên người gã sai vặt vào túy tiên lâu. Kỷ Vịnh tùy tùng con nối roi đang ở trong đại sảnh chờ Hà Dục, thấy hắn tiến vào, tiến lên cười hành lễ, thỉnh hắn thượng lầu ba, chúng ta thiếu gia đang ở biển cả các chờ Hà công tử. Biển cả các là túy tiên lâu tốt nhất nhã gian, chiếm toàn bộ túy tiên lâu một tầng, tưởng ở nơi đó ăn bữa cơm, không có 200-300 lượng bạc không thể mở miệng, lại còn có muốn dự định. Hà Dục cười khẽ. Cái này Kỷ thấy Minh, bãi lớn như vậy phô trường, rốt cuộc muốn làm gì? Có người lại đây cấp Hà Dục chào hỏi. Hắn cũng là nơi này khách quen. Hà Dục thất thần mà xa giao, nghĩ đến ngày đó viết câu đối xuân khi, Kỷ Vịnh xem Đậu Chiêu ánh mắt. Sáng ngời tỏa sáng, phảng phất thiêu đốt một phen hỏa. Hắn trong lòng hiện lên một tia dị dạng cảm giác. Nhưng thực mau, hắn liền đem này ti làm hắn cảm thấy bất an cảm xúc ném tại sau đầu. Cưới làm vợ buôn làm thiếp. Nhân duyên việc, tự nhiên là muốn lệnh của cha mẹ, lời người mai mối. Hà Dục trong lòng vi an, mỉm cười bước lên thang lầu. Kỷ Vịnh chắp tay sau lưng đứng ở khung cửa sổ mở rộng ra phía trước cửa sổ. Khung cửa sổ thượng được khảm véo ti men hoa văn màu pha lê phản chiếu hắn một thân màu tím nhạt vải mịn áo xuông, càng thêm có vẻ thân hình cao lớn đĩnh bạn. Lại nói tiếp, cái này Kỷ Thấy Minh cũng là một nhân vật. Hà Dục ở trong lòng nói thầm. Kỷ Vịnh đã xoay người lại. Anh Tuấn trên mặt không có một tia ý cười, thần sắc lạnh nhạt mà hướng tới hắn đánh thanh tiếp đón, người đã đến rồi. Hà Dục nhàn nhạt gật gật đầu, sân vắng tản bộ tiêu sái mà đi tới bên cửa sổ, bá mà một tiếng mở ra quạt xếp, hư diêu hai hạ, sau đó cười chỉ Túy Tiên Lâu đối diện một gian dòng người chen chúc xô đẩy cửa hàng, nói, Kỷ huynh là lần thứ mấy tới Túy Tiên Lâu. Đối diện kia ra diêu nhớ đậu giang đường xào đậu phộng thực không tồi, tới Túy Tiên Lâu uống rượu người đều phải mua một bao. Túy Tiên Lâu như thế nào làm cũng không bằng nhân gia ăn ngon, vài lần tưởng đem nhân gia phương thuốc mua lại đây cũng đều không có thể như nguyện. Kinh đâu người đều nói, là Túy Tiên Lâu thành tựu nhà này riêu nhớ đậu giang hắn trong giọng nói mang theo người địa phương đặc có cảm giác về sự ưu việt. Thường đem Kỷ Vịnh khí thế áp xuống đi. Kỷ Vịnh nghe vậy khỏe miệng một phiết, lộ ra cái cười như không cười tươi cười, phân phó tử thượng, đi. Cấp Hà công tử mua bao riêu nhớ đậu giang đường xào đậu phộng tới. Tử thượng theo tiếng mà đi. Kỷ Vịnh xoay người, huy quyền đánh vào Hà Dục mặt thượng. Hà Dục tránh còn không kịp, ai ra một tiếng bưng kín mặt. Lảo đảo mà đánh vào một bên ghế thái sư, ghế bành văn ti chưa động. Trên bàn trà bãi chung trà ấm trà lại đinh lâm len ken mà dừng ở trên mặt đất. Hà Dục lại ai ra một tiếng đi đỡ bị ghế bành tay vịn đỉnh đến sắc bẻ gãy eo, cũng bất chấp mặt, đại gia lúc này mới phát hiện hắn đầy mặt là huyết, làm người xem căn bản thấy không rõ lắm thương ở nơi nào. Sớm tại Kỷ Vịnh huy quyền thời điểm đi theo Hà Dục lên lầu hai cái gã sai vật đã lớn kêu công tử triều Kỷ Vịnh nhào qua đi, một bên đột nhiên thoát ra 7, 8 đại hán. Không chỉ có rỗi tay liền đem Hà Dục gã sai vật cấp chế trụ, lại còn có sớm có dự mưu mà lấy ra hai khối vải bố trắng đem hai cái gã sai vật miệng cấp đổ lên. Tư nhân ân oán, các ngươi không được nhúng tay. Kỷ Vịnh thực không phúc hậu mà đối hai cái gã sai vật quát, huy quyền lại hướng tới Hà Dục khinh qua đi. Phi ưng cưỡi ngựa lâu rồi. Hà Dục thân thủ cũng trở nên tương đối linh hoạt, hắn một cái xoay người tránh ở ghế bành mặt sau, cao giọng mà kêu chính mình hộ vệ, lại không có xé rách thiết hầu kêu cứu mạng linh tinh. Kỷ Vịnh ở trong lòng cười lạnh. Thế ra công tử liền có điểm này hảo, chính là sống chết trước mắt còn muốn cố mặt mũi. Hắn đuổi theo đi. Nắm lên Hà Dục vào áo, hướng tới Hà Dục bụng chính là một quyền. Lúc này Hà Dục đã phản ứng lại đây. Vừa rồi Kỷ Vịnh đánh vào trên mặt hắn kia một quyền làm mũi hắn cự đau, đôi mắt lên men, tầm mắt có chút mơ hồ. Kỷ Vịnh bắt lấy hắn và táo khi, hắn bản năng khúc đầu gối hướng tới Kỷ Vịnh hạ thân đánh tới. Hai người đồng thời buồn hư một tiếng, nghiêng ngả lảo đảo mà ngã xuống trên mặt đất. Lại không hẹn mà cùng mà bỏ dậy chiều đối phương nhào qua đi. Vẫn đánh vào cùng nhau. Kỷ Vịnh cùng Hà Dục tuổi sắp xỉ, một cái thừa hành quân tử động khẩu bất động thủ, một cái thân kiều thịt quý, cẩm y ngọc thực, đánh nhau lên đảo cũng lực lượng ngang nhau, khó phân sản sản như nhau. Cũng may Túy Tiên Lâu khách nhân đều là chút có thân phận có địa vị, lầu ba đánh đến đinh lâm ầm vang, cũng không ai ra tới nhìn náo nhiệt, nhiều nhất có mấy cái phụng mệnh gã sai vật ở hàng hiên khẩu tham đầu tham não. Chờ đến Hà Dục hộ vệ xôn xao xông tới thời điểm, hai người đều đã là nỏ mạnh hết đà. Hà Dục hộ vệ muốn cứu chủ, Kỷ Vịnh hộ vệ sớm được phân phó, không được có người nhúng tay, tự nhiên muốn cản, hai bên bùm bùm mà cũng đánh lên. Theo sát Hà Dục hộ vệ chạy tới đại trưởng quầy vừa thấy, cũng không biết nên kéo ai hảo, hai người đều là thế gia con cháu, Kỷ công tử là cử nhân, là người đọc sách, văn nhã người, khẳng định không phải là hắn động thủ trước. Hà công tử nhìn qua có chút ăn chơi chắc táng, làm người lại thập phần hào sảng, không phải cái loại này không nói đạo lý người. Lại vừa thấy, hai bên hộ vệ thân thiết nóng bỏng, tiểu lầu bảo tiêu tưởng nhúng tay cũng chen vào không lọt đi. Đến, hắn đơn giản phân phó nhị trưởng quầy, đóng cửa lại, bọn họ kêu chúng ta lại đi vào. Nhị trưởng quầy hiểu ý, thân thủ đóng lại biển cả các đại môn. Hà Dục thấy chính mình người tới, tiếng lòng buông lỏng, đẩy ra Kỷ Vịnh, đặt mông ngồi xuống trên mặt đất, lúc này mới mở miệng nói chuyện, con mẹ nó Kỷ Vịnh, đánh người không vả mặt, ngươi này vương bắt đản, thế nhưng đánh lao tử mặt. Kỷ Vịnh cũng đánh mệt mỏi thả đạt tới mục đích, không hề truy đánh Hà Dục, cùng Hà Dục giống nhau ngồi ở trên mặt đất, thở gấp nói, ngươi có thể đánh người khác mặt, ta liền không thể đánh ngươi mặt. Ta con mẹ nó đánh ai mặt? Hà Dục lung tung xoa trên mặt huyết, căm giận bất bình địa đạo, ngươi không cần ngậm máu phun người. ta ngậm máu phun người. Kỳ Vịnh vừa mới nhân đánh Hà Dục hai quyền mà bình phục tâm tình lập tức lại kích động lên, Đậu gia tứ tiểu thư cùng Ngụy gia đều đã co hô nước, ngươi lại từ giữa cắm một chân, làm cho nhân gia Đậu tứ tiểu thư hiện tại trong ngoài không phải người. Bị ngươi chỉ trò trò, thiếu chút nữa liền lau cổ. Đậu gia tứ tiểu thư cắt cổ. Chuyện này không có khả năng. Hà Dục trực giác đến cho là như vậy, có thể thấy được Kỳ Vịnh ngôn chi chuẩn xác, hắn rốt cuộc cùng Đậu Chiêu bất quá chỉ là thấy vài lần, lại có chút không dám khẳng định lên. Kỳ Vịnh thấy thế sân thắng truy kích, ngươi còn không phải là muốn tìm cái chỗ dựa sao? Hảo nam không ăn phân ra cơm, hảo nữ không mặc gà khi y y ngươi liền không thể có tiền đồ điểm. Muốn dựa vào cái nữ nhân cùng ca ca ngươi nhóm đấu. Hà Dục tức khắc xấu hổ đến lỗ tai đều đỏ, cái chảy cái cối nói, ngươi nói bậy gì đó. Đậu gia tứ tiểu thư người thật tốt. Đó là Kỳ Vịnh khinh thường địa đạo, quốc tử dám trước cửa hai cây cổ bách cũng không tồi, ngươi như thế nào không dọn về ra đi. Ngươi Hà Dục thẹn quá thành giận. Đậu gia sự khi nào đến phiên ngươi Kỳ gia giúp đỡ xuất đầu a? Ta nhưng không giống ngươi, trừ bỏ ra sao các lao nhi tử liền không có mặt khác cái gì thân phận. Kỳ Vịnh ngạo nghễ địa đạo, ta là Nghi Hưng Kỳ Thấy Minh. Kỳ gia đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Ta nghĩ tới hỏi một chút liền hỏi đến một chút. Ta không nghĩ hỏi đến, bọn họ cũng chính là cái người qua đường. Thật là cuồng vọng. Hà Dục cứng họng, lại không biết làm sao, đột nhiên đối Kỳ Vịnh nổi lên kết giao chi ý. Hắn lẩm bẩm, ta nếu là tưởng dựa nữ nhân, có rất nhiều. Không đáng nhất định là Đậu gia tứ tiểu thư, ta không có khó xử nàng ý tứ. Kia Ngụy gia cũng không phải cái gì thứ tốt. Kỳ Vịnh thấy Hà Dục lời nói thành khẩn, biết hắn phục mềm, khẩu khí cũng liền hòa hoan xuống dưới, ta cũng biết, ta không phải quá khí khí ngươi thôi. Kia Ngụy gia đích sắc không phải cái gì thứ tốt, rách tung tóe. Đậu Chiêu nếu là gả qua đi, chỉ sợ trước liền phải làm trâu làm ngựa mà giúp bọn hắn ra bổ khuyết thiếu hụt, so với nhà các ngươi tới là cách biệt một trời. Nhưng vấn đề là Đậu Chiêu một lòng nhớ thương vong mẫu di mệnh. Ngươi tổng không thể vọng cố nàng ý nguyện đi. Nói, hắn thở dài khẩu khí, buồn bã địa đạo, nàng tuổi nhỏ thất mẫu, nơm nớp lo sợ mà ở mẹ kế thủ hạ kiếm ăn. Còn muốn xem đông phủ những cái đó trưởng bối ánh mắt, đã thực không dễ dàng. Ngươi lại như vậy một làm ầm ĩ, ngươi ngâm lại. Nàng còn có thể có cái hảo a? Không. Nói cái khác, chính là những cái đó nội trạch phụ nhân nước miếng ngôi sao đều có thể đem nàng cấp chết đuối. Hà Dục thấp đầu, sau một lúc lâu vô ngữ. Hắn là luyến tiếc từ bỏ Đậu Chiêu đi. Kỳ Vịnh nhìn, ở trong lòng đem Hà Dục mắng một ngàn biến, trong lòng vô danh chi hỏa lúc này mới lực giảm, nói, ngươi nhưng thật ra nói một câu a. Hiện tại Ngụy gia quyết định vừa không đem tín vật còn cấp Đậu gia cũng không giao cho các ngươi Hà gia, ai ra giá cao thì được. Ngươi có phải hay không còn ngại nháo đến không đủ náo nhiệt ta? Đến lúc đó cha ngươi cảm thấy tính không ra, vô vô ngông chạy lấy người, Đậu Chiêu làm sao bây giờ? Nàng làm cái gì? Còn không phải là hắn cha làm cha ngươi môn sinh, liền chọc cái ôn thần không thể thoát thân. Ngươi còn có phải hay không cái nam nhân a? Cùng lắm thì ta về sau giúp ngươi đối phó ngươi mấy cái ca ca hảo. Hà Dục cắn răng một cái, hỏi Kỳ Vịnh, nếu là ta rời khỏi tới, Đậu gia tứ tiểu thư liền sẽ gả cho Ngụy Đình Du sao? Trong giọng nói hay còn mang vài phần không cam lòng, không có dò hỏi Kỳ Vịnh sẽ như thế nào giúp hắn đối phó ca ca, chỉ muốn biết Đậu Chiêu tương lai. Kỳ Vịnh không có tới từ tâm một trận không thoải mái, nói, nàng tự nhiên là gả cho Ngụy Đình Du lạp. Chẳng lẽ còn sẽ gả cho người khác sao? Hảo! Hà Dục lớn tiếng địa đạo, chuyện này ta nhận. Đảo cũng dứt khoát lưu loát, rất có nam nhi hào khí. Nam! Lúc này Trần Khúc Thủy đã về tới chân định, hắn đứng ở Đậu Chiêu nhà ấm trồng hoa. Nhìn trước mắt một gốc cây nụ hoa dục phóng hoa mẫu đơn có chút lo lắng nói, nếu Ngụy gia tới cầu thân, chẳng lẽ tiểu thư thật sự phải đáp ứng việc hôn nhân này sao? Đậu Chiêu dùng thùng tưới rửa sơn lan thon dài lá cây, hỏi một đằng trả lời một nẻo nói, ta làm ngài cấp tế Ninh Hầu đưa dược liệu, bọn họ nhận lấy sao? Nhận lấy. Trần Khúc Thủy nói, bất quá ta xem kia tế Ninh Hầu bộ dáng. Giống như thực bình thường dường như. Đậu Chiêu trước khi đi làm hắn mang theo hai cây 30 năm nhân sâm đưa cho tế Ninh Hầu. Hắn cho rằng này hai cây nhân sâm thâm ý sâu sắc, kết quả tế Ninh Hầu bất quá là cười nói tạ làm người thu lên. Hắn còn tưởng rằng tế Ninh Hầu không có hiểu ngầm đến Đậu Chiêu dụng ý, cố ý đề ra vài câu, ngược lại làm tế Ninh Hầu lộ ra vài phần khinh thường. Đưa tới là đến nơi. Đậu Chiêu buông xuống thùng tưới, không chút để ý địa đạo, đến nỗi có dùng được hay không, đó chính là bọn họ sự. Về ba thước đồng tử không tiến nội trạch, đại gia có thể tham chiếu những người đó yên rất ít công viên, quản lý nhân viên không đến vị thời điểm. Liền rất dễ dàng lợi dụng sơ hở, đến nỗi Kỳ Vịnh hành vi hay không phù hợp thế tử công tử chuẩn tắc, đại gia về sau sẽ biết. O, N, N, O, T, S, cầu phấn hương phiếu. Chương 112, bí ẩn. Đậu Chiêu nói như là ở đánh đố dường như, Trần Khúc Thủy đoán không ra tới là cái gì dụng ý, lòng tự trọng lại không cho phép hắn không nghiêm túc suy tư liền đi hỏi Đậu Chiêu, cái này đề tài cũng liền bóc qua đi. Tiễn đi Trần Khúc Thủy sau, Đậu Chiêu vẫn đứng ở chính phòng Vũ Hành Lang phát xuống một hồi ngốc. Kiếp trước, Tế Ninh Hầu là Thừa Bình 13 năm tháng 5 sơ 9 đột nhiên chết bệnh. Nàng là ở Thừa Bình 15 năm 8 tháng 19 ngày, cũng chính là Tế Ninh Hầu trừ phục lúc sau, Điền Thị đi khai nguyên tự cấp trượng phu làm pháp sự thời điểm ngẫu nhiên gặp được Điền Thị. Hiện tại đã là Thừa Bình 13 năm 3 tháng, nếu không có gì ngoài ý muốn, hơn một tháng sau, Tế Ninh Hầu liền sẽ chết bệnh, Ngụy Đình Du cần chịu tang 3 năm, việc hôn nhân này tự nhiên liền sẽ kéo xuống dưới. 3 năm về sau, ai biết lại sẽ là như thế nào một phen quang cảnh đâu. Nàng cũng không lo lắng. Mấy ngày kế tiếp mưa xuân kéo dài, Đậu Chiêu vội vàng chiếu cố nàng kia vài quặng hoa mẫu đơn. Trần Khúc Thủy cho nàng mang đến cái tin tức, Thường Di Phân chết bệnh. Nội các rốt cuộc không ra vị trí tới. Đậu Chiêu cười thỉnh Trần Khúc Thủy ở phòng ấm bàn đá bên ngồi xuống, tự mình pha bích loa xuân, cười nói, không biết ai sẽ trở thành thủ phụ. Cũng không biết vị nào thị lang có thể vào các. Kinh đô mấy ngày nay chú định có người đêm không thành ngủ a. Trần Khúc Thủy cười tiếp nhận Đậu Chiêu đưa qua nước trà, phân tích nói, Diệp Thế Bồi cùng Diêu Khi chúng khả năng tính khá lớn, bất quá, mang kiến có tư lễ dám cầm bút thái giám Vô Nguyên duy trì, cũng có khả năng. Đậu Chiêu kinh ngạc nói, nguyên lai kia mang kiến là có ông nội thị duy trì. Trần Khúc Thủy nghe Đậu Chiêu xưng ông Nguyên vì ông nội thị, so nàng còn muốn kinh ngạc, nói, ngài như thế nào biết ông Nguyên? Nàng như thế nào sẽ không biết ông Nguyên? Kiếp trước Liêu Vương đoạt cùng, Vô Nguyên là tiên đế tâm phúc thái giám, cuối cùng thế nhưng bình yên vô sự. Liêu Vương đăng cơ sau, hắn tuy rằng không lại làm cầm bút thái giám, lại thành từ Ninh cung đại tổng quản. Hoàng thượng sủng ái nhất phi tử Giang Thị liền nghe nói là bởi vì đắc tội Vô Nguyên bị hoàng thượng sở chán ghét, cuối cùng Giang Thị hai cái nhi tử cũng bị dưỡng ở nàng đối thủ một mất một còn hiền phi tể thị danh nghĩa. Vô Nguyên lại nhất không thích người khác xưng hắn vì công công, cho nên mặc kệ là nội mệnh phụ vẫn là ngoại mệnh phụ, chỉ cần gặp hắn đều sẽ tôn xưng hắn một tiếng ông nội thị. Đậu Chiêu cũng là kêu thuật khẩu. Nàng đành phải ra vẻ không biết nói, ta đọc sách thượng đều nói những người này là nội thị, liền dùng cái này xưng hô. Lại sợ Trần Khúc Thủy tiếp tục truy vấn đi xuống, vội rời đi đề tài, Diệp Thế Bồi không phải thứ phụ sao. Hiện tại Từng Di Phân qua đời, hắn hẳn là tiếp nhận chức vụ thủ phụ mới là, ngài nói như thế nào hắn chỉ là có khả năng. Kia Diêu Khi Trung Hòa mang kiến lại là người nào? Này đó đều là Trần Khúc Thủy thực cảm thấy hứng thú đề tài, hơn nữa Đậu Chiêu giải thích cũng nói được thông. Hắn cũng liền không hề nghĩ nhiều, cười nói, theo đạo lý nói, Từng Di Phân đi rồi lín nên từ Diệp Thế Bồi tiếp nhận chức vụ thủ phụ. Bất quá Từng Di Phân trên đời thời điểm, đối hắn chèn ép thật sự lợi hại, bởi vậy ở vài món tương đối quan trọng chính sự thượng hắn đều bối hát qua, uy tín bị hao tổn, hơn nữa hắn đã lớn tuổi, tinh lực có điều vô dụng. Này đó đều có khả năng làm hắn cùng nội các thủ phụ lỡ mất dịp tốt. Diêu Khi Trung là từ hộ bộ cấp sự trung làm lên, là nổi danh kế tướng. Hoàng thượng mấy năm nay vì chính mình đại tu lăng tẩm, mượn hộ bộ không ít bạc, Giang Nam lại đã phát hai lần lửa lớn, thu nhập từ thuế giảm mạnh, phía Nam tiêu diệt toa quân lương lương thảo lại là một phân cũng không có thể thiếu. Quốc khố căng thẳng, có lẽ Hoàng thượng sẽ làm Diêu Khi Trung nhậm thủ phụ, giải quyết quốc khố hư không việc. Đến nỗi mang kiến, Vô Nguyên có thể đem từ tiềm để là lúc liền hầu hạ Hoàng thượng đại thái giám đinh vị đuổi tới Thiểm Tây đi làm đốc quân, ngươi liền có thể nghĩ người này có bao nhiêu lợi hại. Nghe nói mang kiến làm chính mình chất nhi cưới Vô Nguyên dưỡng nữ, cùng Vô Nguyên làm nhi nữ thông gia. Người này có tài học, có năng lực, còn không biết xấu hổ, nói không chừng sẽ phơi cái ít lưu ý đâu. Nếu là người khác, khẳng định sẽ hoài nghi Trần Khúc Thủy suy đoán. Nhưng Đậu Chiêu là biết Vô Nguyên lợi hại, đảo cảm thấy Trần Khúc Thủy nói có đạo lý. Miếu đường nhìn như uy nghiêm. Trên thực tế cái dạng gì hoang đường sự đều có khả năng phát sinh. Liêu Vương làm hoàng đế lúc sau, còn từng phong Long Thiện chùa chủ trì linh hoạt khéo léo pháp sư vì lễ bộ thị lang, vì hắn chuyên tư lễ Phật việc. Long Thiện chùa cũng bởi vậy bị sắc phong vì Đại Long Thiện chùa hộ quốc, từ đây hương khói cường thịnh, từ một gian danh điều chưa biết tiểu chùa nhảy trở thành đệ nhất đại cổ tháp. Có một lần nàng trong lúc vô tình nghe được hoàng hậu nương nương hướng thái hậu nương nương nguyện chuyển mà oán giận, nói linh hoạt khéo léo pháp sư xúi dục hoàng thượng đem kim loan điện tê. Thượng kim ngói ban cho Đại Long Thiện chùa cái tòa đại điện bảo điện, hoàng thượng thế nhưng không có phản đối. Thái hậu nương nương lúc ấy tức giận đến mắng to linh hoạt khéo léo pháp sư là kỳ tặc. Nghĩ đến đây, Đậu Chiêu trong lòng cả kinh, tức khắc sắc mặt đại biến. Linh hoạt khéo léo pháp sư tục họ Kỷ, tự minh giám, hào như một. Chẳng lẽ Kỷ Vịnh? Không, không, không có khả năng. Linh hoạt khéo léo pháp sư nàng từng gặp qua hai lần. Hắn thân hình cao lớn, khuôn mặt trắng nõn, ngũ quan tuấn giật, không chỉ có tươi cười thân thiết ôn hòa, hơn nữa lời nói cử chỉ khiêm tốn hào phóng, cùng hắn nói chuyện với nhau, làm người giống như xuân phong quất vào mặt cảm giác, nơi nào giống Kỳ Vịnh, nói chuyện tranh chua, hành vi cử chỉ kiêu căng vô lễ, vẻ mặt khôn khéo lộ ra ngoài. Nhưng nếu là trừ bỏ này đó, Kỳ Vịnh làm bộ làm tịch thời điểm, thật đúng là liền cùng kia linh hoạt khéo léo pháp sư có điểm giống. Đậu Chiêu đằng mà một chút đứng lên, đánh nghiêng trong tay chung trà. Tứ tiểu thư, ngài làm sao vậy? Trần Khúc Thủy đột nhiên biến sắc, hắn cho rằng Đậu Chiêu là suy nghĩ ai có thể nhập các sự, ngài có phải hay không nghĩ tới cái gì? Đậu Thế Xu có không nhập các, quan hệ đến Vương Hành Nghi thăng trạng, cũng liền quan hệ đến bọn họ lúc sau ở kinh đô bố trí. Không có gì, không có gì. Đậu Chiêu lẩm bẩm, ta nhớ tới từ trước một ít việc, cũng không biết là thật là giả nói tới đây, nàng đột nhiên hỏi Trần Khúc Thủy, ngài có biết Kỳ Thấy Minh Hảo là cái gì? Nàng thật sự không có biện pháp đem Kỳ Vịnh cùng cái kia hòa thượng liên hệ ở bên nhau. Trần Khúc Thủy sửng sốt, nói, cái này ta thật đúng là không có chú ý tới. Muốn hay không ta giúp đỡ hỏi thăm hỏi thăm. Kỳ Vịnh vô thanh vô tức mà liền đem hắn cấp sờ soạng cái đế hướng lên trời, hắn lại hoàn toàn không biết gì cả. Lúc ấy hắn tuy phất tay háo bỏ đi, nhưng nếu nói hắn trong lòng một chút chấn động cũng không có, đó là lừa mình dối người, hắn cũng rất muốn biết Kỳ Vịnh còn tuổi nhỏ, như thế nào liền có như vậy một bộ làm nhân tâm giật mình thủ đoạn. Đậu Chiêu liên tục gật đầu, trong lòng ngũ vị đều toàn, ngài tốt nhất còn có thể tra tra hắn ở Nghi Hương sự có lẽ có thể phát hiện chút dấu vết để lại. Trần Khúc Thủy gật đầu. Đậu Chiêu nghĩ tới Lục Bá Mâu muốn nói lại thôi, lại nghĩ đến Kỳ Vịnh tùy ý làm vậy. Chẳng lẽ Kỳ Vịnh thật sự chính là cái kia linh hoạt khéo léo pháp sư? Trong lúc nhất thời, mặc kệ là Trần Khúc Thủy vẫn là Đậu Chiêu, đều không có tiếp tục nói chuyện tâm tình. Nam. Mà xa ở kinh đô Đậu Thế Anh lại sắc mặt có chút khó coi mà đi nhanh từ Đậu Thế Xu thư phòng đi ra, chữ đủ ở thư phòng ngoại giàn nho hạ thật dài mà thở phào. Đậu Thế Hoành theo ra tới, cười nói, như thế nào? Luyến tiếc thọ cô. Đúng vậy. Đậu Thế Anh lại thật dài mà thở dài, nói. Làm nhà người khác tức phụ không chỉ có muốn hầu làm theo việc công bà, còn muốn lo liệu việc nhà, nàng còn như vậy tiểu, nơi nào sẽ này đó à? Vừa rồi Ngụy gia thỉnh bà mối chính thức hướng Đậu Thế Anh cầu hôn. Đậu Thế Anh có chút do dự. Chẳng lẽ cứ như vậy đem nữ nhi cấp gả cho? Hắn chạy tới thương lượng Đậu Thế Xu. Đậu Thế Xu lại cười nói, vậy ngươi muốn như thế nào? Tới cái tước bình trúng tuyển. Ngươi cũng đừng quên, Hà gia biết khó mà lui, tất cả đều là bởi vì Đậu, Ngụy hai nhà có ước ở phía trước, hiện tại Hà gia không hề để kết thân sự, ngươi nên sẽ không chuẩn bị cùng Ngụy gia một phách hai tán đi. Đến lúc đó chúng ta như thế nào cùng Hà gia giao đãi? Ta cũng không phải cái kia ý tứ. Đậu Thế Anh nói, ta chính là không nghĩ sớm như vậy đem thọ cô gả cho, cũng không biết cái kia Ngụy Đình Du là cái như thế nào người. Lúc trước các ngươi không phải đi hỏi thăm qua sao? Mặc kệ là lục đệ vẫn là lục đệ muội đều cảm thấy không tồi. Đậu Thế Xu buồn cười. Nói nữa, đính hôn lại không phải thành thân. Đính hôn, còn muốn chuẩn bị của hồi môn, qua 2-3 năm lại xuất giá cũng là chuyện thường, ta tưởng Ngụy gia bên kia cũng tưởng được đến. Ngươi tổng không thể đem thọ cô cả đời lưu tại trong nhà đi. Lời tuy như thế, nhưng hắn trong lòng chính là cảm thấy biến yếu. Hừ hừ xích xích mà cùng Đậu Thế Xu nói hai câu lời nói, thấy Đậu Thế Hoành lại đây, hắn liền đứng dậy cáo tử, không nghĩ tới Đậu Thế Hoành lại đổi tới. Đi, đi ta nơi đó uống rượu đi. Đậu Thế Hoành ước chừng đoán được ra Đậu Thế Anh khúc mắc, lôi kéo hắn hướng chính mình trong nhà đi. Chính mình trong nhà lạnh như băng. Đậu Thế Anh cũng không nghĩ trở về, hắn cùng Đậu Thế Hoành đi Miêu Nhi ngõ nhỏ. Trên đường, hắn hỏi Đậu Thế Hoành, ngươi tìm Ngũ ca chuyện gì? Có phải hay không cùng nhập các sự có quan hệ? Hắn có điểm lo lắng bởi vì Đậu Chiêu hôn sự làm gì, Đậu hai nhà phản bội. Không có gì đại sự. Đậu Thế Hoành nói. Ta nghe nói Ngũ ca trở về, lại đây xem hắn. Mấy ngày nay Đậu Thế Xu đều ở từng gia hỗ trợ. Lại nói, ngươi cũng không cần nghĩ nhiều, này lộ đến chính mình đi, dựa ai cũng là dựa vào không được. Ta tưởng Ngũ ca cũng là minh bạch đạo lý này. Bằng không lúc trước Ngũ ca cũng sẽ không đáp ứng làm Hà gia ra mặt đi Ngụy gia đem ngọc bội lấy về tới. Đậu Thế Anh gật đầu, hai người vào cửa Thúy Hoa. Kỳ thị chính chỉ huy nha hoàn, bà tử bãi cơm. Thấy hai người tiến vào, vội kêu nha hoàn múc nước hầu hạ bọn họ tịnh mặt tiền tay, lại kêu bà tử đi thông chi phòng bếp thêm đồ ăn. Đậu Thế Anh cũng không khách khí, thay đổi kiện Đậu Thế Hoành xiêm y ra tới dùng cơm trưa. Thấy Đậu Chính Xương cùng Đậu Đức Xương đều không ở, hắn cười nói, bọn họ hai huynh đệ đi nơi nào? Kỳ thị giúp Đậu Thế Anh thịnh chén canh, cười nói, đi Ngọc Kiều ngõ nhỏ. Hồ Châu Hàn ra tới vài người tương xem Đậu Chính Xương, ở tại Ngọc Kiều ngõ nhỏ Kỳ ra. Đậu Thế Anh liền hỏi Đậu Chính Xương hôn sự tới, khi nào đính hôn. Kỳ thị đầy mặt tươi cười, nhìn mấy cái nhật tử, đều ở 6, 7 tháng gian, đã làm người cầm đi cùng Hàn gia người thương lượng, hẳn là mấy ngày nay sẽ có hồi âm. Đậu Thế Anh liền buồn bã nói, vẫn là cưới vợ hảo a. Đậu Thế Hoành liền hướng tới Kỷ thị sử cái ánh mắt, Kỷ thị lập tức hiểu được. Nghĩ đến thọ cô liền phải xuất giá, nàng trong lòng làm sao hảo quá. Ngụy gia tuy rằng xuống dốc, nhưng tốt xấu là đường đường chính chính hồi phủ, Ngụy gia lại chỉ có Ngụy Đình Du này một cái nhi tử, sớm liền thỉnh phong thế tử nàng khuyên Đậu Thế Anh, Điền thị tính tình lại hảo, kia hài tử tướng mạo anh tuấn, tính tình rộng rãi, đại nhân phúc hậu, tuy nói bây giờ còn có chút nóng nảy, nhưng hiện tại người trẻ tuổi lại có mấy cái không nóng nảy. Chúng ta thọ cô là cái người thông minh, chờ về sau thành thân lại chậm rãi giáo, hắn dần dần mà cũng liền sẽ ổn trọng lên. Đậu Thế Anh chậm rãi gật đầu. Hai người đều không có nhắc tới Ngụy gia kinh tế, Đậu Chiêu danh nghĩa tài sản đã cũng đủ bọn họ tiêu xài. Tỷ muội nhóm, các huynh đệ, lâm thời có việc gấp đi ra ngoài một chuyến, đổi mới trầm điểm. Xin lỗi. Về bưng trà tiễn khách kia một đoạn, thật là không có chú ý, đã sửa đổi tới. O, n, n, o. Chương 113, mưa to. Đâu, Ngụy hai nhà trao đổi thiếp canh tin tức truyền đến là lúc, Chân Định chính rơi xuống mưa to. Hạt mưa như đậu, xôn xao tầm tã mà xuống, dây lát gian làm Chân Định huyện thành đầm nước nơi. Đậu Chiêu đứng ở vũ hành lang hạ, mưa to dừng ở gạch đá xanh thượng bắn khởi bọt nước thực mau tầm ướt nàng làn váy. Khoác thoa nón, an mặc gốc gỗ tố tâm xuyên qua thật mạnh màn mưa đi đến. Tiểu thư, ngài vẫn là về phòng nghỉ ngơi đi. Nàng một mặt khuyên Đậu Chiêu, một mặt tiểu tâm mà đem thoa nón cởi, giao cho bên người nha hoàn, sợ một không cẩn thận làm thoa nón thượng nước mưa làm ướt Đậu Chiêu xiêm y đi. Bên ngoài vũ quá lớn, phòng ấm bên kia ta chiếu ngài phân phó thu thập hảo, còn phái hai cái lao thành ma ma ở nơi đó trực đêm, ngài cứ yên tâm đi. Đậu Chiêu như thế nào có thể yên tâm? Mưa xuân quý như du. Nhưng này mưa xuân nếu là tổng như vậy hạ đi xuống, hoa màu chỉ sợ liền phải bị ẩu đã chết. Nàng ngẩng đầu nhìn nhìn đen bóng thiên, nhíu lại mày vào phòng. Trần Khúc Thủy dầm mưa mà đến. Tiểu thư, ta xem thời tiết không đúng, điền trang bên kia có phải hay không muốn phái cá nhân đi xem? Sắc mặt của hắn thực trầm trọng. Thiên sinh cùng ta nghĩ đến một khối đi. Đậu Chiêu nói, không trung sáng ngời, xẹt qua một đạo tia chớp, truyền đến ầm 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 tiếng sấm. Ta xem này vũ một chốc một lát đỉnh không được, đông khóa viện cùng chính phòng mấy năm nay đều đã tu sửa, tây khóa viện cùng hạc thọ đường bên kia chỉ sợ còn muốn phái cá nhân đi xem có hay không nơi nào mưa rột. Trần Khúc Thủy thấy Đậu Chiêu trong lòng minh bạch, yên lòng. Hồng cô căng dầu cây chậu cây dù đỡ thôi bà cô lại đây. Trần tiên sinh cũng ở chỗ này a? Nàng cùng Trần Khúc Thủy chào hỏi, trong mắt tràn đầy thật sâu lo lắng, thọ cô, này vũ quá lớn, ngoài ruộng hoa màu sợ là muốn chịu không nổi, ta phải trở về nhìn xem. Kia như thế nào có thể hành? Đậu Chiêu cùng Trần Khúc Thủy không hẹn mà cùng địa đạo, muốn đi cũng là chúng ta đi. Như thế nào có thể làm ngài đi? Đem đại gia Đậu đến nở nụ cười, không khí đột nhiên trở nên ấm áp. Các ngươi đi có thể có ích lợi gì a? Tổ mẫu nói, các ngươi lại không hiểu việc đồng áng, đi cũng bất quá là cưỡi ngựa xem hoa. Vẫn là ta đi thôi. Sau đó phân phó thọ cô, ngươi cho ta chuẩn bị chiếc xe ngựa, nếu là ngoài ruộng hoa màu thật sự tao hương, đợi mưa cạnh, còn nếu muốn biện pháp làm đại gia gieo trồng gấp điểm bắp, bằng không năm nay không có thu hoạch. Chính là chúng ta miễn bọn họ địa tô, cuộc sống này chỉ sợ cũng quá đến thập phần gian nan, còn phải chuẩn bị chút lương thực mượn cho bọn hắn qua mùa đông. Nếu không muốn đói chết người. Đậu Chiêu là không có trải qua năm mất mùa người, Trần Khúc Thủy năm mất mùa thời điểm cũng không ăn qua cái gì khổ. Đều không có tổ mẫu thể hội khắc sâu, tự nhiên cũng liền không có tổ mẫu như vậy bức thiết, cho nên một cái khuyên nhủ lớn như vậy vũ. Ngươi nếu là bị phong hàn làm sao bây giờ? Ta phái cái quản sự đi xem là được. Một cái khác nói, thôi bà cô không cần lo lắng, Chân Định mấy năm nay mưa thuận gió hòa, nếu thật sự gặp được nạn đúng, trong huyện, châu lý đều sẽ nghĩ cách, lại vô dụng. Triều đình cũng sẽ phái người cứu tế, ngài không cần quá lo lắng. Thôi bà cô thẳng lắc đầu, kiên trì phải về điển trang nhìn xem. Đậu Chiêu không có cách nào. Nói, ta đây tự mình đi một chuyến đi. Thôi bà cô tự nhiên không đồng ý, ngươi một cái tiểu cô nương ra, đi có thể định chuyện gì. Đậu Chiêu mấy năm nay như thế nào đối đãi thôi bà cô, Trần Khúc Thủy là xem ở trong lòng. Hắn cười nói, nếu ngài không yên tâm, ta bồi tứ tiểu thư đi một chuyến đi. Nói không chừng này vũ lập tức liền ngừng. Ngài ngựa xe mệt nhọc. Chỉ sợ tứ tiểu thư ở nhà cũng không an tâm. Như vậy cũng hảo. Đậu Chiêu ở trong lòng suy nghĩ. Cùng Trần Khúc Thủy tả một câu hữu một câu. Nói được tổ mẫu không chút sức lực chống cự, chỉ phải đồng ý làm Trần Khúc Thủy bồi Đậu Chiêu đi điển trang nhìn xem. Tố Tâm vội thông chi Trần Hiểu Phong cùng Đoạn Công Nghĩa đám người hộ tống, Tố Lan tắc đốc xúc mã phu bộ hảo xe ngựa, Cam Lộ cùng Tố Quyên một sự chuẩn bị trên đường nước trà thức ăn, một sự chuẩn bị đồ che mưa, bất quá nửa nén hương công phu, liền cái gì đều chuẩn bị tốt. Chờ hầu hạ Trần Khúc Thủy hai cái gã sai vặt chạy tới, bọn họ đoàn người khoác thoa bung rủ đi vào trong mưa. Ở cửa Thúy Hoa trước, gặp đi cấp nhị thái phu nhân thỉnh an trở về Đậu Minh. Hai cái hộ tống Đậu Minh trở về bà tử vội khúc đầu gối cấp đầu chiêu hành lễ, nịnh nọt mà kêu tứ tiểu thư, ân cần hỏi, lớn như vậy vũ, ngài đây là muốn đi đâu? Muốn hay không lão nô nhóm hộ tống đoạn đường? Đậu chiêu nhận ra các nàng là nhị thái phu nhân bên người hầu hạ người. Không nghĩ tới Đậu Minh có thể thảo nhị thái phu nhân niềm vui. Nàng có chút vui mừng mà liếc Đậu Minh liếc mắt một cái, làm Tố Tâm các thưởng hai cái bà tử một cái phong hồng. Hai cái bà tử cảm tạ lại tạ. Đậu Minh lại bị Đậu Chiêu kia liếc mắt một cái liếc đến đầy mặt đỏ bừng. Nàng nghĩ đến chính mình mạo hiểm lớn như vậy vũ qua đi cấp nhị thái phu nhân thỉnh an, nhị thái phu nhân cũng bất quá là đối chính mình so ngày thường nhan sắc lược hảo chút, không giống Đậu Chiêu, nói là vũ quá lớn, phái cái bà tử cấp nhị quá phu tặng chút hạt sen phấn, phục linh, cao gì đó. Nhị thái phu nhân trên mặt tức khắc giống cười nở hoa dường như, còn đối Liêu ma ma nói, đứa nhỏ này, tuy rằng không có mẫu thân, rốt cuộc là cái có phúc khí, không có ổ ra có hà ra, không có hà ra có. Ngụy ra, vẫn là viên nàng mẫu thân tâm nguyện làm thế tử phu nhân. Chính là, Liêu ma ma cái kia lão đông tây còn ở một bên lấy lòng địa đạo, về sau chính là hầu phu nhân, chính nhất phẩm đâu, là nhà của chúng ta cô nương bên trong đầu một phần A. Đậu Chiêu lại nghe không thấy. Đáng giá như vậy nịnh bợ nịnh hót sao? Nàng một hơi nhận đến vào cửa, lại thấy tới rồi tiền hô hậu ủng Đậu Chiêu. Không giống nàng ra cửa chỉ mang theo mấy cái nha hoàn, bà tử, mà là hộ vệ mở đường, nha hoàn bên người hầu hạ, bên cạnh còn đi theo cái chạy trước chạy sau trướng phòng tiên sinh, như là nhà ai quản sự công tử đi tuần dường như, không, người bình thường ra quản sự công tử đi tuần cũng không có như vậy phô trương. Đậu Minh nhịn không được châm chọc nói, tỷ tỷ lập tức là làm hầu phu nhân người. Có chuyện gì như thế nào không phân phó bên người hộ vệ, quản sự, lại vô dụng, cũng có thể sai xử nha hoàn, bà tử, như thế nào còn muốn đích thân ra ngựa. Chẳng lẽ là cùng Ngụy gia hôn sự lại thất bại. Nhưng tỷ tỷ cũng không đến mức sai xử bất động trong nhà vũ giả a. Nhà của chúng ta vũ giả không phải luôn luôn thực kính sợ ngươi sao. Đây là đậu thị tỷ muội chi gian sự, còn không tới phiên người ngoài luận giải ngắn. Trần Hiểu Phong đám người lặng im như núi. Nhị thái phu nhân trong phòng hai cái bà tử còn lại là đảo hút khẩu khí lạnh, trong lòng thẳng nói xui xẻo, như thế nào liền quán thượng như vậy một kiện sai sự. Khó trách đông phủ người đều nói tây phủ ngũ tiểu thư dính không được, về sau lại có như vậy sự thà rằng bị Liêu ma ma cở trách cũng muốn trốn đến rất xa. Đậu Minh bên người hầu hạ sợ tới mức nơm nớp lo sợ, đại khí cũng không dám xuyến một chút, Chu ma ma càng là gấp đến độ đầy đầu là hãn, cũng bất chấp tôn thi. Đệ nặng Đậu Minh hướng Đậu Chiêu nhận lỗi. Nào có như vậy cùng tỷ tỷ nói chuyện. Đậu Minh ngạnh cổ không túi đầu. Đậu Chiêu cười khẽ, không nghĩ tới nhà của chúng ta còn ra cái cường hạng lệnh, ta không thành toàn ngươi chẳng phải đáng tiếc. Nói, lập tức ra cửa Thúy Hoa. Trần Hiểu Phong đám người không rên một tiếng mà theo đuôi Đậu Chiêu từ Đậu Minh trước mặt mắt nhìn thẳng đi qua, giống như nàng là cái không chút nào tương quan người. Đậu Minh tức giận đến đầy mặt đỏ bừng, chờ Đậu Chiêu người đều đi rồi, nàng nhỏ giọng hỏi Chu Mama, cường hạng lệnh là người nào? Nàng lời này là có ý tứ gì? Chu ma ma cũng không biết, trần trờ nói, nếu không ngài hỏi một chút Tống tiên sinh. Đậu Minh gật gật đầu. Trong xe ngựa, Cam Lộ tò mò hỏi Đậu Chiêu, tiểu thư, ngài chẳng lẽ muốn khấu ngũ tiểu thư tiền tiêu hàng tháng? Đậu Chiêu muốn bên người nha hoàn đều đi theo đọc sách, Tố Tâm mấy cái đều biết này điển cố. Cường hạng lệnh Đồng Tuyên làm người ngay thẳng thanh liêm, hơn nữa ra cảnh bần hàn. Tiền tiêu hàng tháng là trong phủ quy củ, nàng phạm vào nào điều nào khoản là muốn khấu tiền tiêu hàng tháng. Đậu Chiêu nhàn nhạt địa đạo. Bất quá là trong phủ có quy định, cô nương cập kê còn không có xuất giá, mỗi tháng có 15 lượng bạc hương phấn tiền, chưa cập kê, chỉ có 2 lượng bạc hương cao tiền. Nàng đối Tố Tâm nói. Ngươi về sau phải nhớ đến cùng Cao Hưng nói một tiếng, ngũ tiểu thư năm nay mới 11 tuổi, nơi nào liền dùng được với hương phấn tiền. Còn có giáo ngũ tiểu thư thì bà huyền nương, nàng vừa không là chúng ta trong phủ thỉnh, thăng chức lại không có cố ý dặn dò quá, huyền nương quả nhập học. Bốn mùa xiêm ý cũng không nên từ chúng ta ra mới là. Nàng hiện tại quan tâm chính là vũ thế. Là ngoài ruộng hoa màu thu hoạch, là những cái. Có nông hộ sinh kế, nơi nào có rảnh để ý tới Đậu Minh khiêu khích. Ta phát hiện như vậy việc nhỏ còn rất nhiều. Tố Tâm, về sau những việc này ngươi muốn nhiều lưu ý mới là, miễn cho hỏng rồi trong phủ quy củ. Ngũ tiểu thư như vậy làm cho mọi người mặt không cho tứ tiểu thư mặt mũi, tứ tiểu thư không nhỏ chừng một chút tứ tiểu thư, lấy ngũ tiểu thư tính tình. Về sau còn không biết muốn gặp phải như thế nào đại phiền phải tới. Tứ tiểu thư nhìn qua đối ngũ tiểu thư thực nghiêm khắc, trên thực tế đối Ngũ tiểu thư vẫn là thực yêu quý. Tố Tâm cười khanh khách mà hẳn là. Đậu Chiêu đem chuyện này vứt tới rồi sau đầu. Liêu màn xe hướng ra ngoài vọng. Ngoài ruộng trắng xóa một mảnh, chỉ nhìn thấy mấy cây toát ra tới mạch tuệ theo gió lắc lư. Gió thổi nhánh cây xôn xao vang, hạt mưa đánh vào trên nóc xe bạch bạch như là lạc mưa đá. Chờ tới rồi đi điển trang giao lộ, lộ đã nính bùn bất ham, xe ngựa đi lên đi chỉ sợ cũng sẽ ham ở trong đó. Đoạn Công Nghĩa không chút do dự nói, giải mã, chúng ta mấy cái đem xe ngựa đẩy mạnh thôn đi. Lại đối Trần Khúc Thủy nói, ủy khuất tiên sinh ở chỗ này đợi lát nữa, ta vào thôn đi mượn đầu con la chở ngài vào thôn. Trần Khúc Thủy lắc đầu, không cần, ta đi tới đi vào là được. Ta còn có hành lý ở điển trang, đến lúc đó đổi đôi giày liền thành. Gió to mưa to, Đoạn Công Nghĩa cũng bất hòa Trần Khúc Thủy khách khí, chiếc căn trung rượu phẩm chất nhánh cây đưa cho Trần Khúc Thủy, tiên sinh dùng để làm quải trượng đi. Sau đó cùng Trần Hiểu Phong bọn họ trước kéo sau đẩy mà đem xe ngựa tốn vào thôn. Trong thôn các gia lao động đều đứng ở dưới mái hiên nhìn càng rơi xuống càng lớn vũ phát ra sầu, thấy đậu ra xe ngựa vào thôn, đều hoan hô lên, tùy tay bắt cái thứ gì đỉnh ở trên đầu liền vây quanh lại đây. Gì, là tứ tiểu thư a? Thôi bà cốt như thế nào không có trở về? Tứ tiểu thư, vậy phải làm sao bây giờ a? Nay tiểu mạch mắt thấy liền phải thu. Đúng vậy, tứ tiểu thư, chúng ta muốn hay không đào khẩu tử phóng thủy a? Đại gia mồm năm miệng mười. Tứ tiểu thư chính là vì việc này tới. Đoạn Công Nghĩa thấy thế hét lớn một tiếng, này lại là phong lại là vũ, chờ tứ tiểu thư dàn xếp xuống dưới, sẽ gọi mọi người tới thương lượng chuyện này, các ngươi không cần gấp, trước làm tứ tiểu thư vào nhà nghỉ sẽ. Mọi người lập tức nhường ra một con đường. Đậu Chiêu ở Tố Tâm đám người vây quanh hạ vào chính phòng. Lưu tại điền trang mấy cái bà tử có thiêu nước ấm, có ôm sạch sẽ đệm chăn, đệm, chỉ chốc lát, Đậu Chiêu liền sạch sẽ mà ngồi ở sát cửa sổ trên giường đất, uống trà nóng. Cùng trong thôn mấy cái lớn tuổi nông hộ thảo luận như thế nào vượt qua cửa ải khó khăn. Đọc sách các vị, chất nữ đi ngang qua Vũ Hán cố ý tới xem ta, thỉnh nàng ăn bữa cơm, hôm nay đổi mới sẽ có điểm vãn, đại gia ngày mai buổi sáng lên xem đi. O, n, n, o. Chương 114, tìm nơi ngủ trọ. Đậu ra điển trang địa lý vị trí cực hảo. Nó phía đông là điều từ bắc hướng nam sông nhỏ, phía tây là phiến so nó địa thế thấp chút ruộng tốt. Nước mưa thiếu thời điểm. Có thể kênh đào dẫn nước tới, nếu gặp được như vậy là đúng, đem nhất phía nam khẩu tử đào khai, giọt nước liền sẽ thuận thế chạy tới lang gia điển trang đi. Không thể đào khẩu tử. Đậu Chiêu nghĩ đến tới khi nhìn đến tình cảnh, nói, toàn bộ chân định đều thành đầm nước chi hương, liền tính là đào khẩu tử cũng không thể giải quyết cái gì vấn đề, huống chi loại này đoạn dân cư lương sự, vì này không tốt, dễ dàng khiến cho hai nhà tranh cãi, bà con xa không bằng láng giềng gần, chúng ta cùng lang gia điển kề tại cùng nhau. Nhiều năm như vậy đều không có khởi quá tranh chấp, không thể bởi vì chuyện này bị lang gia người chỉ vào cổ sống mắng. Có thể ngồi ở chỗ này đều là trong thôn lớn tuổi thả có hy vọng, lại hiểu việc đồng áng lao nhân ra, phía trước đại gia còn sợ Đậu Chiêu tuổi nhỏ, vì cấp tổ mẫu một cái giao đái mà mạnh mẽ làm cho bọn họ đào khẩu tử hoặc là đoạt đông miêu, lúc này nghe xong Đậu Chiêu nói, không khỏi đồng thời nhẹ nhàng thở ra. Lúa mì vụ đông khẳng định là không thu hoạch, hiện tại liền xem như thế nào giải quyết tốt hậu quả. Vài người yên lặng vô ngữ mà nhìn Đậu Chiêu. Đậu Chiêu cũng minh bạch bọn họ tâm tư, nói, ta tới thời điểm thôi bà cô từng lặp lại mà dặn dò ta, nói mọi người đều là theo nàng lão nhân ra vài thập niên hoa màu kỹ năng, mặc kệ này vũ khi nào đỉnh, có thể hay không đuổi loại thượng thu bắp, năm nay địa tô liền miễn. Đại gia sau khi trở về cũng cùng các gia các hộ nói một tiếng, an tâm sinh hoạt, không cần quá lo lắng. Đại gia biểu tình đều là bưng lỏng, sôi nổi khen ngợi thôi bà cô bồ tát tâm địa. Khen ngợi Đậu Chiêu đáy lòng thuần hậu, không ngừng nói chút cảm tạ nói. Đậu Chiêu nhìn thời điểm không còn sớm, vương trà tiễn khách. Trần Khúc Thủy vội vã mà đi đến, tứ tiểu thư, kinh đô bên kia có tin tức lại đây, hoàng thượng hạ chỉ, nhân mệnh Lương Kế Phương vì nội các thủ phụ. Đậu Chiêu hơi hơi sửng sốt. Nàng đối Lương Kế Phương người này có ấn tượng. Liêu Vương cung biến lúc sau, hắn đâm chết ở Kim Loan Điện Thượng. Nàng lúc ấy chỉ là cái nội trạch phụ nhân. Quan tâm đều là trong nhà tuổi gạo mà muối. Xong việc nghe người ta nói khởi, cũng bất quá là thở dài hai tiếng, đối người này cũng không hiểu biết. Nhưng hắn có thể đâm chết ở Kim Loan Điện Thượng, hẳn là cái khí khái tranh tranh người đi. Nàng thỉnh Trần Khúc Thủy ở một bên ngồi xuống. Trần Khúc Thủy thở dài, không nghĩ tới cuối cùng là hắn làm thủ phụ. Cái này nhưng không ai thèm nó, đánh lại ra một cái trở tay không kịp. Đậu Chiêu nói, hắn là cái gì lai lịch? Nếu cùng Ngũ Ba Phụ có chút quan hệ, Ngũ Ba Phụ nhập các khả năng tính liền sẽ rất lớn gia tăng. Trần Khúc Thủy hơi có chút thổn thức nói, hắn là nhâm thìn khoa tiến sĩ, khảo trung thư cát sĩ sau ở hình bộ xem chính, lúc sau một bước một cái khảm, từ hình bộ cấp sự trung vẫn luôn lên tới hình bộ thị lang. Là trước đô sát viện tả đô ngự sử Phan Đồ Sương môn sinh. Phan Đồ Sương cùng Diệp Thế Bồi bất hòa, từng di phân bị Diệp Thế Bồi bức cho không thể không về hưu, vì ghê tởm Diệp Thế Bồi. Hắn lực đĩnh Lương Kế Phương vào nội các. Lương Kế Phương có tự mình hiểu lấy, tuy rằng nhập các mười mấy năm, lại vâng vâng dạ dạ, chưa bao giờ từng lấy quá cái gì chủ ý, lần này hắn có thể vào các, cũng là vì Diệp Thế Bồi tuổi tác đã cao. Diều khi Trung Hòa mang kiến đấu đến ngươi chết ta sống tối bụi, làm hoàng thượng trong lòng không vui, đơn giản làm Lương Kế Phựa. NG làm thủ phụ. Nói tới đây, hắn buồn bã mà thở dài khẩu khí, đây là vận khí A. Đậu Chiêu trong lòng vừa động. Lương Kế Phương là Nhâm Thìn khoa tiến sĩ, tính tính tuổi. Cũng nên là năm, 60 tuổi người, Trần Khúc Thủy cùng hắn không sai biệt lắm tuổi tác, hắn nghèo túng thành phụ tá. Mà Lương Kế Phương lại quý vi thủ phụ, có thể nào không cho hắn cảm khái. Nghĩ vậy chút, nàng an ủi Trần Khúc Thủy, ta xem chưa chắc. Người khác ta không biết, liền nói ngài cho ta nhắc tới này vài người, Diệp Thế Bồi tự không cần phải nói, có thể đem từng gì phân bức cho về hưu. Này thủ đoạn mưu lược không tầm thường. Mang kiến sau lưng có ông Nguyên duy trì, mà Diêu khi trung thế nhưng có thể cùng hắn đấu cái lực lượng ngang nhau. Có thể thấy được cũng không phải kẻ đầu đường xó chợ. Kia Lương Kế Phương thủ hạ có nhiều như vậy lợi hại nhân vật, hắn có thể hay không chấn được vẫn là hai nói. Trần Khúc Thủy nghe xong sắc mặt quả nhiên hảo rất nhiều. Mỗi người đều có thương tâm việc a. Đậu Chiêu hơi hơi mỉm cười. Hai người lại nói chuyện phiếm vài câu, Trần Khúc Thủy đứng dậy cáo từ, Tố Tâm kiểm tra rồi người gác cổng, Tố Lan thì tại trong phòng điểm đuổi trùng ngải hương. Cam lộ thả màn, hầu hạ Đậu Chiêu nghỉ ngơi. Trời mưa đến càng thêm nổi lên tới, xôn xao giống thủy từ thiên hạ bắt xuống dưới. Đậu Chiêu nằm ở trên giường, có loại đặt mình trong thuyền chung nào giác. Nàng nghĩ kỳ vịnh, như thế nào cũng ngủ không được. Hắn rốt cuộc có phải hay không cái kia linh hoạt khéo léo pháp sư đâu. Trong lòng lại ẩn ẩn cảm thấy, giống hắn như vậy kinh tài tuyệt diễm nhân vật trừ phi chết non, nếu không không thể là vô danh tiểu đủ. Mà kỳ vịnh nhưng không có nửa ngày chết non chi tượng. 89 phần 10 chính là cái kia liền Uông Nguyên đều phải lễ nhượng 3 phần linh hoạt khéo léo pháp sư. Nhưng hắn vì cái gì muốn xuất ra đâu? Hắn như vậy kiêu căng tự đại đến thậm chí có chút cuồng vọng người, không có khả năng là bị bắt xuất ra. Là thích Phật hiệu. Vẫn là nhìn thấu hồng trần. Hoặc là cùng có đủ cả. Có đồn đãi từng nói hắn xúi dục hoàng thượng xuất ra. Nếu kỷ vịnh chính là linh hoạt khéo léo pháp sư, hắn còn liền thật làm được ra loại sự tình này tới. Nghĩ vậy chút. Đậu Chiêu trong lòng nói không nên lời là cái gì tư vị, không cấm sột sột soạt soạt mà chờ mình. Bên ngoài mơ hồ có động tĩnh gì? Nàng trong lòng cả kinh. Từ bị Bàng Côn Bạch bắt cóc, Đậu Chiêu đối loại sự tình này liền đặc biệt mẫn cảm, nếu không phải Bàng Côn Bạch quá mức lòng tham tưởng người tài hai đến dụ dỗ nàng, nàng làm sao có thể toàn thân mà lui. Tố Tâm. Nàng đứng dậy liêu mảnh, ngươi đi xem, ta giống như nghe cái gì thanh âm. Tố Tâm cũng nghe tới rồi. Cho nên Đậu Chiêu kêu nàng thời điểm nàng đã đẩy tỉnh nằm ở bên người nàng Tố Lan, đãi Đậu Chiêu mở miệng khi nàng đã khoác áo bước xuống giường. Tiểu thư, ngài đừng lo lắng. Nàng an ủi Đậu Chiêu, ta đây liền đi xem. Đậu Chiêu gật đầu. Tố Lan ngồi xuống mép giường, đánh ngáp nói, tiểu thư, có Đoạn Đại Thúc cùng Trần Đại Ca bọn họ, sẽ không có chuyện gì. Nàng vừa dứt lời, Tố Tâm chết trở về, tiểu thư, là có người tìm nơi ngủ trọ. Có người tìm nơi ngủ trọ. Đậu Chiêu nhíu nhíu mày. Nhìn nhìn trường án thượng nhớ canh giờ cái phế ước, lúc này tới tìm nơi ngủ trọ. Đối phương có mấy người? Là làm gì đó? Tố Tâm trần chờ nói, một vị thiếu niên công tử, nói là làm buôn bán, mang theo cái trướng phòng tiền sinh cùng 4, 5 cái tùy tùng. Nàng nói, Đậu Chiêu phảng phất nghe được có trẻ con khóc nỉ non thanh. Nàng không cấm sởn tóc gáy, nói, đó là cái gì thanh âm? Thanh âm banh đến gắt gao. Kiếp trước có đoạn thời gian. Đậu Chiêu thường xuyên vô duyên vô cớ mà nghe được trẻ con khóc nỉ non thanh, thẳng đến sinh nhân tỷ nhi. Nàng hạng nặng tâm tư đều đặt ở nữ nhi trên người, kia khóc nỉ non mới không có lại ở nàng bên thai vang lên. Ở Tố Tâm trong lòng, Đậu Chiêu bình tĩnh, lý trí, cứng cỏi, ngoan cường, mặc kệ khi nào đều hào phong khéo léo, bình tĩnh tự nhiên, nàng chưa từng có thấy quá giống như bây giờ Đậu Chiêu, giống như một cái chấn kinh hài tử, đầy mặt sợ hãi. Nàng vội ôm lấy Đậu Chiêu, thanh âm cầm lòng không đậu mà trở nên ôn nhu lên. Là vị kia công tử, còn mang theo cái chồng tã lót trẻ con. Nói là hắn thứ đệ, thứ mâu chết bệnh, hắn phụng phụ thân chi mệnh tiện đường đưa thứ đệ về nhà. Đậu Chiêu lập tức chấn định xuống dưới. Nàng ngồi thẳng thân mình, nghĩ nghĩ, nói, ngươi hầu hạ ta mặc quần áo, ta đi xem. Tố Tâm có chút do dự. Đậu Chiêu lập tức nhạy bén mà cảm giác được. Nàng trầm giọng nói, ra chuyện gì? Tố Tâm lược một do dự, nói, Đoạn Đại Thúc nói. Vị kia công tử tuy còn trẻ tuổi. Lại bước chân luyện chuyển nhẹ nhàng, nhìn như nhàn nhã lại đoan trang kiên định, giơ tay nhấc chân càng như kêu cao sơn lưu thủy lưu sướng tự nhiên, rõ ràng là tập quá cái gì đặc thù võ kỹ. Mà hắn bên người mấy cái hộ vệ tướng mạo bình thường, lại mỗi người trầm ổn nội liễm. Tiến thôi có độ, giàn rùa mưa to chung chút nào không hiện hỗn loạn, trong đó một cái càng lạ như bảo kiếm tàng hộ. Liếc mắt một cái liếc lại đây, con ngươi đều lộ ra dày đặc sắc khí, tuyệt đối là cái cao thủ đứng đầu, người như vậy, ở kinh đô làm cấm quân đều đầu đều dư giả. Lại như thế nào sẽ ủy thân làm thương nhân nhà hộ vệ? Còn có cái kia trong tã lót trẻ con, không đến trăm ngày. Đầu đều n. NG không đứng dậy, lại tùy huynh đi xa, chẳng lẽ nhà hắn người sẽ không sợ hắn chịu không nổi sóc này chết non. Lại chính là đi theo vú nuôi, tuổi bất quá 18, 9 tuổi, làn da trắng nõn, đôi tay non mềm, vừa thấy chính là chưa từng có đã làm việc nặng. Những người này ăn mặc thập phần bình thường, nhưng khí độ lại không lừa được người, nơi trốn lộ ra quỷ dị. Đoạn đại thúc làm chúng ta cẩn thận một chút, nhắm chặt môn hộ, không cần tùy ý ra vào. Hôm nay buổi tối từ hắn cùng Trần Đại ca tự mình tuần tra ban đêm. Đậu Chiêu thần sắc hơi ngưng. Tố Lan lại đánh ngáp trêu chọc nói không chừng nhân ra là đối tư buôn tiểu phu thế đâu. Đoạn đại thúc cũng quá cẩn thận rồi chút. Lại nói hiệu nói vượng. Tố Tâm khiển trách muội muội, tiểu tâm xử đến vạn năm thuyền. Giống đoạn đại thúc như vậy mới có thể làm người yên tâm. Tố Lan thẻ lưỡi. Đậu Chiêu trong lòng lại giống có thứ gì bị xúc động dường như, có loại ức chế không được xúc động. Nàng xuống giường, ta mau chân đến xem. Ngữ khí phi thường kiên định. Tố Tâm suy tư sau một lúc lâu, lặp lại mà đối Đậu Chiêu nói, kia ngài nhất định phải đi theo ta phía sau. Đậu Chiêu gật đầu. Tố Tâm hầu hạ nàng xuyên xiêm y liề, lại cầm kiện áo tơi cho nàng phụ thêm, lúc này mới căng dầu cây chậu dù, bồi Đậu Chiêu xuyên qua hành lang gấp khúc, tới rồi tiền viện. Hai chiếc sơn đen xe ngựa cùng mấy thất ngựa ngừng ở giữa sân, xa lạ hộ vệ chính mạo hiểm mưa to đem vải dầu đắp ở xe ngựa trên đỉnh, như vậy mưa lớn, kia mấy thất ngựa lại không chút sức mẻ mà chạm nơi đó. Đoạn Công Nghĩa chính bồi cái thiếu niên đứng ở đông xương phòng vũ hành lang, nhìn trong đình viện bận việc hộ vệ nói chuyện. Kia thiếu niên đưa lưng về phía nàng, sắc trời quá mờ, thấy không rõ lắm xuyên kiện cái gì nhan sắc quần áo, trung đẳng vóc dáng, lược hiện mảnh khảnh dáng người đĩnh bạt như tùng, vượn bối eo, đường cong thập phần tuyệt đẹp. Hắn bên người cái kia văn sĩ trang điểm nam tử lại vừa lúc mặt hướng tới nàng phương hướng. Năm nào ước 40, tướng mạo bình thường, một đôi mắt lại so với ngôi sao còn muốn sáng ngời, lập lòe cơ trí quan mang. Thấy Đậu Chiêu, hắn cúi đầu đối kia thiếu niên nói câu lời nói. Thiếu niên cùng Đoạn Công Nghĩa đám người sôi nổi quay đầu chiều nàng vọng lại đây. Trên bầu trời đột nhiên tạc khởi một đạo tia chớp, đem sân chiếu đến lượng như ban ngày. Thiếu niên kia đen nhánh lông mày, thâm thúy ưu tĩnh con người, lược hiện tái nhợt gương mặt. Tinh xảo đến không rảnh ngũ quan đều nhất nhất ánh vào nàng mí mắt. Đậu Chiêu cảm thấy chính mình giống như bị kia đạo thiểm điện đánh trúng dường như, trong hai ầm 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 vang lớn, không biết chính mình đang ở phương nào. Có người hoảng loạn mà kêu tứ tiểu thư, dùng một đôi ôn nhu mà kiên định tay vịn nàng bả vai. Tống Mặc nàng hoảng sợ mà lẩm bẩm tự nói, ta như thế nào sẽ gặp được Tống Mặc? Ta có phải hay không hoa mắt? Đọc sách tỉ muội huynh đệ nhóm, chữ sai chỉ có ngày mai lại bắt, hôm nay đại gia trước tạm chấp nhận nhìn xem. Ngày mai đưa chất nữ phi cơ, thêm càng chỉ có thể buổi chiều viết. O, n, n, o. Câu phấn hồng phiếu A. Chương 115, trước kia. Đậu Chiêu nhận thức Tống Mặc. Lúc này Tống Mặc tuy rằng tuổi thượng nhẹ, thân hình diện mạo cũng đều còn thực ngây ngô, nhưng nàng vẫn là liếc mắt một cái liền nhận ra hắn. Lúc ấy Tống Mặc đã danh mãn kinh đô, thỏa nương chết bệnh, nàng đã ở Tế Ninh Hầu Phủ đứng vững vàng gót chân, nhưng Mặc danh, nàng chính là không nghĩ để cho người khác biết. Chỉ dẫn theo 5 tuổi nữ nhi lặng lẽ đi trước chân định vội về chịu tang. Hồi kinh trên đường gặp được mưa to, xe ngựa hãm ở lầy lội trùng, trục bánh xe chặt đứt, các nàng đành phải nghỉ ở trong thôn một hộ hương thân trong nhà. Nàng lúc ấy mỏi mệt bất ham, trên người mỗ một bộ phận giống như cũng theo thỏa nương chết mà biến mất không thấy, một chút gió táp mưa xa khiến cho nàng vô lực chống cự, dựa vào chủ nhân ra đằng ra tới nội thất sát cửa sổ trên giường đất nhắm mắt dưỡng thần, vừa mở mắt, lại không thấy nhân tỷ nhi. Nàng lòng nóng như lửa đốt, liền mắng chửi người sức lực cũng chưa, khoác kiện áo choàng liền ra cửa, một đường tìm được tiền viện khoanh tay hành lang, vừa lúc gặp đồng dạng gặp được mưa to tới tìm nơi ngủ trọ Tống Mặc. Hắn chính ngồi xổm tiền viện vũ hành lang hạ nghiêm túc mà nghe nhân tỷ nhi nói chuyện. Nó đã kêu cỏ đuôi chó, ngươi xem, nó giống không giống đuôi chó dường như rêu tới rêu đi. Mưa to tầm tã mà xuống, như từng đạo thủy mảnh, đem vũ hành lang cùng khoanh tay hành lang phân hoa thành hai cái thế giới. Hắn ăn mặc kiện huyền sắc vải thô thâm y liễu, xiêm y bốn phía nạm màu trắng thô ma, toàn thân không thấy một kiện phụ tùng, cổ xưa điển nhã. Tinh tế trắng non gương mặt như trên men gốm bạch sứ, ở trong tối đạm ánh sáng trung tản ra ung dung thanh nhã ánh sáng, u mặc con ngươi phảng phất sáng ngời đá quý, rực rỡ lấp lánh. Trọng giáp trong người hộ vệ san sát ở trong sân, trầm mặc như điêu khắc vẫn không nhúc nhích mà nhậm nước mưa xuyến tẩy trên người khôi giáp. Nhân tỷ nhi non nớt thanh âm như ríu rít chim sẻ nhỏ, rõ ràng mà quanh quẩn ở trong sân mặt. Hán Khuynh Nhi lắng nghe nhân tỷ nhi đồng nôn trí ngữ, phảng phất trong thiên hạ không có so này càng chuyện quan trọng. Không chỉ có như thế, hắn còn thỉnh thoảng lại gật đầu phụ họa phải không, ta chưa bao giờ biết, còn có chuyện như vậy. Nàng lúc ấy liền sợ ngây người. Không chút suy nghĩ mà làm thủ thế ngăn lại nha hoàn, bà tử gọi thanh, lặng lặng mà đứng ở nơi đó, nhìn nữ nhi nhân kích động mà hai má đỏ bừng gương mặt, nhân sung sướng mà lấp lánh sáng lên con người, không đành lòng phát ra nửa điểm tiếng vang, phảng phất như vậy đều sẽ phá hủy trước mắt duy mỹ hình ảnh, sẽ làm nàng tiếc nuối không thôi. Ta cùng mẫu thân đi cấp thỏa ma ma vội về chịu tang. Ngươi vì cái gì cũng sẽ ở chỗ này. Nữ nhi nháy mắt to hỏi hắn. Hắn cười dùng tay bắt bắt nữ nhi trong tay giơ cỏ đuôi chó. Cỏ đuôi chó giống uống say rượu dường như tả hữu lay động. Ta đi tế bái ta muội muội. Ngươi vì cái gì không mang theo ngươi nữ nhi. Ta mẫu thân đi đến nơi nào đều mang theo ta. Ta không có nhi nữ. Ngươi vì cái gì không có nhi nữ. Mỗi người đều có nhi nữ. Ta liền không có nhi nữ. Hắn nhẹ nhàng mà vỗ về nhân tỷ nhi đầu tóc. Động tác là như vậy mềm nhẹ. Phảng phất nhân tỷ nhi là cái dễ toái bút bê sứ, đáy mắt lại hiện lên nồng đậm bi thương, cũng không phải mỗi người đều xứng làm cha mẹ hắn nói. Đột nhiên nhoẻn miệng cười, tươi cười như ngày mùa hè lộng lẫy bắt mắt, làm sân đều sáng vài phần, sau đó đứng dậy, vô vô nhân tỷ nhi bả vai. Ôn nhu nói, hảo, mau hồi ngươi mẫu thân nơi đó đi thôi, tiểu tâm nàng tìm không thấy ngươi, nên sốt ruột. Nhân tỷ nhi dùng sức gật đầu, đặng 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 mà dọc theo vũ hành lang chiều hậu viện chạy tới. Hắn đứng yên ở nơi đó, nhìn theo nhân tỷ nhi thân ảnh biến mất ở vũ hành lang chỗ rẽ lúc này mới xoay người sang chỗ khác. Đối mặt mãn viện hộ vệ bối tay mà đứng, túc sát chi ý tức khắc di mãn toàn bộ đình viện, làm đậu chiêu không khỏi đánh cái dùng mình. Có người mặc màu đỏ rực chính tam phẩm cẩm ý vệ mãng phục nam tử biểu tình kính sợ mà bước nhanh xuyên qua trọng giáp san sát hộ vệ. Hèn mọn mà quỳ một gối ở hắn trước mặt, cụ mi rũ mắt mà thấp giọng bẩm lời nói, nàng lúc này mới kinh giác chính mình thấy được không nên xem. Vội vàng tay chân nhẹ nhàng mà hướng hậu viện thối lui. Nàng cảm giác có nói tầm mắt dừng ở trên người mình, như lưng như kim chích. Lại không dám quay đầu lại, chỉ là nhanh hơn bước chân. Trốn cũng dường như chiều nội viện đi vội. Thẳng đến ngày hôm sau buổi sáng, Hương thân thái thái nơm nớp lo sợ mà nói cho nàng, đêm qua thần cơ doanh đô chỉ huy sứ Tống Đại Nhân từng ở nhà bọn họ làm ngắn ngủi dừng lại, nàng thế mới biết cái kia tướng mạo điệt lệ Mỹ Nam tử thế nhưng chính là đại danh đỉnh đỉnh Tống Mặc. Thứ nay về sau. Nàng rốt cuộc chưa thấy qua hắn. Nhưng hắn lắng nghe nữ nhi nói chuyện khi nghiêm túc biểu tình lại thật sâu mà khắc vào nàng đáy lòng. Nàng có đôi khi cũng sẽ tưởng, khó trách như vậy nhiều nữ nhân biết rõ hắn thanh danh hỗn độn còn cam tâm tình nguyện mà đi theo hắn, hắn cũng có đối người tốt một mặt. Có khi cũng sẽ suy đoán, ngày đó hắn rốt cuộc phát hiện chính mình không có. Còn sẽ tưởng hắn đi tế bái cái kia muội muội là ai, anh quốc công chỉ có hai cái nhi tử, không có nữ nhi. Không thể tưởng được nhiều năm như vậy đi qua, nàng lại gặp hắn. Đậu chiêu xoa xoa nhân một đêm không ngủ mà có vẻ có chút cứng đờ mặt, hỏi Tố Tâm, hiện tại là giờ nào? Nàng đầu tiên là thấp thỏm lo âu, sau đó là kinh hoàng thất thố, tiếp theo một đêm chưa ngủ, Tố Tâm nhìn trong lòng giống bị miêu bắt tựa mà đứng ngồi không yên, cũng đi theo một đêm không chợp mắt, nghe được nàng hỏi chuyện, Tố Tâm lập tức đứng dậy nhìn nhìn cái phế ước, nói, mới giờ dần, tiểu thư ngài ngủ tiếp sẽ đi. Đậu chiêu ngồi dậy tới, dù sao cũng ngủ không được, còn không bằng lên. Sau đó hỏi tìm nơi ngủ trọ khách nhân. Bọn họ đã đi chưa? Chạy đi đâu được? Tố Tâm nói, giúp đầu chiêu liêu nửa bên màn, dùng đan phượng ánh sáng mặt trời lưu bạc quải ngoắc ngoắc xong nợ tử, vũ càng rơi xuống càng lớn, trong viện đều có thể du vịt. Đầu chiêu dựng lỗ tai nghe. Hạt mưa như cũ giống rải cây đậu dường như bùm bùm mà gõ phòng ngói. Nàng nghĩ đến chính mình có một lần đi ngang qua Anh Quốc công phủ, ôm hết thô cổ thụ tán cây như rủ, xanh um tươi tốt mà từ loang lổ đầu tường giãn ra mở ra, tuy rằng suy tàn. Lại như cũ phong cách cổ dặn rào, nồng đậm khắp nơi, tĩnh nếu thiên cổ. Nàng phân phó Tố Tâm, người đi theo đoạn công nghĩa, Trần Hiểu Phong nói một tiếng, những người đó muốn làm gì khiến cho bọn họ làm, tận lực làm được lễ nghĩa chú đáo, không cần cùng bọn họ khởi cái gì xung đột, cung cung kính kính mà đem người cấp tiến đi. Tố Tâm sửng sốt. Đậu gia chính là hào môn nhà giàu, tứ tiểu thư cũng không phải sợ phiền phức người, nhưng tứ tiểu thư lúc này miệng lưỡi lại lộ ra né xa ba thước sợ hãi. Nàng nghĩ đến đêm qua đậu chiêu trắng bệnh gương mặt. Chẳng lẽ tứ tiểu thư nhìn ra cái gì? Này bang nhân lai lịch liền tứ tiểu thư cũng không dám đắc tội. Đậu chiêu tự nhiên nhìn ra Tố Tâm hoang mang, nhưng nàng không thể nói. Anh quốc công phủ ở vào thành Bắc giáo trung phường một cái ngõ nhỏ, chiếm cứ toàn bộ một cái ngõ nhỏ, Anh Quốc phủ ở nơi đó khai phủ hơn trăm năm, thịnh quyến không suy, Lão Kinh Đô người đều xưng nơi đó vì Anh Quốc công ngõ nhỏ, ngược lại rất ít biết nó nguyên danh một cái ngõ nhỏ. Tống Mặc giết cha sát đệ lúc sau. Phu cận nhị điều ngõ nhỏ cùng kéo ngõ nhỏ người nghe nói thường thường ở khuya khoắc nghe được tiếng kêu rên, có điểm của cải đều sôi nổi dọn đi ra ngoài, rõ ràng là Kinh Đô rất là trung tâm một chỗ địa phương, lại dần dần hoang vu, thành những cái đó hạ cửu lưu người cư trú nơi, chính là như vậy, cũng không ai dám hướng không có một bóng người Anh Quốc công phủ toàn, mọi người đều chỉ có thể trơ mắt mà nhìn ngày xưa lừng lẫy nhất thời Anh Quốc. Công phủ một ngày ngày suy tàn sụp xuống. Đậu Chiêu tự nhận chính mình không thể trêu vào người như vậy. Ngươi đừng hỏi, chỉ lo chiếu ta phân phó hành sự. Nàng lặp lại mà dặn dò Tố Tâm. Tố Tâm nghiêm nghị ứng nhạ, đi ra ngoài nói cho Đoạn Công Nghĩa. Trở về thời điểm mặt lộ vẻ do dự, thấp giọng nói, tứ tiểu thư, Trần Tiên Sinh giống như cũng một đêm không ngủ. Vừa mới ta đi ra ngoài thời điểm, hắn bên người gã sai vật còn hỏi ta ngài tỉnh không có, nói là Trần Tiên Sinh đã làm hắn tới xem qua rất nhiều lần. Đậu Chiêu có chút ngoài ý muốn. Chẳng lẽ Trần Tiên Sinh cũng nhìn ra cái gì tới không thành? Trần Tiên Sinh đối chính mình quá khứ tuy rằng giữ kín như bưng, nhưng thông qua mấy năm nay tiếp xúc, nghe hắn lời bình khởi triều đình nhân vật đạo lý rõ ràng. Nàng cũng biết Trần Tiên Sinh làm người không đơn giản. Đậu Chiêu vội nói, thỉnh Trần Tiên Sinh đến thính đường phụ trà. Tố Tâm theo tiếng mà đi. Cam Lộ lại đây hầu hạ nàng rửa mặt trải đầu mặc quần áo. Tố Lan một mặt ở bên cạnh hỗ trợ để khăn tay vớ linh tinh vật nhỏ, một mặt thấp giọng cùng Đậu Chiêu nói chuyện, tứ tiểu thư. Ngài nói, tới nhà của chúng ta tìm nơi ngủ trọ vị kia công tử là người nào a? Hắn lớn lên cũng thật xinh đẹp. Ta chưa từng có gặp qua như vậy xinh đẹp người. Cũng không biết nhà hắn ở nơi nào. Là đi chỗ nào làm buôn bán. Đậu Chiêu nhìn Tố Lan đượng đầy hướng tới con ngươi, xì một tiếng cười, trêu chọc nói, ta đem ngươi đưa cho hắn làm thị nữ hảo. Không cần. Không cần. Tố Lan lập tức nhảy dựng lên, bất mãn mà đô nào nói, tiểu thư lại lấy ta nói giỡn. Ta chính là cảm thấy hắn thật xinh đẹp. Làm người nhìn không rời mắt được, khá vậy không thể bởi vì cái này liền đi cho hắn làm thị nữ à. Ta lại không biết hắn là ai. Cũng không biết hắn là người tốt hay là người xấu. Đậu Chiêu chỉ cảm thấy thú vị. Kinh Đô không biết có bao nhiêu quý phụ nhân thích ở ngầm nghị luận Tống Mặc, nhưng nếu trước công chúng ai nhắc tới Tống Mặc, các nàng một đám lại ngồi nghiêm chỉnh, giống như chưa bao giờ nghe nói qua người này dường như. Còn không bằng Tố Lan hào phóng thản nhiên. Cam Lộ cười mắng Tố Lan. Ngươi cũng biết tiểu thư là ở cùng ngươi nói dân A. Vậy ngươi quản hắn là người ở nơi nào, từ đâu tới đây đi nơi nào? Tố Lan hì hì mà cười. Lấy lòng mà đệ căn cây châm cấp Cam Lộ, từ Cam Lộ giúp Đậu Chiêu cắm thượng. Đậu Chiêu hơi hơi mà cười. Từ bàng côn bạch sự lúc sau, Cam Lộ, Tố Quyên cùng biệt thị tỷ muội vách ngăn lập tức tiêu trừ, các nàng chi gian nói chuyện làm việc như tỷ muội thân mật, Đậu Chiêu trong phòng không khí cũng trở nên ấm áp mà náo nhiệt. Trần Tiên Sinh trước mắt có thật mạnh màu xanh lá, thần sắc nghiêm trọng. Khuôn mặt có vẻ phá lệ tiểu tụy, nhìn ra được tới, hắn ngày hôm qua ban đêm cũng chằn trọc không có nghỉ ngơi tốt. Hắn thỉnh Đậu Chiêu khiển trong phòng hầu hạ nha hoàn. Tứ tiểu thư, chúng ta chỉ sợ trọc phải phiền toái. Trần Khúc Thủy trầm giọng nói, đám kia người lai lịch không đơn giản, ta hoài nghi kia thiếu niên công tử là Anh Quốc công phủ thế tử gia Tống Mặc. Hắn một ngữ nói toạc ra thiên cơ, Đậu Chiêu khiếp sợ, ngưng thanh nói, ngài làm sao thấy được. Trần Khúc Thủy trầm mặc sau một lúc lâu, thấp giọng nói, nhận được tiểu thư quá yêu. Vẫn luôn chưa từng hỏi ta không ở chân định kia mấy năm đi nơi nào hắn nói, đáy mắt lộ ra vài phần đau khổ chi sắc, kia mấy năm ta ở Phúc Châu, cấp Phúc Kiến Vua Tuần Trương Giai làm phụ tá. Hắn đoán được Đậu Chiêu khả năng không biết Trương Giai là người nào, cố nén cảm thấy thẹn cảm giải thích nói, 13 năm trước, giặc qua vây công Phúc Châu Thành, Trương Đại Nhân bỏ thành mà chạy, bị Phúc Kiến Tổng Binh, Định Quốc Công Tưởng Mai Tôn bắt sống, chạm với dưới kiếm. Ấn lệ, giống chúng ta này đó Trương Đại Nhân phụ tá tư lại là muốn cùng nhau xử tử. Gian đe cảnh cáo. Nhưng Tưởng Quốc Công nói, đối đầu kẻ địch mạnh, đương chân thành đoàn kết, nhất trí đố. Y ngoại, chỉ cần không phải thủ phạm chính, đều có lập công chuộc tội cơ hội, đem ta chờ thả, muốn ta chờ cùng tuần phủ nha môn chính thức quan lại giống nhau, lập công chuộc tội. Xem văn chư vị, đổi mới sẽ có điểm vãn, đại gia ngày mai buổi sáng lên xem đi. O, N, N, O, T, S, cầu phấn hồng phiếu A. Chương 116, Thưởng ra. Đậu Chiêu nghe vậy sắc mặt dần dần tái nhợt lên. Trần Khúc Thủy cười khổ. Bỏ thành mà chạy, không màng lê dân chết sống người nhu nhược. Tội nhân. Bất luận kẻ nào đã biết hắn trải qua đều sẽ đối hắn khịt mũi coi thường đi. Hắn không khỏi cúi đầu, lẩm bẩm, tiểu thư, ta tuổi tác đã cao, mỗi phùng quát phong trời mưa đầu gối đều sẽ đau nhức khó nhịn, chỉ sợ không thể lại hầu phụng tiểu thư tả hữu, chờ này hết mưa rồi, ta liền hồi chân định đi. Thính Đường im ắng không có thanh âm, Đậu Chiêu đã không có mở miệng giữ lại, cũng không có thuận nước đẩy thuyền mà làm hắn rời đi, áp lực trầm tĩnh, làm ngoài phòng mưa rơi thanh liền càng thêm rõ ràng có thể nghe, Thính Đường có vẻ càng thêm yên tĩnh. Trần Khúc Thủy kinh ngạc mà ngẩng đầu lên, thấy Đậu Chiêu ngơ ngác mà ngồi ở chỗ kia, hai mắt đăm đăm. Hắn không khỏi trong lòng hoảng sợ, cao giọng kêu Tứ tiểu thư, ngài đây là làm sao vậy? Đậu Chiêu tâm thần hoảng hốt, căn bản không nghe rõ Trần Khúc Thủy nói chút cái gì. Nàng đang cố gắng mà hồi ức từ trước sự. Kiếp trước, tưởng ra xảy ra chuyện không bao lâu, Anh Quốc công phu nhân liền chết bệnh, còn ở Hiếu Kỳ, Tống Mặc bị đuổi ra Anh Quốc công phủ chẳng biết đi đâu. Này đó nàng đều không có trải qua quá. Tống Mặc so nàng tiểu một tuổi. Nàng lúc ấy lòng tràn đầy chỉ nghĩ như thế nào gả vào Tế Ninh Hầu Phủ, đối trừ bỏ Tế Ninh Hầu Phủ ở ngoài người cùng sự đều thờ ơ thẳng đến nàng gả vào Tế Ninh Hầu Phủ, tiến vào kinh đô Vân Quý Vọng, lúc này mới đứt quãng mà nghe nói năm đó một ít việc. Định Quốc công phủ lấy quân công lập phủ, con cháu thông thường một mãn 14 tuổi liền sẽ bị ném đến trong quân doanh đi rèn luyện, bởi vậy thăng quan phát tài tay cầm trọng binh không ở số ít, nhưng không có tiếng tăm gì chết ở trên chiến trường càng nhiều. Vì bảo đảm con nối roi hưng thịnh, tưởng ra có quảng nạp cơ thiếp thói quen, hơn nữa đích thứ chi gian không có gì rõ ràng khác nhau, đều cùng nhau đi theo sư phó học tập võ nghệ, đến tưởng gia tộc học đọc sách. Chỉ xem ai có mang binh bản lĩnh, điểm này, pha chịu kinh đô hảo môn lên án. Khá vậy nguyên nhân chính là này như thế, tưởng ra danh tướng xuất hiện lớp lớp, quan hệ thông gia trải rộng đại giang Nam Bắc. Tưởng Mai Tôn là thứ 6 đại định quốc công. Hắn có huynh đệ 12 người, thành niên chỉ có 5 người. Vĩnh Minh 3 năm, hắn phụng mệnh trấn thủ Phúc Kiến, trừ bỏ ngũ đệ tưởng Bách Tôn nhân tuổi nhỏ lưu tại kinh đô ở ngoài, nhị đệ tưởng Trúc Tôn, tam đệ tưởng Lan Tôn, tứ đệ tưởng Tùng Tôn đều đi theo hắn Nam Hạ. Vĩnh Minh 8 năm, tưởng Trúc Tôn chết trận xa trường, hoàng thượng truy phong hắn vì Thanh Hải Hầu. Ở Tường Mai Tôn nhậm Phúc Kiến tổng binh 18 năm, hắn chiến công hiển hách. Cơ hồ đem vùng duyên hải ra qua tiêu diệt không còn, cứ thế Phúc Kiến, chiết giang vùng tư thuyền ban ngày cũng không dám xuống biển, làm cho phía nam những cái đó buôn lậu hóa đại cửa hàng, phú thân đều kêu khổ không ngừng, bởi vậy đắc tội người không biết phàm mình. Nhưng hắn cố tình lại cùng vài vị nội các đại học sĩ đều giao hảo, mặc kệ đô sát viện ngự sử nhóm như thế nào buộc tội hắn. Hắn đều có thể bình yên vô sự, thánh quyến không giảm, dần dần. Cũng liền không ai đi xúc cái này rủi ro. Nhưng lần đó lại không biết vì cái gì, đột nhiên có ngự sử buộc tội Tưởng Mai Tôn sát Lương Mạo Công, dưỡng khấu tự trọng, hoàng thượng nhận được sổ con sau không chỉ có hạ chỉ vấn tội. Còn muốn cẩm ý vệ đem Tưởng thị huynh đệ áp giải đến kinh đô đại lý tự thẩm vấn. Càng kỳ quặc chính là, Tưởng Mai Tôn, Tưởng Lan Tôn huynh đệ ở hồi kinh trên đường chịu hình mà chết, Tưởng Tùng Tôn mới vừa bị quan tiến đại lý tự liền sợ tội tự sát. Tưởng ra lúc sau cũng bị mãn môn sao trảm. Nghe nói Tưởng gia thái phu nhân Mai thị ở nhận được thánh chỉ lúc sau, thừa dịp cẩm y vệ xét nhà thời điểm, mang theo Tưởng gia nữ quyến bao gồm một cái 3 tuổi, một cái 2 tuổi cháu gái, tất cả đều uống thuốc độc tự sát. Cửa chợ hỏi trạm thời điểm, chỉ có Tưởng gia nam nhân mà không có nữ nhân. Lúc sau mười mấy năm gian, Phúc Kiến ra qua lại không người có thể kháng, nhiều lần xuất hiện lên bờ tàn sát hàng loạt dân trong thành việc. Kinh đô người mỗi khi nghe được như vậy sự đều sẽ phe phẩy đầu thở dài một tiếng, nếu Định Quốc công còn sống thì tốt rồi. Liêu Vương đăng cơ sau, vì Tưởng gia bình phản, Tưởng Mai Tôn bức họa vào trung tử, bị tiên đế ban cho đại trưởng công chúa Ninh Đức Định Quốc công phủ cũng bị thu trở về, Liêu Vương còn cố ý chiêu Tống Mặc đi hỏi Tưởng gia còn có hay không người nào sống sót. Tống Mặc lại trả lời nói Tưởng gia lại vô hậu duệ. Trên phố nhưng vẫn có nghe đồn, nói Tưởng Mai Tôn ấu đệ Tưởng Bách Tôn có một con mồ côi từ trong bụng mẹ thượng ở nhân thế, năm đó Tưởng gia xảy ra chuyện, bị Tưởng gia chúng phó lén lút ôm đi, dưỡng ở củ phố đường làng. Tuyên Linh Hầu phu nhân Quách Thị nói cho nàng chuyện này thời điểm còn từng cười nói, nếu là mãn môn sao trảm, cẩm y vệ người khẳng định là muốn kiểm kê nhân số, đừng nói Tưởng Bách Tôn nhi tử, chính là bên người gã sai vặt, có uy tín danh dự quản sự cũng không phải ít một cái. Những cái đó phố phường đồ đệ chính là thích bịa đặt này đó, làm người cảm thấy người tốt liền nhất định có hảo báo. Tính tính thời gian, Tống Mặc là thừa bình 14 năm bị đuổi ra gia môn. Lại đi phía trước đẩy, Anh Quốc công phu nhân hẳn là ở thừa bình 14 năm mùa hè. Cũng có khả năng là mùa xuân hoặc là thừa bình 13 năm mùa đông qua đời. Tưởng gia hẳn là ở thừa bình 13 năm ra sự. Hiện tại là thừa bình 13 năm tháng 4. Đậu Chiêu nhảy dựng lên. Nói cách khác, Tưởng Mai Tôn bị hạ chỉ vấn tội có khả năng nhưng vào lúc này. Đậu Chiêu nghĩ đến cái kia còn bất mãn trăm thiên trẻ con. Nàng tức khắc mồ hôi đầy đầu, hỏi Trần Khúc Thủy, Trần Tiên Sinh, ngài nói, có thể hay không là Định Quốc công ra chuyện gì? Trần Khúc Thủy bị Đậu Chiêu hỏi đến hòa thượng quá cao sở không tới đầu, không hiểu được tình huống, suy nghĩ nói, hẳn là không thể nào. Định Quốc Công người này nhìn như tục tàng, kỳ thật tinh tế, chuyện gì đều ở hắn trong lòng. Hắn là chấn thủ một phương đại tướng quân, nếu là xảy ra chuyện, hẳn là có tin tức truyền ra tới mới lạ. Hiện tại chúng ta nhưng cái gì cũng không có nghe nói, hơn nữa Định Quốc Công cùng Từng Di Phân quan hệ cá nhân phi thường hảo. Hắn nói tới đây, không khỏi thần sắc cứng đờ, chiều Đậu Chiêu nhìn lại. Đậu Chiêu cũng chính hướng tới hắn vọng lại đây. Hai người bốn mắt tương đối, không hẹn mà cùng mà kinh hô, hiện tại Từng Di Phân đã chết. Đúng vậy, hiện tại Từng Di Phân đã chết, nội các đúng là mới cũ luân phiên là lúc, vài vị các lao tự hà không màng, nơi nào còn có rảnh để ý tới xa ở Phúc Kiến Tưởng Mai Tôn. Nếu ai cùng Tưởng Mai Tôn có oán hận chất chứa, lúc này đúng là xuống tay cơ hội tốt. Chẳng lẽ Định Quốc Công thật sự xảy ra chuyện? Trần Khúc Thủy cái chán cũng toát ra tinh tế hắn tới, kia, đứa bé kia. Gửi gắm. Đậu Chiêu nói, thật dài mà thấu khẩu khí. Chỉ có gửi gắm, mới có thể hành sự như vậy bí ẩn, mới có thể làm anh quốc công thế tử Tống Mặc hành trang đơn giản, tự mình mang theo cao thủ một đường hộ tống. Nàng nỗ lực làm nỗi lòng chậm rãi bình tĩnh trở lại, bình tĩnh nói, hiện tại chúng ta chỉ có làm bộ cái gì cũng không biết. Theo sau ngẩng đầu nhìn liếc mắt một cái nóc nhà, lẩm bẩm, hy vọng này vũ nhanh lên dừng lại, chính là không ngừng, cũng hạ đến tiểu một chút. Bọn họ vì lên đường, liền sẽ sớm một chút khởi hành. Trần Khúc Thủy sắc mặt lại trở nên phi thường khó coi, hắn một bộ khó có thể mở miệng bộ dáng nhìn Đậu Chiêu, nhẹ giọng nói, chỉ sợ sự tình không đơn giản như vậy. Đậu Chiêu cao mày, nghiêm túc mà nghe hắn nói lời nói. Ngươi chú ý tới Tống Thế Tử bên người trạm vị kia thanh ý văn sĩ không có. Trần Khúc Thủy gian nan địa đạo, hắn họ Nghiêm, danh Vân, tự Triều Khanh, từng là Định Quốc Công dưới trướng nhất đắc lực phụ tá chi nhất, ta rời đi Phúc Kiến thời điểm, nghe nói hắn bị Định Quốc Công muội muội, anh quốc công phu nhân nhìn chung. Muốn đi cấp chính mình nhi tử làm tây tịch, ta chính là nhận ra hắn, mới suy đoán kia thiếu niên công tử là anh quốc công thế tử gia Tống Mặc. Đậu Chiêu hiểu được. Vội nói, người nọ nhận ra người không có. Năm đó Nghiêm Triều Khanh là Định Quốc Công phía trước người tâm phúc, mà ta bất quá là Trương Giai Đông Đảo phụ tá chi nhất, nhưng người này tâm tư kín đáo, có xem qua là nhớ bản lĩnh, từng bởi vậy mà vâng mệnh trưởng quản tổng binh phủ công văn. Trần Khúc Thủy thẳng thắn thành khẩn địa đạo. Ta lúc ấy vừa nhìn thấy hắn liền vội vàng mà lui về phòng, không biết hắn thấy ta không có. Nam. Tống Mặc cũng không có ngủ. Trong phòng không có đốt đèn, hắn đứng ở khung cửa sổ mở rộng ra phía trước cửa sổ, nhìn ngoài cửa sổ tầm tã mưa to, biểu tình bình tĩnh. Một trận gió thổi qua, như tuyến nước mưa bị thổi tan. Trong không khí tràn ngập ướt át hơi nước. Từ trong bóng đêm lặng yên không một tiếng động mà đi ra một cái nhỏ gầy thân ảnh, hắn ở ly Tống Mặc ba thước địa phương dừng bước, cung thanh nói, công tử. Ngài tiểu tâm đừng dầm mưa. Muốn hay không ta đem cửa sổ đóng? Tống Mặc không để ý đến hắn, hỏi, Nghiêm tiên sinh còn không có trở về sao? Người nọ đang muốn trả lời, đột nhiên nghiêng lỗ tai lắng nghe, tiếp theo lộ ra một cái tươi cười, nói, công tử. Nghiêm tiên sinh tới. Tống Mặc gật đầu, xoay người ngồi xuống bên cạnh ghế thái sư. Nghiêm Triều Khanh cùng một cái tướng mạo có chút hàm hậu nam tử cả người ướt đẫm mà đi đến. Góc áo bọt nước tích tắp mà dừng ở phô gạch xanh trên mặt đất. Công tử. Hai người hướng tới Tống Mặc hành lễ, Tống Mặc chỉ bên người ghế bành, ý bảo bọn họ ngồi xuống nói chuyện. Nhỏ gầy thân ảnh chút nào không chịu bóng đêm ảnh hưởng, tay chân lanh lẹ mà vì hai người cắt rót ly trà, sau đó lại vô thanh vô tức mà thối lui đến trong bóng đêm. Tống Mặc ngữ khí đạm nhiên hỏi, tra được cái gì không có? Nghiêm Triều Khanh cùng đi nam tử liếc mắt nhìn nhau, không khỏi đều lộ ra mang theo vài phần chua xót tươi cười, công tử, lần này chỉ sợ chúng ta có phiền toái. Tống Mặc thần sắc an tường mà nhìn hai người. Cùng Nghiêm Triều Khanh cùng đi nam tử nói, chúng ta gặp Trương Giai thủ hạ một cái phụ tá. Sau đó đem Tưởng Mai Tôn cùng Trương Giai ân oán nói một lần, người này họ Trần, danh Sóng, tự Khúc Thủy, hào Càng Xuyên. Hắn thông hiểu công văn điện trường, thiện với thức người đoàn người, lại thêm luôn từ sắc bén, có Trương Nghi chi tài, năm đó Trương Giai xuất binh tấn công Độ Biên 50 lang, chính là người này ra mặt thuyết phục chết Giang Vỗ Tuần An nói nguyên xuất binh tương trợ. Hắn hiện giờ tại đây hộ nhân ra làm trướng phòng tiên sinh. Các ngươi có thể xác định sao? Tống Mặc trên mặt lần đầu tiên toát ra nghiêm nghị chi sắc. Có thể. Nghiêm Triều Khanh thực khẳng định địa đạo, từ thanh mang theo ta ở hắn ngoài cửa bò mau nửa canh giờ, hơn nữa hắn vẫn luôn thực bất an, không ngừng phái gã sai vật tìm hiểu Đậu Gia Tứ Tiểu Thư tỉnh không có, giống như có nói cái gì muốn cùng Đậu Gia Tứ Tiểu Thư nói dường như, nghĩ đến cũng nhận ra chúng ta. Tống Mặc trầm mặc sau một lúc lâu, nhẹ giọng nói, có cái ngoại gia công phu luyện đến đăng phong tạo cực hộ vệ. Còn có cái đã làm Trương Giai phụ tá trướng phòng tiên sinh, hơn nữa mười mấy thân thủ bất phàm tùy tùng, vị này Đậu Gia Tứ Tiểu Thư, thật đúng là không đơn giản. Từ thanh hắn cười phân phó cùng Nghiêm Triều Khanh cùng đi nam tử, ngươi hảo hảo nhìn chằm chằm tòa nhà này, đừng cho người ra vào. Lại đối Nghiêm Triều Khanh nói, ngày mai chúng ta chỉ sợ còn muốn ở chỗ này ngưng lại một ngày, tiên sinh sớm một chút nghỉ ngơi đi. Nghiêm Triều Khanh cùng Từ Thanh thần sắc căng thẳng. Bọn họ hành tung đã tiết lộ, công tử lời này chính là muốn giết người diệt khẩu. Từ Thanh do dự nói, bọn họ tổng cộng có 20 mấy người người. Liền càng muốn thận trọng. Tống Mặc không dao động, ngữ khí nhẹ đạm. Hai người không hề nói cái gì, cùng kêu lên hẳn là, lui xuống. Tống Mặc coi đêm tối như không có gì, thong dong mà xuyên qua trong phòng bày biện, vén mảnh vào mặt sau Loan Cát. Loan Cát chỉ điểm chản như đậu đèn dầu. Ngũ quan nhu hòa vú nuôi cùng ý khúc thân nằm ở trẻ con bên người, nghe được động tĩnh lập tức liền cảnh giác mà ngồi dậy, thấy là Tống Mặc, nàng thở dài nhẹ nhõm một hơi, ôn nhu hô thanh công tử, liền phải đứng dậy xuống giường. Tống Mặc làm cái thủ thế, ý bảo nàng không cần đánh thức hài tử, sau đó khom lưng nhẹ nhàng mà sờ sờ hài tử đen nhánh đầu tóc, cười nói, hài tử còn hào đi. Tươi cười thập phần ôn hòa, ở ánh đèn hạ là như thế an bình tưởng cùng, làm người nhìn tâm lập tức liền kiên định lên. Vú nuôi gật đầu, tươi cười nở rộ, tiểu công tử thực nghe lời, không khóc cũng không náo. Nói tới đây, nàng nghĩ đến vì bảo thủ bí mật mà treo cổ tự tử thắt cổ tự vẫn hài tử mẹ đẻ, trong mắt không cấm ngậm đầy nước mắt. Không cần lo lắng, Tống Mặc an ủi ôn thanh nàng, chúng ta thực mau liền đến. Vú nuôi dùng sức gật gật đầu, xem hắn ánh mắt tràn ngập tín nhiệm. Tống Mặc dáng người đĩnh bạt mà đi ra Loan Cát. Tỷ muội nhóm, các huynh đệ, phấn hương phiếu, phấn hương phiếu. Chương 117, chú ý. Sáng sớm, Vũ vẫn luôn tại hạ. Đậu Chiêu cùng Trần Khúc Thủy ngồi ở thính đường sơn đen bành nhà tứ phương trước bàn dùng đồ ăn sáng. Xanh mượt cải thịa, vàng tươi xào trứng gà, còn có một đĩa mười hương tương dưa, một đĩa trưng cá khô, một đĩa xào song đông, một đĩa thập cẩm đồ ăn, hai chén gạo thẻ cháo, đại bạch màn thầu, thịt tươi bánh bao, hành du bánh nướng đều dùng tiểu giỏ che trang, tràn đầy mà bày một bàn. Hai người lại đối diện không nói gì, không hề muốn ăn. Đoạn Công Nghĩa bước đi tiến vào. Tứ tiểu thư hắn biểu tình ngưng trọng, ta phát hiện tòa nhà bốn phía có thể ra vào địa phương giống như đều có người giám thị, dường như hắn cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, chỉ là nhận thấy được không thích hợp, có thể hay không là vị kia tìm nơi ngủ trọ khách nhân chọc cái gì phiền toái. Ngài xem chúng ta muốn hay không cùng bọn họ nói nói. Này nếu là thật đánh lên tới, chúng ta dù sao cũng phải biết vì cái gì đi. Nếu không chẳng phải là thành bị thai vạ cá trong chậu. Trần Khúc Thủy nhìn phía Đậu Chiêu. Cái này thai họa là từ hắn khiến cho, hắn nguyên tưởng thừa dịp sự tình còn không có nháo đại phía trước hướng Đậu Chiêu xin từ trước. Đậu Chiêu lại nói, chỉ sợ đã chậm, liền tính bọn họ phía trước không có nhận ra ngài tới, ngài vẫn luôn phái gã sai vật tới dò hỏi ta hướng đi, chỉ sợ cũng khiến cho bọn họ chú ý, nếu bọn họ đoán được ngài thân phận, cùng với vội vàng mà phủi sạch, còn không bằng liền ngốc tại điền trang. Bọn họ mục đích là đem kia hải tử lặng yên không một tiếng động mà đưa đến an toàn địa phương. Chúng ta có thể nhìn ra bọn họ bên người có cao thủ hộ vệ, nói vậy bọn họ cũng có thể nhìn ra chúng ta hộ vệ thân thủ không yếu. Nếu hai bên nổi lên xung đột, bọn họ tuy rằng thân thủ hảo, nhưng chúng ta người nhiều, nơi này lại là chúng ta thôn trang, bọn họ chưa chắc là có thể toàn thân mà lui. Ngài vẫn là ngốc tại điền trang càng an toàn chút. Vì thế liền phải xin từ cơ hở. C. Thật sự là không có cái này tất yếu. Ai cả đời này sẽ không gặp phải cái hố hố khảm khảm, chúng ta cùng nhau bước qua đi là được. Còn có câu nói nàng sợ nói làm Trần Khúc Thủy càng áy náy. Việc đã đến nước này, liền tính hắn đi rồi, lấy Tống Mặc tính cách, chỉ sợ là thà rằng sát sai. Không thể buông tha, chưa chắc là có thể đem bọn họ phủi sạch. Trần Khúc Thủy lại bị Đậu Chiêu buổi nói chuyện nói được nghẹn lời, hoặc là nói là cảm kích càng chuẩn xác chút. Nếu biện luận mới, có thể nói đến quá người của hắn cũng không nhiều, nhưng ở Đậu Chiêu thịnh tình dưới. Hắn cảm thấy nói cái gì đều có vẻ tái nhợt mà vô lực. Hắn thật sâu mà cấp Đậu Chiêu được rồi cái ấp lễ, không hề nói cái gì, cùng Đậu Chiêu cùng nhau tĩnh xem này biến. Hiện tại nghe xong Đoạn Công Nghĩa nói, Đậu Chiêu trong lòng cả kinh. Chẳng lẽ thật sự có người nào đuổi theo lại đây? Sự tình trở nên càng ngày càng phức tạp. Theo lý thuyết, liền bọn họ đều phát hiện có người nhìn trộm. Tống Mặc không có khả năng không biết mới là. Nàng hỏi Đoạn Công Nghĩa, Mai công tử bên kia có động tĩnh gì không có? Tống Mặc tìm nơi ngủ trọ khi, tự xưng họ Mai. Đây là hắn bà ngoại dòng họ. Đoạn Công Nghĩa trần trờ nói, kỳ quái liền kỳ quái ở chỗ này, Mai công tử tổng cộng chỉ dẫn theo một cái phòng thu chi. Một cái quản sự, hai cái sa phu, bốn cái hộ vệ, lại chính là vú nuôi cùng hài tử. Vú nuôi cùng hài tử, còn có Mai công tử, phòng thu chi, quản sự, sa phu đều ở bốn cái hộ vệ lại không thấy bóng dáng. Ngài nói, có thể hay không là Mai công tử cũng phát hiện cái gì? Đem người cấp phái đi ra ngoài. Đậu Chiêu cùng Trần Khúc Thủy sắc mặt đại biến. Nếu Tống Mặc thật sự phát hiện cương địch, hẳn là nghĩ cách họa thủy đồng dẫn, làm cho bọn họ giúp hắn ngăn cản một thời gian, hắn mang theo hài tử cùng hộ vệ nhân cơ hội khai lưu mới là. Như thế nào sẽ chủ động nên địch? Song quyền khó địch bốn tay. Hắn bên người hộ vệ thân thủ lại hảo, rốt cuộc nhân số hữu hạn, hắn không có khả năng cùng những người đó đánh bừa. Trừ phi, nhìn trộm bọn họ chính là Tống Mặc bốn cái hộ vệ. Hắn vì cái gì muốn làm như vậy đâu? Đậu Chiêu tâm bang bang loạn nhảy, trong đầu hiện ra giết người diệt khẩu bốn chữ. Trần Khúc Thủy tắc thất thanh nói, chúng ta bất quá là vừa lúc gặp chuyện lạ, bọn họ sẽ không như vậy tàn nhẫn đi. Hắn chính là như vậy tàn nhẫn. Đậu Chiêu ở trong lòng âm thầm chửi thầm. Hắn liền hắn thân cha cùng bào đệ đều có thể sát, người, ta ở trong mắt hắn lại coi như cái gì. Đoạn Công Nghĩa tuy rằng nghe được không hiểu ra sao, nhưng lại có thể cảm giác được Đậu Chiêu cùng Trần Khúc Thủy khẩn trương cảm xúc. Hắn chần chờ hỏi một câu hắn không nên hỏi nói, có phải hay không ra chuyện gì? Nếu giám thị này tòa nhà cửa người thật là Tống Mặc người, bọn họ tình cảnh liền rất nguy hiểm. Động thủ là lại sở khó tránh khỏi. Cùng với làm Đoạn Công Nghĩa bọn họ ngây thơ mở mịt mà không biết đã xảy ra chuyện gì, còn không bằng đem sự tình thật giống nói cho bọn họ. Ba cái xu thợ dày, đỉnh cái ra cắt lượng, đại gia cùng nhau, chưa chắc liền không thể thương lượng ra cái thoát hiểm hảo biện pháp tới. Nghĩ vậy chút, Đậu Chiêu đem Tống Mặc đám người lai lịch, cùng Trần Khúc Thủy chi gian ân oán nhất nhất nói cho Đoạn Công Nghĩa. Đoạn Công Nghĩa trợn mắt há hốc mồm, hơn nửa ngày đều không có phục hồi tinh thần lại. Tứ tiểu thư, các ngài có thể hay không nghĩ sai rồi? Hắn lẩm bẩm, Định Quốc Công, kia chính là kháng hoa đại anh hùng, trong chốn giang hồ ai không biết ai không hiểu. Phúc Kiến nếu không có hắn trấn thủ, những cái đó hoa quan đã sớm thượng ngạn. Phúc Kiến kia vùng bá cánh từng nhà đều cho hắn lão nhân ra lập trường sinh bài, sớm muộn gì cho hắn lão nhân ra thắp hương, cầu Bồ Tát phù hộ hắn lão nhân ra xuất nhập bình an, sống lâu trăm tuổi đâu. Triều đình sao có thể đem hắn lão nhân ra cấp bắt lên? Này không phải hãm hại hiền lương sao? Phúc Kiến vùng duyên hải giả qua làm sao bây giờ? Hắn nói, ở trong sảnh đường đánh chuyện, liền nói vài tiếng không được, sau đó thực nghiêm túc mà đối Đậu Chiêu nói, tứ tiểu thư, đứa bé kia nếu thật là Định Quốc Công hậu nhờ. Ân, chúng ta không thể cùng Mai Công Tử làm đối, này sẽ bị người giang hồ chọc cuộc sống. Nếu không, chúng ta hộ tống đứa nhỏ này rời đi Chân Định đi. Như vậy Mai Công Tử liền sẽ không hoài nghi chúng ta, ngài cảm thấy như thế nào? Đậu Chiêu cứng họng nhìn hắn, không nghĩ tới Đoạn Công Nghĩa là cái dạng này phản ứng. Nếu là nàng hộ viện đều là như vậy tưởng, nàng còn như thế nào cùng Tống Mặc đối kháng? Cùng lúc đó, nàng lại không khỏi âm thầm may mắn, còn hảo tự mình trước tiên đem chuyện này nói cho Đoạn Công Nghĩa, bằng không hai quân rằng co, hắn nếu là trên đường quay giáo, kia đã có thể có đến nhìn. Đậu Chiêu cố nén huyệt thái dương truyền đến ẩn ẩn co rút đau đớn, nhắc nhở hắn, Mai Công Tử nếu là thật sự tốt như vậy nói chuyện, hắn chỉ cần lén lút tìm được Trần Tiên Sinh là đến nơi, hà tất đem toàn bộ nhà cửa đô giám coi lên đâu. Đoạn Công Nghĩa chiều Trần Khúc Thủy nhìn lại. Luôn luôn quyết đoán Trần Khúc Thủy thế nhưng cũng do dự lên, tứ tiểu thư, nếu không, ta đi tìm Mai Công Tử nói chuyện. Định Quốc Công tuy rằng giết ta chủ ông, nhưng dân tộc đại nghĩa trước mặt, hắn lại là không có sai. Ta tuy tầm thường, này đó thị thị phi phi vẫn là có thể phân rõ. Cái này ý tưởng quá ngây thơ rồi. Có lẽ đối người khác hữu dụng, đối Tống Mặc lại là tuyệt đối vô dụng. Đậu Chiêu không khỏi đánh gây hắn nói. Nói, chúng ta lấy cái gì thủ tín với Mai Công Tử? Trần Khúc Thủy im lặng. Mai Công Tử là đường đường Anh Quốc công phủ thế tử gia, mà hắn bất quá là một cái lưu lạc phố phường nghèo túng văn nhân, nhân ra dựa vào cái gì tin tưởng lời hắn nói. Hắn bảo đảm đối Anh công quốc thế tử gia tới nói lại có cái gì phân lượng đâu. Đậu Chiêu thấy thế lại hỏi, nếu Mai Công Tử chỉ tin tưởng người chết mới có thể bảo thủ bí mật đâu? Đoạn Công Nghĩa cùng Trần Khúc Thủy đều cúi đầu. Trong phòng một mảnh tĩnh mịch. Ta xem như vậy hảo, Đậu Chiêu ngữ khí hơi hoãn, qua một hồi lâu mới nói, chúng ta tiên lễ hậu binh. Trần Tiên Sinh đi cùng Mai Công Tử nói chuyện, nếu nói đến hảo, kia tự nhiên là giai đại vui mừng. Đoạn hộ vệ nơi đó, còn thỉnh đối Mai Công Tử thân phận tạm thời bảo mật, ngươi là trung can nghĩa là người. Những người khác lại chưa chắc, nếu là bởi vì này để lộ tin tức, chẳng phải là hại Định Quốc Công. Nếu Trần Tiên Sinh bên kia không thể đồng ý chúng ta cũng không thể nền cổ chịu lục, mặc người sâu sẽ không phải. Ngươi cùng đại gia để cái tỉnh, làm đại gia đánh lên tinh thần tới, để phòng Mai Công Tử bọn họ động thủ trước. Nếu là người khác, nàng có rất nhiều biện pháp thoát vây. Nhưng người này là Tống Mặc. Nàng chỉ cần tưởng tượng đến hắn đời trước tàn nhẫn, trong lòng liền giống như một trận gió lạnh thổi qua. Lạnh căm căm, không dám dễ dàng cùng hắn trở mặt. Sợ là sợ chính mình nhất thời thắng hắn, nhưng hỏng rồi hắn chính sự, hắn xong việc sẽ cùng nàng tính toán sổ sách, nàng tự nhận không có Anh Quốc Công cổ cứng. Đậu Chiêu thật dài mà thở dài. Đã không thể đem thân phận của hắn cùng chuyến này mục đích tiết lộ đi ra ngoài, lại muốn bảo toàn chính mình, vậy chỉ có thể cùng Tống Mặc từ từ mưu tính. Nghĩ cách lấy được hắn tín nhiệm. Đoạn Công Nghĩa không được gật đầu, cảm thấy như vậy bọn họ ở đạo nghĩa thượng cũng không làm thất vọng Định Quốc Công, nói, tiểu thư yên tâm. Ta đây liền đi an bài. Ngàn vạn đừng đem bọn họ thân phận nói ra đi. Đậu Chiêu lại lần nữa dặn dò hắn. Ta nhất định đem lời này lặn ở trong bụng. Đoạn Công Nghĩa bảo đảm lại bảo đảm, lúc này mới lui xuống. Trần Khúc Thủy không có động. Đậu Chiêu nói như một gáo nước lạnh tưới ở trên đầu của hắn, hắn bình tĩnh trở lại, lặp lại mà nghĩ chuyện này, cảm thấy Đậu Chiêu nói rất có đạo lý. Chờ Đoạn Công Nghĩa đi rồi. Hắn trầm giọng nói, tiểu thư, chỉ sợ Mai công tử sẽ không tin tưởng chúng ta. Hắn khẳng định sẽ không tin tưởng bọn họ. Nhưng này lại là một loại hữu hảo tư thái. Đậu Chiêu nói, chúng ta làm chúng ta hẳn là làm. Mai công tử lãnh không cảm kích, đó chính là chuyện của hắn. Trần Khúc Thủy hiểu được, tâm tình tức khắc nhẹ nhàng lên, nói, ta đây liền đi gặp Mai công tử. Đậu Chiêu gật đầu, tặng Trần Khúc Thủy ra cửa, lại không có lập tức vào nhà, mà là đứng ở vũ hành lang hạ thật sâu mà hít vào một hơi. Ở mức không khí cuốn tiến ngực phủ, mang đến nhẹ nhẹ lạnh lẽo, làm nàng đầu góc cũng trở nên thanh tỉnh vài phần. Nếu hắn muốn động thủ, hẳn là sẽ ở mưa đã tạnh phía trước đi. Bằng không vũ dừng lại, thôn dân đều ra tới, hắn hành tung liền sẽ bại lộ. Hắn hẳn là sẽ không đổ thôn đi. Nam. Tống Mặc rất có hứng thú mà nhìn vũ nuôi cấp hải tử ví thủy. Chờ hải tử uống xong rồi thủy, hắn vươn tay đi, tới, cho ta ôm một cái. Vũ nuôi thật cẩn thận mà đem hải tử đặt ở Tống Mặc trong lòng ngực, nói cho hắn như thế nào nâng hải tử đầu. Nghiêm Triều Khanh đi đến, công tử, Trần Khúc Thủy muốn gặp ngài. Vậy ngươi liền cùng hắn nói chuyện đi. Tống Mặc đầu cũng không nâng, chiếu vũ nuôi nói cho hắn tư thế ôm lấy hải tử, sau đó cười xích lại hải tử khuôn mặt nhỏ, nhẹ nhàng mà vỗ hải tử bối. Nghiêm Triều Khanh lập tức hiểu được. Công tử đã làm quyết định, sẽ không lại sửa đổi. Nói không nói chuyện gì, đã không cần phải. Hắn cung kính mà ứng là, lui đi ra ngoài. Tống Mặc Sơn mặc con ngươi ôn nhu mà nhìn hải tử, nhẹ giọng nói, ngươi yên tâm, ngươi sẽ an an ổn ổn mà lớn lên, sau đó cưới vợ sinh con, sinh sôi nảy nở, bình an trôi chảy mà sinh hoạt đi xuống. Hắn thanh âm như xuân phong mềm nhẹ ấm áp, hải tử phảng phất cảm nhận được cái gì, đánh cái cách, nặng nề mà đã ngủ. Tỷ muội nhóm, các huynh đệ, chưa dán, chữ sai chỉ có đợi lát nữa lại tóm được, hôm nay đổi mới ta tận lực sớm một chút kết thúc, bất quá đại gia lý giải một chút, quan trọng tình tiết, tương đối thận trọng, liền có điểm chậm. O, N, N, O. Chương 118, động thủ. Trần Khúc Thủy thấy Nghiêm Triều Khanh đi đến, trong lòng một trận thất vọng. Nhưng hắn vẫn là cố nén lộ ra một cái hữu hảo tươi cười, cung kính mà hướng tới Nghiêm Triều Khanh hành lễ. Nghiêm Triều Khanh nho nhã lễ độ mà còn lễ. Hai người phân chủ khách ngồi xuống. Một cái dáng người nhỏ gầy nam tử tay chân nhẹ nhàng mà cho bọn hắn thượng trà. Trần Khúc Thủy thấy này, nam tử tuy rằng bộ dáng cực kỳ bình thường, giơ tay nhấc chân gian lại trầm ổn hào phóng, không khỏi nhìn nhiều hai mắt, lúc này mới cười cùng Nghiêm Triều Khanh hàn huyên nói, không biết Nghiêm tiên sinh còn nhớ rõ lão hủ. Tại hạ họ Trần, danh sóng, tự Khúc Thủy, từng thưa Định Quốc Công đại nghĩa, có không giết tri ân. Hiện giờ tuổi già, gửi thân Bắc Lâu Đậu thị thất lao ra trong phủ nhậm một người trướng phòng tiên sinh. Không nghĩ tới chân định huyện lâu vũ không tỉnh, nhà của chúng ta thất lao ra ở kinh đô du hoạn, trong nhà thái phu nhân lo lắng ngoài ruộng hoa màu, chúng ta tiểu thư sự thân chí hiếu, không đành lòng thái phu nhân gió to mưa to mà ra cửa, khuyên can mãi, lúc này mới đem thái phu nhân khuyên lại, thuyết phục thái phu nhân đại nàng lão nhân ra L. Tại đây nhìn xem, thái phu nhân thấy ta tuổi dài nhất, liền chỉ ta bồi tiểu thư cùng nhau lại đây, có việc cũng có cái có thể sai xử người. Không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp Nghiêm tiên sinh. Lúc ấy thật là dọa ta một cú sốc. Nghĩ chính mình nghèo túng đến tận đây, nơi nào còn có mặt mũi tái kiến cố nhân. Nhưng lại nghĩ đến năm đó Định Quốc Công đối ta ân trọng như núi, ta nhưng vẫn không có thể báo đáp hắn lao nhân ra, trong lòng lại thập phần bất an, nếu có thể cùng năm đó bạn cũ nói trong lòng hổ thẹn, cũng là cái duyên phận. Bởi vậy mạo muội tiền đến, quấy rầy chỗ, còn thỉnh Nghiêm tiên sinh nhiều hơn thứ lỗi. Hắn lời này, biểu đạt vài tầng ý tứ. Một là nói chính mình cũng không có quyên Định Quốc Công không giết tri ân, cũng đối này thập phần cảm kích. Nhị là báo cho Nghiêm Triều Khanh bọn họ, Đậu Chiêu là Bắc Lâu Đậu gia tiểu thư, nàng tới Điển Trang là cho trong nhà trưởng bối chào hỏi qua, ý bảo Nghiêm Triều Khanh không cần sang bậy, nếu không sẽ chọc phải Bắc Lâu Đậu gia. Tam là nói hắn hiện tại khốn cùng thất vọng, vì sống tạm. Đành phải ở Đậu gia làm cái trướng phòng tiên sinh. Hắn sở dĩ có thể bồi Đậu gia tiểu thư tới Điền Trang, hoàn toàn là bởi vì hắn tuổi tác dài nhất, không cần tị hiểm, cũng không phải Đậu gia đối hắn xem với con mắt khác, ám chỉ Nghiêm Triều Khanh Đậu gia cũng không biết thân phận của hắn lai lịch. Bốn là thuyết minh chính mình thực thỏa mãn hiện tại sinh hoạt, hy vọng Nghiêm Triều Khan. Hắn không cần vạch trần thân phận của hắn, hắn cũng sẽ không đối Đậu gia người đề cập bọn họ thân phận lai lịch. Nghiêm Triều Khanh một chữ cũng không tin. Lúc trước ra qua bại lui, Định Quốc Công tâm tử, cho phép Trương Giai thủ hạ tự hành lựa chọn đi lưu, cái này Trần Khúc Thủy là cái thứ nhất rời đi Phúc Kiến người. Nếu Điền Trang thượng vị này tứ tiểu thư như vậy chịu đậu ra thái phu nhân coi trọng. Gió to mưa to, phái cái quản sự tới Điền Trang xem một cái là được, gì cần nàng tự mình đi một chuyến. Trần Khúc Thủy tự xưng chỉ là cái bình thường trướng phòng tiên sinh. Hắn lại vì sao ở gặp qua đậu ra tứ tiểu thư lúc sau mới đến bái kiến công tử. Hắn cái gọi là sẽ không đem công tử thân phận lai lịch tiết lộ cho những người khác, vậy càng là cái nói dối như cội, đậu ra tứ tiểu thư nếu là đối công tử hoàn toàn không biết gì cả, hắn lại như thế nào nói ra như vậy một phen lời nói. Hắn căn bản vô tình cùng Trần Khúc Thủy nhiều lời, dù sao công tử đã làm quyết định, nói cái gì đều bất quá là lãng phí miệng lưỡi thôi. Trần Tiên Sinh nói quá lời. Nghiêm Triều Khanh bởi vậy cười đến thập phần khoan dung, thân thiết cùng có lệ. Đều là chút chuyện cũ năm xưa, ngươi không cần để ở trong lòng. Lại nói tiếp, chúng ta đất khách gặp nhau, thật là duyên phận. Năm đó sự ta còn rõ ràng trước mắt. Ta nhớ rõ năm ấy mùa thu đặc biệt nhiệt, qua 15 tháng 8 còn phe phẩy cây quạt. Ra qua vây công Phúc Châu thành tin tức truyền đến thời điểm, ta cùng Định Quốc Công đang ở trong viện An Tân đưa ra thị trường thu lê. Hắn thể thốt không đề cập tới hôm nay sự. Trần Khúc Thủy tâm như bị thủy tẩm quá dường như. Chậm rãi trầm đi xuống. Nam. Nửa canh giờ lúc sau, Nghiêm Triều Khanh tiễn đi Trần Khúc Thủy. Hắn đi Tống Mặc nội thất. Tống Mặc đang ngồi ở sát cửa sổ trên giường đất, túi đầu đang xem một chương dư đồ. Cấp Trần Khúc Thủy phụng quá trà người giờ phút này chính cụp mi rũ mắt mà đứng ở Tống Mặc phía sau, an tĩnh đến phảng phất bên cạnh đa bảo cắt trên giá một tôn khắc gỗ. Nghe được động tĩnh, Tống Mặc ngẩng đầu lên, nhàn nhạt hỏi, người đi rồi. Đi rồi. Nghiêm Triều Khanh đem hai người chi gian nói chút cái gì nhất nhất bẩm cấp Tống Mặc nghe. Tống Mặc hơi hơi gật đầu, nói, không cần phải xen vào bọn họ. Sau đó hỏi phía sau người, Lục Minh. Người đi xem Thi An đã trở lại không có. Lục Minh theo tiếng mà đi. Nghiêm Triều Khanh mắt lộ ra hoang mang. Tống Mặc cười nói, ta chuẩn bị hôm nay buổi tối giờ hợi động thủ. Nghiêm Triều Khanh ánh mắt một ngưng. Tướng mạo hàm hậu từ thanh đi đến. Công tử. Hán Triều Tống Mặc ôm quyền hành lễ, đậu ra lưu động hộ vệ đột nhiên đều bị gọi vào tiền viện. Chờ xuất phát, giống như phải rời khỏi bộ dáng. Nga. Tống Mặc nhướng mày, cười liếc Nghiêm Triều Khanh liếc mắt một cái, nói. Không nghĩ tới vị kia Trần tiên sinh động tác nhanh như vậy, xem xét thời thế, đảo cũng là một nhân tài. Nói, hắn nghĩ nghĩ, hạ giường đất, đi, chúng ta đi xem, bọn họ rốt cuộc chuẩn bị như thế nào rời đi. Có thể ra vào nhà cửa địa phương hắn đều phái người gác. Hai người đồng thời hẳn là, bồi Tống Mặc ra sương phòng. Vũ thế chút nào không giảm, bùm bùm mà đánh vào phòng ngói, lá cây, trên mặt đất, trong không khí tràn ngập từng trận hơi nước. Đậu ra hộ vệ khoác thoa mang nón. Chính vây quanh cái đồng dạng khoát thoa mang nón, bất quá trên chân so với bọn hắn nhiều một đôi gốc gỗ thiếu nữ vội vàng mà đi ra ngoài, vị kia danh hiệu tuyệt không đem bọn họ hành tung nói cho bất luận kẻ nào Trần Khúc Thủy tắc đánh đem dầu cây chậu dù gắt gao mà đi theo kia thiếu nữ bên người. Nha hoàn, bà tử một cái không thấy, hiển nhiên là thí tốt giữ xe, chuẩn bị toàn lực hộ tống vị này đậu ra tứ tiểu thư rời đi điền trang. Tống Mặc không khỏi cười nhạo một tiếng, hô thanh đậu tứ tiểu thư. Thiếu nữ quay đầu vọng lại đây. Đấu Lạc Hạ. Một trương tuyết trắng gương mặt, trường mi nhập tấn, ánh mắt lộng lẫy, nhu mị trung lộ ra vài phần anh khí. Hắn hơi hơi sửng sốt. Nghiêm Triều Khanh đã làm cái thủ thế. Tứ phía trên nóc nhà như quỷ mị các toát ra một cái nam tử, bọn họ đều cong thật mạnh mũi tên túi, cầm trên tay chỉ có trong quân mới có cung nô, chặt chẽ mà tỏa định trong đình viện người. Trần Khúc Thủy ra đầu một trận tê dại. Loại này cung nô có thể đem trăm trượng trong vòng người bắn cái đối xuyên. Tiểu thư hắn nhắc nhở đậu chiêu, tiểu tâm những cái đó cung nô. Đoạn Công Nghĩa cùng ong thanh ong khí nói, tiểu thư, ngài mau tránh đến ta sau lưng tới. Đậu Chiêu gật đầu, lại hướng tới Tống Mặc chạm đông xương phòng đi rồi vài bước, cao giọng hỏi Tống Mặc, Mai công tử, ngài muốn như thế nào? Đậu gia hộ vệ xôn xao di động tới bước chân, một lần nữa đem Đậu Chiêu vây quanh ở trung gian. Tống Mặc thấy Đậu gia hộ vệ tiến thối có tự. Không khỏi lộ ra vài phần tán thưởng ánh mắt. Đậu tiểu thư, gió lớn vũ cấp hắn cười nói, ta chỉ nghĩ thỉnh Đậu tiểu thư trở về phòng đi. Thanh âm ôn hòa. Nói ra nói lại làm người hàn triệt tận xương. Đậu Chiêu phảng phất khí cực, lớn tiếng nói, Mai công tử, ta hảo ý cho các ngươi tìm nơi ngủ trọ, ngươi lại lấy oán trả ơn, muốn đẩy ta vào chỗ chết, há là quân tử việc làm. Tống Mặc không khỏi cười lạnh. Vị này đậu tứ tiểu thư nhìn qua rất thông minh. Không nghĩ tới thế nhưng sẽ nói ra như thế ngu xuẩn nói tới, hắn muốn làm gì, này không phải rõ ràng sự sao. Thật là đáng tiếc như vậy một bộ hảo tướng mạo. Đậu tứ tiểu thư lời này sai rồi. Hắn đột nhiên hứng thú ra rời. Nói, ta bất quá là tưởng thỉnh đậu tứ tiểu thư về phòng, đâu ra sinh tử nói đến. Con thỉnh đậu tứ tiểu thư không cần hiểu là mới hảo. Nói, làm cái thủ thế, không trung lập tức vang lên chói hai nước bạch tiếng động. Mấy chi vũ tiễn ken 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 mà đinh ở ly đại môn gần nhất mấy cái hộ viện dưới chân, cả kinh mấy cái hộ viện liên tục lui về phía sau, tệ hướng phía sau người cũng đi theo chiều lui về phía sau, vây quanh đậu chiêu đội hình bị đánh tan, trường hợp có vẻ có chút hỗn loạn, nếu không có đoạn công nghĩa che chở. Đậu chiêu thiếu chút nữa bị đâm cho té ngã. Mai công tử, ngươi quá mức. Đậu chiêu tức giận đến gò má đỏ bừng, lớn tiếng nói. Ngươi như thế nào có thể giết lung tung vô tội? Trong thanh âm đã mang vài phần nghẹn ngào. Tống Mặc lười đến lại nhiều xem một cái, hắn lạnh lùng thốt, đậu tứ tiểu thư đã có một bộ bồ tát tâm địa, cần gì phải thương cập vô tội. Bạch bạch làm những cái đó hộ vệ tặng tánh mạng. Con thỉnh đậu tứ tiểu thư về phòng. Ngươi đậu chiêu tức giận đến thẳng dậm chân. Tống Mặc lại bất vi sở động. Cương chỉ gian, trong viện đột nhiên nhớ tới một trận trẻ con khóc nỉ non thanh. Tiểu thư. Tố Lan đột nhiên từ một bên cây sồi xanh mặt sau chui ra tới, nhanh như chớp mà chạy tới chính phòng vũ hành lang hạ. Nô tỳ may mắn không làm được bệnh. Nàng ôm cái hải tử hướng về phía đậu chiêu nhấp miệng cười. Tống Mặc đám người đại kinh thất sắc, chạy ra khỏi đông xương phòng vũ hành lang. Đậu gia hộ vệ đã như thật mạnh núi cao sừng sững cách ở bọn họ cùng chính phòng chi gian, đậu chiêu cũng ở đoạn công nghĩa cùng Trần Khúc Thủy hộ vệ hạ chạy về chính phòng vũ hành lang. Nàng tiếp nhận hải tử, nhẹ nhàng mà chụp hống, trong miệng phát ra mềm nhẹ, thanh thoát lại không biết cái gọi là âm điệu, hải tử thực mau liền an tĩnh lại. Tống Mặc đứng ở trong mưa, nhầm nước mưa đánh vào trên mặt, sắc mặt xanh mét, đi theo hắn phía sau Nghiêm Triều Khanh đám người sắc mặt càng là một mảnh hôi bại. Vũ nuôi từ trong phòng vọt ra. Công tử, có người đoạt đi rồi hài tử, nàng tê thanh nước phổi mà kêu, trên mặt tràn đầy nước mắt. Tống Mặc làm cái im tiếng động tác. Vũ nuôi bưng kín miệng, không tiếng động mà khóc thút thít, ngẩng đầu lại thấy đối diện chính phòng vũ hành lang hạ chính hống hài tử đậu chiêu, kinh hãi mà mở to đôi mắt. Đậu tứ tiểu thư Tống Mặc nhìn chằm chằm đậu chiêu, thanh âm cực kỳ lạnh tấu xương. Chúng ta không bằng ngồi xuống hảo hảo nói chuyện, ngài xem như thế nào? Đậu chiêu hơi hơi mà cười, con ngươi phảng phất so càng mới lại lộng lẫy vài phần. Mai công tử, ta cũng cảm thấy chúng ta hẳn là ngồi xuống hảo hảo nói chuyện. Nam. Thính đường điểm bách hợp hương, nhàn nhạt mà phập phình ở không trung, cùng ướt át không khí hỗn hợp ở bên nhau, có loại nặng nề cảm giác. Tống Mặc thay đổi thân sạch sẽ liên màu xanh lá tố mặt áo xuông, mang theo Nghiêm Triều Khanh cùng Lục Minh, không nhanh không chậm mà đi đến. Đậu chiêu ôm hải tử ngồi ở thính đường thượng đầu ghế thái sư, phía sau một tả một hưu hầu lập ở Trần Khúc Thủy cùng đoạn công nghĩa. Đậu chiêu hướng tới người tới gật gật đầu, khách khí mà cười nói, Mai công tử, mời ngồi. Tống Mặc liếc liếc mắt một cái hải tử. Hải tử giống như ngủ rồi, thực an tĩnh. Hắn ngồi ở đậu chiêu hạ đầu, Nghiêm Triều Khanh cùng Lục Minh đứng ở hắn phía sau. Tố Lan tay chân nhanh nhẹn mà cho bọn hắn phục trà. Tống Mặc không cấm nhìn Tố Lan liếc mắt một cái. Chính là cái này tỷ nữ vào nhà đoạt đi rồi hải tử. Thật không nghĩ tới, đậu gia tứ tiểu thư bên người thế nhưng còn có người như vậy. Hắn ngẩng đầu lên, lần đầu tiên nghiêm túc mà đánh giá ngồi ở chính mình đối diện cái này nữ hải tử. Bọn tỷ muội, các huynh đệ, biết có điểm vãn, nhưng ta không nghĩ dán lên đi lúc sau lại lần nữa lại tu, cho nên buổi sáng lên đem bản thảo một lần nữa nhìn một lần, sau đó lại sửa chữa rất nhiều địa phương. Thỉnh đại gia lý giải. O, n, n, o sau đó. Tiếp tục cầu phấn hồng phiếu. Phấn hồng phiếu A. Chương 119, đàm phán. Trước mắt nữ hải tử bất quá 14, 5 tuổi bộ dáng, da quang như tuyết tú mỹ gương mặt thượng lưỡng đạo nhập tấn trường mi có vẻ phá lệ dẫn nhân chú mục. Xanh lá cây sắc tố mặt dao lãnh hữu nhẫm kẹp sam trầm ổn hào phóng, hoàng màu xanh lục triển chi hoa nạm biên lại lộ ra vài phần hoa bát, đen nhánh đầu tóc đơn giản mà búi cái toản, trên lỗ thai đeo xích bạc ngọc lan hoa truy hồng nhạt trân châu hoa thai, tiểu xảo mà tinh xảo. Chợt mắt thấy đi, này bất quá là cái khuê vẫn có cách nhà giàu nhân gia tiểu thư, nhưng nàng giữa mày toát ra tới cái loại này chấn định thong dong, tiêu sái bằng thẳng, lại tuyệt không phải giống nhau khuê các nữ tử có khả năng có được. Hắn lớn như vậy, chỉ ở đương kim hoàng hậu Vạn thị cùng mẫu thân Tưởng thị trên người nhìn thấy quá. Nhưng nàng làm sao có thể cùng mẫu Nghi Thiên Hạ hoàng hậu cùng với phía sau đứng toàn bộ Định Quốc công phủ mẫu thân so sánh với đâu? Tống Mặc nghĩ đến bên người nàng cao thủ nhiều như mây hộ vệ, nghĩ đến có thể so với Trương Nghi phụ tá. Còn ở cái kia có thể ở chính mình mí mắt phía dưới cướp đi hài tử tỷ nữ, trong lòng ẩn ẩn lại có chút minh bạch. Đậu chiêu mỉm cười mặc hắn đánh giá, trong lòng lại ở cân nhắc hắn mang đến hai người. Chính mình mang theo Trần Khúc Thủy cùng đoạn công nghĩa, là bởi vì người trước là chính mình quân sư, người sau thân thủ tốt nhất. Hắn mang theo Nghiêm Triều Khanh cùng cái này dáng người nhỏ gầy nam tử, Nghiêm Triều Khanh tự không cần phải nói, chẳng lẽ cái này dáng người nhỏ gầy nam tử là hắn bên kia thân thủ tốt nhất một cái không thành. Nàng còn tưởng rằng là Đoạn Công Nghĩa nói cái kia cái gọi là bảo kiếm tàng hộ. Xem ra nàng đến một lần nữa đánh giá Tống Mặc thực lực. Không biết cái này dáng người nhỏ gầy nam tử cùng Đoạn Công Nghĩa ai thân thủ càng tốt một ít. Nếu hắn vọt lại đây, cũng không biết Đoạn Công Nghĩa có thể cản hắn mấy chiêu. Nghĩ đến đây, Đậu Chiêu dùng khóe mắt dư quang chiều bên cạnh liếc một chút, thấy Tố Lan tay ôm khay thần sắc đề phòng mà đứng ở bên người nàng, nàng không khỏi trong lòng hơi định, nghe được Tống Mặc cười nói, này bách hợp thơm nồng mà không nhị, nếu là ta không có đoán sai, này hẳn là kinh đô đại tướng quốc tự bí chế thiên phủ tuyên bảo đi. Nếu là đàm phán, hữu hảo thân thiết không khí át không thể thiếu, từ khen tặng đối phương bắt đầu trước nay đều là cái không tồi lựa chọn. Đương ngươi có cầu với một cái người xa lạ thời điểm, từ hắn bên người đáng giá khen chuyện nhỏ bắt đầu, tìm một cái làm đối phương cảm giác được vui sướng đề tài, thực dễ dàng kéo gần lẫn nhau chi gian quan hệ, vì kế tiếp chuẩn bị nói ra yêu cầu làm trải chăn. Đậu Chiêu ở làm hầu phu nhân thời điểm cũng đã luyện liền này cọc bản lĩnh. Nàng đánh lên tinh thần, mỉm cười cùng Tống Mặc hàn huyên, Mai công tử thật là kiến thức rộng rãi, đây đúng là đại tướng quốc tự thiên phủ tuyên bảo, là gia phụ cố ý từ trong kinh mang trở về. Mấy ngày nay thời tiết ẩm ướt, cây mục, hoa nhài hương vị thanh nhã. Bách hợp hương hương vị trọng hậu, dùng cây mục hoặc là hoa nhài hương càng tốt, chỉ là ta hàng năm ở tại trong thành. Ngẫu nhiên mới có thể bồi trong nhà trưởng bối tới điển trang tiểu ở vài ngày, trong nhà chỉ lần trước ăn tết khi tới dùng thừa nửa hộp bách hợp hương, đành phải tạm thời trước tạm chấp nhận tạm chấp nhận. Địa phương đơn sơ, còn thỉnh Mai công tử nhiều hơn thông cảm. Nay liền bắt đầu báo cho chính mình. Nữ tử này quả thực thập phần thông minh. Tống Mặc ánh mắt không tự chủ được mà ở Đậu Chiêu trên mặt đánh cái chuyện. Đậu tứ tiểu thư như thế khiêm tốn, đảo làm ta xấu hổ đến không chỗ dung thân. Hắn cười nói. Lại nói tiếp, này tất cả đều là một hồi hiểu lầm, quý phủ phòng thu chi Trần Tiên Sinh từng ở Bỏ Thành mà chạy phúc kiến tuần phủ Trương Giai dưới trướng nhậm quá phụ tá, lúc sau định quốc công niệm này không phải thủ phạm chính, nhậm này đi lưu, Trần Tiên Sinh lại là cái thứ nhất rời đi phúc kiến, lúc sau hắn lại đem chúng ta hành tung báo cho Đậu tứ tiểu thư. Ta chờ không biết này ý không khỏi lo sợ bất an, lại cũng chưa từng nghĩ tới muốn đả thương hại Đậu tứ tiểu thư, bất quá là không nghĩ bại lộ hành tung. Tưởng rời đi lúc sau đem Đậu tứ tiểu thư lưu tại điển trang một ít nhật tử. Ta cũng biết, giang hồ bên trong tàng long ngọa hổ, hơn xa ta này đó hộ vệ. Có thể so, chỉ là chúng ta tùy thân mang theo trong quân cung nô, mấy cái hộ vệ lại đều là sử nô hảo thủ. Tốt xấu cũng có thể chiếm chút ưu thế. Nếu không vừa rồi những cái đó vũ tiễn cũng liền không khả năng chuẩn xác không có lầm mà dừng ở quý phủ vài vị hộ vệ dưới chân, ta cũng sẽ không hạ lệnh làm cho bọn họ bán nô. Lời nói thập phần khẩn thiết. Đoạn Công Nghĩa nghe không được gật đầu. Đậu Chiêu lại ở trong lòng chửi thầm. Khó trách ngươi bị đuổi ra Anh Quốc công phủ lúc sau thực mau liền ở Liêu Vương phủ hôn đến tiếng gió thủy nổi lên. Chỉ bằng này tay trợn mắt nói nói dối, lật ngược phải trái bản lĩnh, đã là không người có thể cập. Thật là trường hợp sẽ. Nàng không chỉ có trên mặt chút nào không hiện, lại còn có thực nghiêm túc gật gật đầu, thuận tay vô vô ngủ say hài tử, nói, Trần Tiên Sinh nếu tiết lộ công tử hành tung, tự nhiên là thà rằng sát sai cũng không thể buông tha. Nhưng nếu là hết mưa rồi, lâu vũ phùng tỉnh, trong thôn già trẻ lớn bé đều sẽ ra tới phơi nắng, công tử nhân thủ không đủ, đồ thôn việc chỉ sợ có chút cố hết sức, hơn nữa lớn như vậy án tử, không chỉ có sẽ kinh động huyện nha cùng châu nha, còn sẽ kinh động quan bố chính, ấn sát tư, đều chỉ huy tư. Thậm chí là đại lý tự, này đối công tử tới nói quá bất lợi. Còn không bằng thừa dịp trời mưa, giết người diệt khẩu càng sạch sẽ lưu loát, đơn giản được không? Bất quá công tử nói cũng nhắc nhở ta, ngài vì cái gì? Không đem chúng ta mạnh mẽ lưu tại điền trang một ít nhật tử, chờ các ngươi đi xa lại thả chúng ta. Tự kinh đô Nam Hạ, thông thường đều sẽ trải qua chân định, chờ chúng ta đi báo quan, ngài đã như rồng bay ở thiên, như cá về biển rộng, chờ quan nha tìm được ngài trong nhà khi... Chỉ sợ ngài đã sơm cái gì đều an bài thỏa đáng, chính là cẩm ý vệ cũng tra không ra cái nguyên cơ tới. Tống Mặc bắt đầu còn thản nhiên mà mỉm cười, nghe đến đó, tươi cười tiệm liễm, khỏe mắt đuôi lông mày chậm rãi lộ ra vài phần lạnh thấu xương. Đậu Chiêu lại hay còn không giải hận, đơn giản đôi mắt đẹp trừng to, ai ra một tiếng, ra vẻ hoảng sợ mà thất thanh nói, chẳng lẽ công tử gửi gắm người liền tại đây chân định phụ cận không thành. Khi nói chuyện, đáy mắt đã hiện lên một tia lạnh lẽo. Hoàng thượng chọn lửa cố mệnh đại thần còn muốn suy xét luôn mãi, chứa chấp khâm phạm của triều đình chi tử, kia cũng không phải người thường dám làm. Nếu này gửi gắm người không thể dễ dàng đổi mới, vậy chỉ có thể đem ta chờ chém tận giết tuyệt la. Dù cho giống Trần Khúc Thủy, nghiêm triều khanh như vậy đa mưu túc trí, trải qua phong phú, thất tình lục dục bình thường cũng sẽ không lên mặt người nghe vậy đều nhịn không được lộ ra kinh hãi chi sắc, càng đừng nói Đoạn Công Nghĩa cùng Lục Minh, hai người nhìn Đậu Chiêu, ngây ra như phỗng. Trong phòng một mảnh tĩnh mịch. Tống Mặc tắc giống bị một quyền đánh trúng men gối mặt, rốt cuộc nứt ra rồi một đạo tế văn. Hắn sắc mặt xanh mét mà trừng mắt Đậu Chiêu, ánh mắt như lưỡi đao hàn khí bức người, làm Đậu Chiêu ra đầu tê dại, nhưng nàng đã mất lộ thối lui, chỉ có đập nồi dìm thuyền, đoạn tuyệt đường lui lại xung ra. Ta ngẫm lại nàng ra vẻ thoải mái mà cười nói, công tử mang theo một vị trướng phòng tiên sinh, ân, phòng thu chi nghiêm tiên sinh đã ở chỗ này, hai vị quản sự, một vị bộ mặt hàng hậu, vừa rồi còn ở công tử bên người. Đừng một vị hẳn là chính là đứng ở nghiêm tiên sinh bên cạnh vị này, bốn cái hộ vệ, vừa rồi cầm cung nô uy hiếp ta chính là bọn họ, một cái vú nuôi, hiện tại hẳn là ở công tử nội thất sau noãn các không tiếng động mà khóc thút thít, một cái trong tã lót trẻ con, chính ngủ ở ta trong khuỷu tay, người đều đến đông đủ. Chính là các ngươi là ngồi xe ngựa tới, hơn nữa vẫn là hai chiếc xe ngựa. Tuy nói đuổi mã xa phu nhất ti tiện bất quá, thông thường đều ngủ ở chuồng ngựa, cũng mặc kệ như thế nào, bọn họ rốt cuộc là công tử người, này hai cái. Hiện giờ đều đi nơi nào đâu? Tống Mặc Thái Dương mạo hiểm gân xanh. Trừng mắt Đậu Chiêu ánh mắt bằng thêm vài phần không chút nào che giấu sắc bén. Đậu Chiêu một bộ nhìn như không thấy bộ dáng, cao giọng kêu Tố Lan, ngươi vừa rồi đi ôm tiểu công tử thời điểm, có từng nhìn thấy công tử Sa Phu? Có phải hay không Sa Phu ta không biết. Tố Lan phối hợp Đậu Chiêu. Tuy tiện địa đạo, bọn họ không biết kia noán cắt sau cửa sổ là có thể từ bên ngoài mở ra, ta phiên cửa sổ đi vào thời điểm. Có cái tên ngốc to con tử chính đưa lưng về phía ta canh giữ ở noãn các cửa, ta một cái thủ đao đánh bất tỉnh vũ nuôi. Lặng lẽ lấy ra đoạn đại thúc cho ta cái kia tẩm ma phí tán cái gì bạo vũ lê hoa châm cho tên kia một ống, đem hắn đánh đến đầy người đều là châm, hắn trừng mắt nhìn ta hai hạ liền ngã xuống trên mặt đất. Nói tới đây, nàng hướng về phía Đoạn Công Nghĩa oán giận nói, đoạn đại thúc, ngài không phải nói nếu bị cái kia châm bắn trúng. Chính là một con trâu cũng sẽ không rên một tiếng mà ngã xuống đi. Tên kia ngã xuống đi thời điểm đôi mắt chừng đến đạn. Y đại, thấy ta ôm tiểu công tử nhảy ra cửa sổ thời điểm còn buồn cổ họng hai tiếng. Ngài này cái gì châm cũng không tốt lắm xử a. Đại gia ánh mắt tất cả đều rơi xuống Đoạn Công Nghĩa trên người. Đoạn Công Nghĩa tức khắc cảm thấy chính mình giống như bị ngàn vạn tràn đèn sáng chiếu dường như, chợt gian đổ mồ hôi đầm địa, lại nghĩ đến chính mình đối phó chính là Định Quốc công cô nhi, che giấu không được chột dạ, kinh hoàng thất thố nắm lên ống tay áo một bên lung tung mà xoa mồ hôi. Một bên lẩm bẩm mà giải thích nói, là tổ tiên truyền xuống tới đồ vật, chỉ nói là con cháu phòng thân bảo mệnh. Vài thập niên cũng chưa dùng quá, có thể là không quá linh. Tố Lan đoán trách nói, đoạn đại thúc, ngài như thế nào có thể cho ta như vậy không đáng tin cậy đồ vật. Nếu là kia đồ vật mất đi hiệu lực, ta chẳng phải là phải bị kia tên ngốc to con cấp bắt được. Ta bị bắt trụ là tiểu, nếu là hỏng rồi tiểu thư đại sự, chúng ta chỉ sợ đều sẽ tánh mạng khó giữ được. Đó là... Đoạn Công Nghĩa mồ hôi chảy đến càng nhiều. Nghiêm Triều Khanh lại thật sâu mà nhìn tươi cười an nhàn, thần thái nhàn nhã mà ngồi ở chỗ kia Đậu Chiêu liếc mắt một cái. Nguyên lai cái này mưu kế là nàng nghĩ ra được. Hắn còn tưởng rằng là Trần Khúc Thủy chủ ý đâu. Tố Lan như vậy một phen nói chêm chọc cười, khẳng định làm Tống Mặc tức giận đến quá sức. Đậu Chiêu tự nhiên vui với gặp nhau. Nhưng cũng không thể làm Tố Lan đem lời nói cấp xả xa. Nàng đúng lúc mà tiếp tục nói, Tố Lan ngươi nhìn đến hẳn là hai cái mã xa phu một cái. Kia còn có một cái đi nơi nào đâu. Đậu Chiêu suy đoán nói, chẳng lẽ hắn đi cấp gửi gắm người báo tin đi. Giọng nói một cương, nàng lập tức hoảng sợ nói, đoạn hộ vệ, chúng ta người đều đi nơi nào. Mai công tử ban ngày sở dĩ chiếm hết ưu thế lại không động thủ, khẳng định là cảm thấy nhân thủ quá tay, có điểm mạo hiểm, phái kia mã xa phu hướng đi kia gửi gắm người cầu viện, nói không chừng sớm đã cùng kia gửi gắm người ước định động thủ thời gian. Này đã có thể phiền toái. Trần Khúc Thủy, Đoạn Công Nghĩa, Nghiêm Triều Khanh bọn người đại kinh thất sắc. Chỉ có Tống Mặc, cầm chung trà lên, hơi cúi đầu lẳng lặng mà uống mấy ngụm trà. Nhưng hắn bưng chung trà hơi có chút run rẩy tay lại tiết lộ hắn phẫn nộ cảm xúc. Đậu Chiêu sợ cậy, bất quá là trong lòng ngực cái này trẻ con. Nàng từng là cái mẫu thân, lại sao có thể thật sự đi thương tổn cái này trẻ con đâu. Nàng sợ cậy, bất quá là trong gương nguyệt trong nước hoa mà thôi. Muốn làm Tống Mặc nhìn thẳng vào nàng, nàng chỉ có tiếp tục khiêu khích Tống Mặc. Ai? Đậu Chiêu thở dài. Công tử ở mình ta ở trong tối, liền có điểm này không hảo, ta biết công tử mang theo vài người, công tử lại không biết chúng ta có mấy người. Không biết ta một cái khác tỷ nữ đi tới nơi nào. Nếu là có một số đông người vọt vào điền trang đốt giết đánh cướp thời điểm, nàng có thể hay không từ chân định châu gấp trở về. Tống Mặc ngẩng đầu lên, biểu tình nghiêm túc mà đoan mục, ánh mắt bình tĩnh mà lý trí. Đọc sách tỷ muội nhóm, các huynh đệ, viết cái này quá phí tinh thần, thỉnh tha thứ ta rồi dám. Ta biết có điểm chậm, trước dán. Đợi lát nữa lại sửa chữa sai, đại gia trước nhìn, quá hai cái giờ lúc sau lại đổi mới, trùng trùng liền không có. O, n, n, o. Đêm nay đổi mới đại gia ngày mai buổi sáng xem đi. Chương 120, nói chuyện. Đậu Chiêu nhìn vừa rồi còn tức giận đến tay thẳng phát run Tống Mặc trong nháy mắt liền khống chế chính mình cảm xúc, trong lòng ngũ vị tạp trần, nói không nên lời là cái gì tư vị. Người làm đại sự, đều có đại nghị lực. Chỉ có người như vậy, mới có thể ở phồn hoa trước mặt không bị lạc, ở cô độc thời điểm có thể thủ vững. Tống Mặc năm nay chỉ có 13 tuổi, đúng là nghe con mới sinh không sợ cọp, chí khí ngút trời, bệ nghệ thiên hạ tuổi tác, nàng không chỉ có làm hắn sát vũ mà về, mặt mũi mất hết, lại còn có giả bộ mà hung hăng trào phúng hắn một phen, đổi thành cái thành thục ổn trọng trung niên nhân chỉ sợ đều chịu không nổi, hắn lại có thể ở ngắn ngủn một chén trà nhỏ công phu vứt bỏ vinh nhục được mất, xem xét thời thế, một lần nữa nhìn thẳng vào chính mình sợ gặp phải hết thảy. Như vậy một cái đáng sợ người, chính mình ở cùng hắn là địch lúc sau còn có thể toàn thân mà lùi sao? Đứa nhỏ này chính là Tống Mặc uy hiếp. Tống Mặc chỗ đối bọn họ động sát tâm, cũng là vì bảo đảm đứa nhỏ này hướng đi không bị người tiết lộ. Nàng nếu là nói toạc ra bọn họ thân phận, Tống Mặc còn có gì cố kỵ đáng nói. Cá chết lưới rách, lấy đoạn công nghĩa đám người tâm thái, bọn họ lại có mấy thành phần thắng đâu. Huống chi ở đời trước, Định Quốc công phủ tuy bị xét nhà hỏi trảm, đoạt tước vị, nhưng Anh Quốc công phủ lại như nhau vắng tích, thánh quyến không suy. Trừ phi nàng có thể lặng yên không một tiếng động mà giết chết Tống Mặc lúc sau tiêu diệt sở hữu chứng cứ, nếu không, giết người thì đền mạng, nàng tin tưởng Anh Quốc công nhất định thực nguyện ý vì Tống Mặc báo thủ. Nàng có năng lực này sao? Cái gọi là làm tố tâm báo quan, bất quá là một loại uy hiếp Tống Mặc thủ đoạn, mà không phải bính có thể công kích hắn lưỡi dao sắc bén. Nàng biết, nàng tin tưởng hắn cũng là biết đến. Bằng không, hắn cũng sẽ không thực mau liền bình tĩnh lại. Khá vậy nguyên nhân chính là vì như thế. Tống Mặc lại làm Đậu Chiêu trong lòng nhiều vài phần thuyết phục hắn nắm chắc, lấy hắn lý trí, hẳn là có thể phán đoán ra bọn họ chi gian là hợp tác cùng có lợi, phân tác hai bại cục diện. Mà hiện tại, nàng đã hướng hắn triển lãm chính mình năng lực cùng thực lực. Hắn cũng bắt đầu coi trọng nàng, tới rồi bọn họ ngồi xuống hảo hảo nói chuyện lúc. Đậu Chiêu đầu góc bay nhanh mà chuyển, không chờ Tống Mặc mở miệng, đã nghiêm nghị nói, Mai công tử, ta có lời tưởng đơn độc cùng ngài nói. Tống Mặc hơi hơi có chút kinh ngạc. Thính đường chỉ có 8 người. Đều là lẫn nhau tín nhiệm nhất, nàng còn muốn đơn độc cùng hắn nói, nàng rốt cuộc muốn cùng chính mình nói cái gì đâu. Ý niệm hiện lên, Đậu Chiêu đã ôm hải tử đứng lên. Nàng một mặt về phía tây phòng thư phòng đi đến, một mặt phân phó Đoạn công nghĩa, Đoạn hộ vệ, còn thỉnh ngài cùng Tố Lan canh giữ ở cửa. Mặc kệ là ai, cũng không cho phép tới gần thư phòng một bước. Nàng kế tiếp muốn nói, phải làm sự rất quan trọng. Càng ít người biết càng tốt. Hơn nữa chuyện này thực mạo hiểm, nàng mặt ngoài nhìn qua một bộ định liệu trước bộ dáng. Kỳ thật trong lòng bảy hạ tám hạ rất là bất an. Trần Khúc Thủy cùng Nghiêm Triều Khanh đều là ở biên giới đại quan bên người đã làm phụ tá, đặc biệt là Nghiêm Triều Khanh, nguyên là Định Quốc công tâm phúc. Lại bồi Tống Mặc cùng hộ Tống đứa bé kia, có thể được đến tưởng, Tống hai nhà người tín nhiệm, có thể thấy được thực không đơn giản. Nàng tưởng lại hảo, rốt cuộc chỉ là lý luận xuống, Tống Mặc lại lợi hại, rốt cuộc còn thiếu chút kiến thức. Nếu có thể được đến này hai người tương trợ, thành công tỷ lệ đem lớn hơn nữa. Tống Mặc không chút do dự đứng lên. Phân phó Triệu Minh, ngươi lưu lại nơi này giúp Đoạn hộ vệ thủ vệ. Cùng Đậu Chiêu rằng co, đối hắn là thực bất lợi. Ra cửa khi mẫu thân đã từng lặp lại mà báo cho hắn, giang hồ bên trong. Tàng Long Ngoạ Hổ, làm hắn ngàn vạn không cần đại ý, mọi việc nhiều cùng Nghiêm tiên sinh thương lượng. Hắn lại nhân một đường đi tới tính không lộ chút sơ hở, dần dần đem mẫu thân nói ném tại sau đầu, lúc này mới đại ý thất kinh châu. Không chỉ có bị vị này nhìn như bình thường tiểu thư khuê các thiên kim tiểu thư vây ở chân định huyện này tòa nho nhỏ điển trang, lại còn có làm hài tử cùng này đó đi theo hắn tráng sĩ lâm vào hiểm cảnh. Càng quan trọng là, hắn đã làm thi an đi viện binh. Ấn nguyên lai kế hoạch, giờ hợi bọn họ đem cùng nhau động thủ. Nếu đối phương không có thể tra giác đến điển trang khác thường mà động khởi tay tới, vị này đậu tứ tiểu thư vì giữ được tánh mạng, khẳng định sẽ đem quan phủ kéo vào tới. Nếu là may mắn đối phương tra giác đến điển trang khác thường mà chờ quan vọng, vạn nhất hết mưa rồi, những cái đó thôn dân ra tới đi ra đi hết nhà này đến nhà kia, bọn họ hành tung liền càng khó che giấu. Chẳng lẽ hắn thật đúng là hạ lệnh đổ thôn không thành? Kia cùng những cái đó giặc qua lại có cái gì khác nhau? Huống chi vị này đậu ra tứ tiểu thư rõ ràng biết hắn là ai, nhưng vẫn xưng nàng vì Mai công tử, rõ ràng lưu có một tia đường sống, không muốn cùng bọn họ trở mặt. Hắn không bằng thừa dịp cơ hội này hảo hảo mà cùng Đậu gia tứ tiểu thư nói chuyện, nói không chừng có thể tìm được giải linh phương pháp. Trần Khúc Thủy cùng Nghiêm Triều Khanh một trước một sau mà vào thư phòng. Bốn người cắt theo một phương, mặt đối mặt mà ngồi xuống. Tố Lan thượng nước trà, nhỏ giọng lui ra, đóng lại thư phòng môn. Đậu Chiêu đi thẳng vào vấn đề nói, Định Quốc công ta luôn luôn thực kính ngưỡng, ta phụ thân cùng hai vị bá phụ đều ở kinh đô làm quan, lại chưa từng nghe tới Định Quốc công xảy ra chuyện tin tức, hiện tại Định Quốc công ra sao? Ngữ khí chân thành lại thẳng thắn. Tống Mặc lại lần nữa đối Đậu Chiêu lau mắt mà nhìn. Hai tử hướng đi cũng không quan trọng, quan trọng là Định Quốc công phủ tương lai, nếu Định Quốc công phủ có thể tránh được kiếp nạn này, hai tử tự nhiên sẽ bình yên vô sự, nếu Định Quốc công phủ đại họa lâm đầu, làm Định Quốc công phủ duy nhất huyết mạch, hài tử hành tung tự nhiên cũng liền quan hệ đến hài tử sinh tử. Vị này Đậu tứ tiểu thư đích sắc không đơn giản, mở miệng liền bắt được sự tình trọng điểm. Nhưng nàng đáng giá tin cậy sao? Tống Mặc không cấm nhìn phía Đậu Chiêu đôi mắt. Hắn lúc này mới phát hiện, Đậu Chiêu đôi mắt thật xinh đẹp. Hắc bạch phân minh, thanh triệt sáng ngời, phảng phất trong trời đêm nhất lộng lẫy ngôi sao, nhậm kia mây mù khói mù, cũng vô pháp che đậy nó quan mang, làm người nhìn tức khắc dũng khí tăng gấp bội. Hắn rũ xuống ngủ kiểm, cầm chung trà lên thổi thổi nổi tại mặt nước lá trà. Nghiêm Triều Khanh nhìn Tống Mặc liếc mắt một cái, thấy hắn không có phản đối, nói, có ngự sử buộc tội Định Quốc công sát lương mạo công, dưỡng khấu tự trọng. Chúng ta được đến tin tức, Hoàng thượng giận tí mặt, muốn cẩm y vệ áp giải Định Quốc công về kinh đô đại lý tự thẩm vấn. Chúng ta lại tìm không thấy phía sau màn đẩy tay. Chúng ta phu nhân cảm thấy sự tình có chút không ổn, vừa vặn tưởng Ngũ lao ra gạt tưởng thái phu nhân trộm tân thu một cái ngoại thất có thai, sắp lâm buồn. Phu nhân liền làm chủ đem nàng giấu đi. Ba ngày trước, trong cung có chỉ xuống dưới, Định Quốc công, Tưởng tham tướng, Tưởng đồng chi đều bị vấn tội, Tưởng Ngũ lao ra bị cẩm y vệ thẩm vấn. Phu nhân tiến cung, lại chuyện gì đều hỏi thăm không đến, sợ sự tình sẽ càng không xong. Mệnh ta cùng đi thế tử ra đem đứa nhỏ này giao cho Tưởng Ngũ lao ra một cái bạn tốt thu dưỡng. Tống Mặc tam cứu nhậm tham tướng, tứ cứu nhậm đồng chi. Khó trách bọn họ đều không có nghe được bất luận cái gì tiếng gió. Đậu Chiêu nói, nói cách khác, thánh chỉ vừa mới xuống dưới, anh quốc công còn ở Phúc Kiến, này chỉ là phòng ngừa chu đáo la. Nói được bọn họ giống như ở buồn lo vô cớ dường như. Nghiêm Triều Khanh trầm ngâm nói, hoàng thượng người này, đối với ngươi nói chuyện càng khách khí, trong lòng càng là tức giận, đối với ngươi nói chuyện càng là tùy ý, trong lòng càng là không thèm để ý. Lại sợ Đậu Chiêu nghe không hiểu, uyển chuyển mà giải thích nói, chúng ta phu nhân cùng hoàng hậu nương nương, thái hậu nương nương quan hệ vẫn luôn đều thực hảo. Lần này phu nhân tiến cung hướng hoàng hậu nương nương cầu tình. Hoàng hậu nương nương lại đối việc này không hề có cảm giác, còn cố ý đi hỏi hoàng thượng. Hoàng thượng lại nói, Định Quốc công ở Phúc Kiến thời gian dài. Lại quyền cao chức trọng, khó tránh khỏi sẽ có người đỏ mắt. Phúc Kiến gió biển thực người, lần này đem Định Quốc công kêu trở về, Định Quốc công vừa lúc có thể nhân cơ hội nghỉ nờ dê. Y lấy lại sức mấy năm. Ở sở hữu công khanh quý hơn nhà Trung, anh quốc công phủ có điểm đặc biệt. Hán tổ tiên Tống Võ cùng Thái tổ Hoàng đế là kết bái huynh đệ. Sau lại đi theo Thái tổ Hoàng đế khởi binh, chết trận ở xa trường. Tống Võ con mồ côi từ trong bụng mẹ Tống Công bị Thái tổ Hoàng đế thu làm con nuôi, còn bị ban quốc họ. Kiến quốc sau, Thái tổ Hoàng đế luận công hành thưởng, phong Tống Công vì anh quốc công, nghĩ đến Tống Võ chỉ có này một cái nhi tử. Cố ý hạ chỉ khôi phục nguyên họ. Cho nên anh quốc công phủ cùng hoàng gia quan hệ đặc biệt chặt chẽ. Thái Tông Hoàng đế muốn phế Thái tử thời điểm. Là anh quốc công khuyên Thái Tông Hoàng đế, bảo vệ Thái tử. Nhân Tông Hoàng đế muốn phế đi Hoàng hậu sửa lập chính mình sủng phi Vương thị thời điểm. Là lấy anh quốc công thuyết phục Thái hậu. Võ Tông Hoàng đế cực kỳ hiếu chiến lăn lộn hết quốc khố lại lăn lộn hết chính mình tiểu kim khố, cũng là anh quốc công bối bêu danh, ở Hoài An đều đổi vận mối sử tư vận sử vị trí thượng ngồi xuống chính là 10 năm, làm Võ Tông Hoàng đế rốt cuộc có thể bắt đầu tu sửa chính mình lăng thẩm. Có thể nói, ở Liêu Vương đăng cơ trước. Nhiều lần đảm nhiệm anh quốc công đều là hoàng thượng tâm phúc, sùng thần, thậm chí so với kia chút hoàng thân quốc thích càng chịu hoàng thượng tín nhiệm. Nếu anh quốc công phu nhân tiến cung đều hỏi thăm không đến bất luận cái gì sự, kia chuyện này có bao nhiêu nghiêm trọng, liền có thể nghĩ. Kiếp trước cũng chứng minh, anh quốc công phu nhân lo lắng là phi thường có đạo lý. Nhưng Đậu Chiêu nghĩ đến kiếp trước Tống Mặc nói tưởng ra lại vô hậu tự, không khỏi hỏi, đàm ra đáng tin sao? Mọi người đều hoảng sợ mà nhìn Đậu Chiêu. Tống Mặc trên mặt lại vô vừa rồi nhẹ nhàng thoải mái. Ngươi là làm sao mà biết được? Nghiêm Triều Khanh không cấm hỏi, thanh tuyến căng chặt. Đậu Chiêu cười mỉa. Tuy rằng đã sớm quyết định không đem chính mình hãm đến quá sâu, không có đến chính mình vẫn là đem nói ra tới. Nàng thật sự là quá vì trong lòng ngực cái này trẻ con lo lắng. Kiếp trước, Tống Mặc trả lời Liêu Vương thời điểm nói tưởng ra lại vô hậu tự. Ta dù sao cũng là chân định người địa phương Đậu Chiêu chỉ phải căng ra đầu nói, cẩn thận ngẫm lại, có thực lực thu dưỡng đứa nhỏ này. Cũng chỉ có Đàm Gia Trang. Lúc này Định Quốc công sự chỉ là bị vấn tội, không khỏi có chút lo lắng, cho nên hỏi nhiều một câu. Đậu tứ tiểu thư không chỉ có băng tuyết thông minh, hơn nữa mưu tính sâu xa. Nghiêm Triều Khanh thở dài, ngữ khí chân thành, gửi gắm người, là tưởng Ngũ lao ra tự mình chỉ định ngụ ý là hắn cũng không quá hiểu biết người này, cũng có chút lo lắng. Nếu Đàm gia cũng tin không nổi, vậy không có tin được người. Vẫn luôn không có mở miệng nói chuyện Tống Mặc lại ngữ khí nhẹ đạm, lời ít mà ý nhiều mà đánh gãy Nghiêm Triều Khanh nói. Nghiêm Triều liêu đầu hơi thấp. Đậu Chiêu cũng không hảo nói cái gì nữa, nàng nghĩ đến Nghiêm Triều Khanh lời trong lời ngoài tất cả đều là Anh Quốc Công phu nhân Tường Thị, lại một câu cũng không có nói đến Anh Quốc Công, đem đề tài một lần nữa chuyển rời đến Định Quốc Công trên người. Định Quốc Công sự, Anh Quốc Công nói như thế nào? Nghiêm Triều Khanh hàm xúc nói, hiện tại tình huống không rõ, Anh Quốc Công chính là muốn ra mặt giúp đỡ nói tốt cho người, cũng đến lời nói thực tế mới là. Làm thê tử đi thăm dò hoàng gia khẩu phong, hắn lại hành sự tùy theo hoàn cảnh. Nếu không phải biết kiếp trước đã xảy ra chuyện gì, Đậu Chiêu sẽ cảm thấy Anh Quốc Công Tống Nghi Xuân hành sự lại bình thường, lại chính xác bất quá, nhưng từ kế tiếp tới xem, Anh Quốc Công hiển nhiên thiếu chút cái gì. Hai đời hoài nghi trong lòng nàng kích động, Đậu Chiêu lại một câu cũng không thể lộ ra. Những cái đó sự, kiếp này cũng không có phát sinh, hơn nữa cùng kiếp trước so sánh với, kiếp này đã xảy ra nghiêng trời lệch đất mà thay đổi. Tỷ như nói, kiếp trước lúc này, Tống Mặc tuy rằng ở Chân Định, nàng lại ở Kinh Đô. Bọn họ chi gian không có bất luận cái gì giao thoa. Mà nay một đời, nàng nắm giữ quyền chủ động, bảo vệ tổ mẫu tánh mạng, cho nên lưu tại Chân Định, gặp Tống Mặc, lại nhân thỉnh Trần Tư Thủy làm phụ tá bị Tống Mặc vây khốn ở Điền Trang. Lúc sau sẽ phát sinh cái gì, ai lại dám cam đoan đâu. Nàng nghiêm nghị chỉnh dung, chính xác nói, ta tưởng gửi gắm hẳn là chỉ là làm đường kế hoạch một bộ phận, mấu chốt là như thế nào làm Định Quốc Công thoát hiểm, không biết lệnh đường đối này có tính toán gì không. Nghiêm Triều Khanh liếc Tống Mặc liếc mắt một cái, thấy Tống Mặc nhấp miệng không nói gì ý tứ, nói, không biết Đậu tứ tiểu thư có gì cao kiến. Nhìn nàng ánh mắt mang theo vài phần ý cười, hiển nhiên cảm thấy nàng nói lời này có chút không biết lượng sức. Các huynh đệ, tỉ muội nhóm, chữ sai đợi lát nữa bắt. O, nờ nờ, o. Bất quá, xét thấy ta trước mắt sáng tác chẳng huống, thêm càng khẳng định là có điểm vãn. Chương 121, Giang Yêu. Đậu Chiêu hơi hơi mỉm cười. Khỏe mắt đuôi lông mày giàn toát ra tới tự tin làm nàng có vẻ nhìn quanh rực rỡ, quang thải chiếu nhân. Ta xem sách sử thời điểm, cảm thấy hoàng thượng sợ nhất đại tướng ủng binh tự trọng. Nàng nhàn nhạt địa đạo, Định Quốc Công bị buộc tội sát lương mạo công, dưỡng khấu tự trọng, này tội danh hẳn là thực trọng đi. Cái này, người đọc sách hẳn là đều biết đi. Nghiêm Triều Khanh cười nói, thật là có điểm phiền thoái. Ngữ khí có lệ. Đậu Chiêu phảng phất không có cảm giác được dường như, chậm rãi nói, tầm thường người bị hoan uổng đều sẽ hướng Thanh Thiên Đại lao ra khóc lóc kể lể, giảng sự thật, bày chứng cứ, hoặc tìm hàng xóm tới cấp chính mình làm chứng. Nghiêm Triều Khanh sửng sốt, Triều Tống Mặc nhìn lại. Liền thấy nguyên bản đang dùng đầu ngón tay vớt ve chung trà cái nắp Tống Mặc đột nhiên ngừng lại, mà Đậu Chiêu réo rắt thanh âm tiếp tục ở bên thai vang lên, nếu là quan lại phán đoán sáng suốt, tự nhiên thực mong là có thể tra ra manh mối, nếu là quan lại hồ đồ, chỉ sợ là an bản tử còn muốn chịu ủy khuất. Huống chi hoàng thượng cũng không phải kia đoạn kiện tụng người. Hai người không khỏi nghiêng thai lắng nghe. Thiên tử lại thánh minh, cũng có chính mình tư tâm. Đậu Chiêu nhàn nhạt địa đạo, thường thường nói ngươi trung quân ái dân, ngươi chính là trung quân ái dân, nói ngươi giáp tâm hại người, ngươi chính là giáp tâm hại người. Lời này nói được. Nghiêm Triều Khanh không khỏi dùng ống tay áo xoa xoa cái chán. Tống Mặc lại lặng yên gian ngồi thẳng thân mình, nhìn chằm chằm vào Đậu Chiêu hai tròng mắt chợt gian hiện lên chói mắt quan mang, ánh mắt đều sáng ngời lên. Đậu Chiêu lực chú ý toàn đặt ở Nghiêm Triều Khanh trên người. Đối này hoàn toàn không biết gì cả, như cũ không nhanh không chậm nói, Hàn Tín kể công tiêu ngạo, binh quyền mất hết, đã không có mưu phản khả năng, Lữ Hậu liền giết hắn. Tiêu Hà một tay khống chế Hán Vương thuế ruộng chính vụ, lại cầu điền hỏi xá, Hán Vương liền không nghi ngờ có nó. Vương Tiễn lãnh khuynh quốc chi binh xuất trình, nhiều lần phái sứ giả hướng Tần Vương tác muốn tài vật ruộng đất. Tần Vương liền cười ha ha. Nhưng ta lại nghe nói Định Quốc Công cần chính ái dân, liêm khiết làm theo việc công, là giường cột nước nhà, trong triều cánh tay đắc lực. Không biết nhưng có việc này. Nghiêm Triều Khanh nhìn Đậu Chiêu, đầy mặt khiếp sợ. Định Quốc Công bị vấn tội, mọi người đều cảm thấy Định Quốc Công thực oan uổng, phu nhân đã liên hệ Định Quốc Công từ trước một ít cấp dưới chuẩn bị vì Định Quốc Công kêu an. Cũng có người nói ra quá cùng Đậu Chiêu giống nhau kiến nghị, chỉ là phu nhân cảm thấy như vậy chẳng những có nhục Định Quốc Công danh dự, hơn nữa vạn nhất thánh thượng thật sự tin tưởng kiết nhưng làm sao bây giờ? Cái này đề nghị thực mau đã bị mặt khác thanh âm bao phủ. Chẳng lẽ bọn họ thật sự tưởng sai rồi? Hoàng thượng để ý căn bản không phải ngự sử buộc tội Định Quốc Công chút cái gì, Định Quốc Công lại làm chút cái gì, mà là Định Quốc Công danh dự ngày long lúc sau. Sẽ đối Hoàng thượng như thế nào? Đối triều đình như thế nào? Nếu những cái đó vì Định Quốc Công kêu oan tấu trương đẩy tới. Nghĩ vậy chút, hắn giống vào đông trời đông giá rét uống lên chén nước lạnh, cả người đều lộ ra hàn ý. Tống Mặc lại túi đầu trầm tư lên. Khi còn nhỏ, mẫu thân thường dẫn hắn về nhà mẹ đẻ. Hắn sớm nhất ký ức chính là chính mình đứng ở tường ra phòng luyện võ cùng biểu ca biểu đệ nhóm cùng nhau đẩy thạch cối say chơi. Đại cứu bị vấn tội, mẫu thân lòng nóng như lửa đốt. Không chỉ có buôn tẩu ở bên trong cung thâm huyện, lại còn có liên tiếp liên hệ các vân quý nhà. Nhân hắn nhất kính nể đại cứu, mẫu thân sợ hắn tham dự trong đó, làm người hiểu lầm đây là phụ thân ý tứ, liên lụy phụ thân bị hoàng thượng vấn tội, làm đại cứu liền cái che mưa chắn gió người cũng đã không có. Lúc này mới quyết định làm Nghiêm Triều Khanh bồi hắn hộ tống Ngũ Cứu Hải tử Nam Hạ. Bọn họ cho rằng hắn cái gì cũng không biết. Trên thực tế hắn trong lòng rất rõ ràng. Hắn nguyên lai chuẩn bị đem hải tử giao cho Ngũ Cứu chỉ định người liền hồi kinh kích động triều dã vì mấy cái cậu minh oan. Tống Mặc nhìn bị Đậu Chiêu đoạt đi hải tử, lại có chút do dự lên. Đại cứu tuổi trẻ thời điểm, từng đã làm hoàng thượng bên người thị vệ. Đại cứu là người nào? Chẳng lẽ hoàng thượng còn không biết? Như thế nào sẽ dễ dàng liền tin vào ngự sử buộc tội, đối đại cứu vấn tội đâu? Hoặc là, hắn hẳn là lại cẩn thận cân nhắc việc này. Trần Khúc Thủy nhìn Đậu Chiêu mỉm cười không nói gương mặt, tràn đầy kinh ngạc. Ở Tống Mặc cùng Nghiêm Triều Khanh tới phía trước, nàng từng vì chuyện này cùng hắn thương lượng quá. Nói giải quyết cục diện bế tắc duy nhất con đường chính là hướng Tống Mặc đệ đầu danh trạng. Điểm này hắn là nhận đồng. Nhưng lại nói tiếp dễ dàng làm lên khó. Bọn họ tưởng hướng Tống Mặc đệ đầu danh trạng, kia cũng đến xem Tống Mặc tiếp thu không tiếp thu, yêu cầu không cần a. Cho nên hắn lúc ấy đưa ra vì lẫn nhau làm con tin. Ta đại biểu tiểu thư đi kinh đô. Bọn họ có thể phái cá nhân đi theo tiểu thư bên người, đến lúc đó giả mạo hộ vệ là đến nơi. Dù sao này đó hộ vệ đều là ngài thỉnh. Thêm một cái thiếu một cái đông đầu cũng không biết. Chỉ cần tiểu thư có thể thuận lợi trở lại Đậu gia liền an toàn. Bọn họ tổng không đến mức đối Đậu gia động thủ đi. Liền tính là đi theo tiểu thư bên người người nọ muốn thương tổn tiểu thư, kia cũng phải nhìn tiểu thư bên người hộ vệ đáp ứng không đáp ứng. Đậu Chiêu lại nói, nếu Định Quốc công phủ bị mãn môn sao chẳng đâu. Đứa bé kia liền thành tưởng gia duy nhất huyết mạch. Chỉ sợ nàng liền tính là trốn đến chân trời góc biển Tống Mặc đều sẽ giết nàng. Hắn sửng sốt, sau một lúc lâu mới lẩm bẩm. Hẳn là không thể nào. Trong lòng cũng hiểu được, nếu không phải tới rồi sống chết trước mắt, anh quốc công phu nhân lại như thế nào đem Tưởng Ngũ lao ra cốt nhục đưa cho người khác nuôi nấng, lại còn có phái chính mình nhi tử tự mình hộ tống. Nhưng Đậu Chiêu như vậy giả thiết cũng quá kinh người. Hắn không cấm nói, liền tính như thế, Định Quốc công phủ cao thủ săn sát, như thần như mây, anh quốc công đi vào cung đình, trở ra triều đình, bọn họ đều bất lực sự, chúng ta lại dựa vào cái gì ngăn cơn sóng dữ đâu. Đậu Chiêu cười cười không có lên tiếng. Trần Khúc Thủy lại biết nàng đã quyết định chủ ý. Nghĩ đến Đậu Chiêu làm việc tuy ngẫu nhiên sẽ liều lĩnh, lại không mất kín đáo tinh tế, hắn không có truy vấn. Không nghĩ tới, nàng đánh lại là như vậy chủ ý. Tuy rằng cái này kiến nghị rất đơn giản, đại gia cũng đều tưởng được đến, nhưng mấu chốt lại là hẳn là như thế nào lựa chọn. Có thể làm Định Quốc công như vậy trấn thủ một phương biên giới đại quan bị vấn tội, đã không phải đơn thuần có tội không tội vấn đề, mà là đề cập đến các mặt tích lợi. Từ trên xuống dưới quan hệ, thậm chí liền anh quốc công phủ cũng tìm không thấy phía sau màn đợi tay, có thể thấy được này thủy sâu, chính là hắn cái này ở quyền mưu trung tẩm dâm hơn phân nửa sinh người cũng không dám tùy ý mở miệng, huống chi nàng một cái chưa bao giờ từng đi ra quá chân định huyện tiểu cô nương. Nghĩ vậy chút, hắn liền bất an mà xê dịch thân mình. Chỉ mong tứ tiểu thư là đúng. Bằng không này trận tinh phong huyết vũ chỉ sợ liền nàng chính mình đều phải cuốn đi vào, cánh mạng khăng ưu. Châm mắt chung. Chỉ sợ chỉ có Đậu Chiêu là nhất chắc chắn kia một cái. Kiếp trước, mỗi khi mọi người đề cập Định Quốc công khi, liền sẽ nhắc tới Phúc Kiến Bá Tánh ở Định Quốc công sau khi chết vì tưởng ra thượng vạn ngôn huyết thư. Nếu loại này phương pháp đều được không thông, vậy chỉ có thể đổi một loại phương pháp. Có lẽ sẽ có điều thay đổi. Mà Nghiêm Triều Khanh cảm thấy chính mình một khắc cũng ngốc không nổi nữa. Đến đem loại này khả năng mau chóng mà nói cho phu nhân. Làm phu nhân mau chóng mà cùng trong phủ phụ tá hảo hảo mà thương lượng. Lấy cái chủ ý mới được. Hắn có loại khi không đợi ta khủng hoảng, không khỏi vội vàng hô thanh công tử. Chỉ là Nghiêm Triều Khanh nói âm còn không có lạc, Trầm Mặc không nói Trần Khúc Thủy đột nhiên đứng lên, đi theo cao giọng mà kêu công tử, ấp lê nói, hiện tại chúng ta còn có thể đối ngoại nói tiểu thư nhìn các ngươi hành tung khả nghi, cho rằng các ngươi là quải nhà ai nhà giàu nhân gia hải tử trốn đi, mà công tử thấy chúng ta người đông thế mạnh, mỗi người thân thủ bất phàm, còn tưởng rằng rơi vào rồi ổ cướp. Tiểu thư muốn cứu hải tử. Công tử muốn chạy trốn ly, lúc này mới sinh ra một hồi hiểu lầm. Nhưng nếu là chờ tiếp viện người tới, chuyện này chỉ sợ liền không hảo che lấp. Không bằng ta tùy ngài vào kinh, ngài lại phái cá nhân đi theo chúng ta tiểu thư hồi chân định. Chờ tiếp hải tử người tới, chúng ta đem hải tử trực tiếp giao cho đối phương chính là. tuy rằng không biết nguyên nhân, nhưng hắn nhạy bén mà cảm giác được Tống Mặc cùng Nghiêm Triều Khanh biến hóa. Đã có biến hóa, vậy nhanh lên đem tứ tiểu thư đưa về lộ phủ. Hắn quyết định hướng chuyện này thượng thêm nữa một phen xài. Đúng lúc mà đứng dậy. Đậu Chiêu có chút kinh ngạc Trần Khúc Thủy quyết đoán, chỉ là hắn lời nói đã nói ra khẩu, nàng không hảo nói cái gì nữa. Nhưng Tống Mặc không phải người thường, hắn rốt cuộc có thể hay không tiếp thu, nàng trong lòng không đế, không khỏi chiều Tống Mặc nhìn lại. Trong lúc nhất thời, đại gia ánh mắt đều dừng ở Tống Mặc trên người. Nam. Mưa như chút nước, không trung đen kịt, phảng phất tùy thời sẽ sụp xuống xuống dưới dường như. Ly đậu ra điền trang không xa trong rừng cây. Hai cái mang đấu lạc, ăn mặc áo tơi nam tử đang đứng ở sườn núi nhìn ra xa Đậu Chiêu điền trang. Hai người bọn họ một cái dáng người cường tráng, một cái dáng người cân xứng. Phía sau còn lặng im mà đứng ba mươi mấy cái ăn mặc màu đen thủy dựa, dùng miếng vải đen mông mặt tinh tráng nam tử, xa xa mà nhìn lại. Giống một đám bị đốt trọi của gỗ. Một cái 12, 3 tuổi nam hài tử giống trách mã nhanh nhẹn mà nhảy tới cái kia dáng người cân xứng nam tử bên người, cung kính mà bẩm, Lục gia. Ta liên hệ thượng công tử người. Bất quá tình huống có chút không ổn, hài tử bị bắt cóc, công tử, Nghiêm tiên sinh đang ở cùng đối phương giao thiệp. Sao có thể? Dáng người cường tráng nam tử kinh ngạc mà ngẩng đầu, lộ ra trương đoan chính nhưng không chút nào cực kỳ gương mặt, là ai bắt cóc hải tử? Là chủ nhà. Nam hải tử nói, nghe nói khán hộ hải tử người bị bạo vũ Lê Hoa Trâm đánh trúng, đại gia đang giúp hắn rút châm đâu. Dáng người cân xứng nam tử thực cảm thấy hứng thú mà di một tiếng, ngạc nhiên nói, bây giờ còn có nhân thủ có thứ này. Kia chủ nhà là ai? Nam hải tử liếc dáng người cường tráng nam tử liếc mắt một cái, thấp giọng nói, là Đậu gia điền trang. Hình như là gặp tứ tiểu thư thanh âm càng ngày càng thấp. Dáng người cân xứng nam tử khiếp sợ, gấp giọng nói, như thế nào sẽ là Đậu gia tứ tiểu thư? Lớn như vậy vũ, nàng không ở nhà, chạy đến nơi đây tới làm cái gì? Nam hải tử bị hỏi đến có chút dở khóc dở cười, nói, đây là tứ tiểu thư điền trang A. Lâu vũ không tỉnh, tứ tiểu thư lo lắng ngoài ruộng hoa màu. Sau đó dáng người cường tráng nam tử liền phát hiện dáng người cân xứng nam tử trên mặt bạch một trận hồng một trận, hắn không khỏi nói. Các ngươi cùng kia Đậu tứ tiểu thư có cũ? Không quen biết. Dáng người cân xứng nam tử sắc mặt có chút phát thanh, thanh âm nghẹn ngào địa đạo, bất quá Đậu gia tứ tiểu thư hiệp can nghĩa đảm, trên đường có huynh đệ bị người vu hãm, chính là Đậu gia tứ tiểu thư giúp đỡ tẩy thoát tội danh, sau lại kia huynh đệ thương thế quá nặng đã chết, cũng là Đậu gia tứ tiểu thư ra tiền xuất lực giúp đỡ an táng, còn thu lưu kia huynh đệ gia quyến, chúng ta trên đường thật nhiều huynh đệ đều là hướng về phía Đậu tứ tiểu thư hiệp nghĩa đi Đậu gia làm hộ viện, còn có một cái là ta sư môn người hắn nói, cắn chặt răng, nói, chúng ta trước đó nói tốt, các ngươi có cái gì ân oán các ngươi chính mình giải quyết, chúng ta chỉ ở bên ngoài giúp các ngươi xem bãi. Nhưng hiện tại quan hệ đến Đậu gia tứ tiểu thư. Còn TH, nhờ cầu ngài cấp công tử bẩm một tiếng, liền nói ta đàm người nào đó bất tài, tưởng cấp Đậu gia tứ tiểu thư làm người điều giải. Dáng người cường tráng nam tử mắt choáng váng. Tỷ muội nhóm, các huynh đệ, tạp văn, hai ngày này đổi mới chế, nhưng nhận được đại gia hậu ái. Vẫn luôn phấn hồng phiếu duy trì, tháng này sẽ xong càng rốt cuộc, ta sẽ nhớ hảo thêm càng chương số, chỉ nhiều không ít, nhất định đúng chỗ. O, n n, o. Cảm ơn đại gia. Chương 122, tiến đi. Thi An vừa đi tiến điển trang liền thấy chính mình người ngồi xổm nóc nhà thượng, bưng nô, biểu tình khẩn trương mà nhìn chăm chú vào phía dưới động tĩnh. Đậu gia hộ vệ tắc bao quanh đem chính phòng vây quanh, như thịt người tưởng thành giường như chặn đi thông chính phòng lộ. Bọn họ thần sắc đồng dạng thực khẩn trương. Có cái gia hỏa còn bất an mà nắm tay trung tề mỹ côn, lại không có một người lùi bước. Thấy Thi An, Trần Hiểu Phong tiến lên vài bước, hô thanh đứng lại, nâng cằm liếc coi hắn, Mai công tử người. Trong giọng nói mang theo một chút trào phúng. Thi An không khỏi thấp thấp mà mắng một câu. Cũng không biết là đang mắng Đàm gia trang người lâm trận phản chiến, vẫn là mắng việc này quá bất ức, hắn liền cái động thủ cơ hội đều không có liền thua, còn phải cung cung kính kính mà cấp Đậu gia hộ vệ ôm quyền hành lễ, tại hạ là Mai An. Còn thỉnh vị này đại ca giúp đỡ thông truyền một tiếng, tại hạ có quan trọng sự bẩm báo Mai công tử. Mai An là hắn đối ngoại xưng hô. Trần Hiểu Phong đánh giá Thi An liếc mắt một cái. Người này hẳn là chính là cái kia đi viện binh ra hỏa. Nhìn dáng vẻ đã biết trong phòng tình huống. Không có đầu góc nóng lên mà cường công, mà là đơn thương độc mã mà tới thỉnh Mai công tử bảo cho biết, cũng coi như là cái trung can nghĩa đảm hảo hán. Thi An cho Trần Hiểu Phong một cái ấn tượng tốt. Trần Hiểu Phong đối thái độ của hắn tự nhiên cũng liền hòa hoãn rất nhiều, nghĩ Đậu Chiêu vô tình cùng Mai công tử là địch, hắn lược một suy nghĩ, nói, ngươi ở chỗ này chờ, ta đi vào thông truyền một tiếng. Thi An vội nói thanh đa tạ. Trần Hiểu Phong cũng không có tới gần thính đường cánh cửa, mà là đứng ở bậc thang bẩm một tiếng. Chỉ chốc lát, Tố Lan liêu mảnh, tiểu thư nói, thỉnh Mai An tiến vào. Thi An nghe vậy trong lòng nhảy dựng. Chẳng lẽ công tử mất đi tự do? Nghĩ đến tới khi Đàm gia Trang gia hỏa kia xả bên người một cái hộ vệ cái khăn đen đem chính mình mặt cấp bao thượng, còn nói cái gì nhà của chúng ta cùng Đậu gia nhiều thế hệ vì lân, con thỏ còn không ăn cỏ gần hang đâu, ta thật sự là không muốn cùng Đậu tứ tiểu thư người chạm mặt linh tinh nói, hắn trong lòng liền một trận bực bội. Vào nhà động tác không khỏi liền lớn chút, ai biết lại rước lấy cái kia tiểu tỷ nữ một trận xem thường. Này đều tính con mẹ nó chuyện gì? Nhớ năm đó, hắn ở trong chốn giang hồ xếp hạng cũng có thể bài trước 100, không, trước 50, sau lại tuy rằng đầu nhập vào Định Quốc công làm bên người thị vệ, khá vậy là vang dội một người tổng kỳ, hiện tại lại bị cái nha đầu phiến tử xem thường, đương tặc xem. Nghĩ đến đây, hắn áp xuống trong lòng vô danh hỏa ngừng ở cửa thư phòng ngoại, cách xanh lá mạ sắc nạm màu xanh ngọc lan biên hàng lụa mềm mảnh kính cẩn mà hô một tiếng công tử. Vào đi. Công tử thanh âm như vãng tích ôn hòa chung mang theo vài phần quặng cũ ẽ. Nhưng này không chỉ có không có thể trấn an Thi An, ngược lại làm Thi An càng thêm thấp thỏm. Càng là sự tình khẩn cấp, công tử chính là càng thong dong chấn định. Tình huống khẳng định phi thường không xong. Thi An đánh lên tinh thần tới ứng thanh là. Định eo đi vào. Công tử ngồi ở sát cửa sổ ghế thái sư, Nghiêm tiên sinh ngồi ở công tử hạ đầu, đối diện là cái năm du hoa giáp nho nhã lao giả, trong phòng còn có cái nữ hài tử, 14, 5 tuổi bộ dáng. Da thịt thắng tuyết, trường mi nhập tấn, ánh mắt trầm tĩnh. Ôm cái hài tử, khoe miệng mỉm cười mà ngồi ở chỗ kia, nhu mị trung lộ ra vài phần đoan trang. Biểu tình nhã nhặn lịch sự, thế nhưng có loại mạc danh trang nghiêm trí tướng, đem hắn khiếp sợ. Vị này hẳn là chính là Đậu gia tứ tiểu thư. Khó trách Đàm gia Trang người không nghĩ thấy nàng. Nếu là chính mình, chỉ sợ cũng ngượng ngùng hướng như vậy một nữ hài tử xuống tay đi. Ý niệm hiện lên, liền nghe thấy công tử nhắc nhở nhẹ giọng mà hô hắn một tiếng. Hắn vội thu liễm cảm xúc, tiến lên vài bước. Đưa lô thai nói nhỏ, đem Đàm gia Trang mọi người phản ứng nói một lần. Tống Mặc khó nén trong lòng kinh ngạc. Đàm gia Trang cũng không phải là người thường gia. Kiệt ngạo khó thuần, tự thành nhất phái. Nếu không phải tưởng ra cùng bọn họ có mấy đời giao tình, Ngũ Cưu đã cùng Đàm cử nhân giao hảo, lại được Đàm lao thái gia ưu ái, như thế nào không phải đứa nhỏ này có thể là tưởng gia duy nhất huyết mạch, Đàm gia Trang quyết sẽ không ra tay giúp hắn. Đậu tứ tiểu thư có thể được đến Đàm gia Trang kính trọng, chỉ sợ không chỉ là cứu khốn phòng nguy. Thu lưu cô ấu đơn giản như vậy đi. Hắn nhìn Đậu Chiêu trong ánh mắt xẹt qua một đạo sao băng lộng lẫy quan mang. Đậu tứ tiểu thư Tống Mặc đột nhiên đứng lên, tay trái phụ bối, tay phải nắm chặt quyền con khuỷu tay đặt bụng gian, thái độ tùy ý mà ưu nhã, luôn luôn quẳng cu é khuôn mặt cũng lộ ra vài tia ý cười, giống băng tuyết tan giá hồi xuân đại địa ấm áp. Một khi đã như vậy, liền thỉnh cầu Trần tiên sinh theo chúng ta đi một chuyến đi. Lục Minh hắn kêu dáng người nhỏ gầy nam tử, ngươi trong khoảng thời gian này liền lưu tại Đậu gia, phụ trách bảo hộ Đậu tứ tiểu thư. Đàm gia Trang bên kia rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Công tử như thế nào lập tức liền thay đổi lập trường? Nghiêm Triều Khanh cùng Lục Minh đều là sửng sốt, nhưng đều thực mau che giấu ở trong lòng chấn động. Lục Minh càng là cung thanh ứng là, đi lên trước tới quy quy củ củ mà cấp Đậu Chiêu dập đầu, hành đại lễ. Làm ngươi lưu cá nhân giám sát ta, ngươi khen ngược, đem bên người thân thủ tốt nhất một cái giữ lại, đây là bảo hộ ta còn là tùy thời chuẩn bị giết người diệt khẩu đâu. Đậu Chiêu ở trong lòng đem Tống Mặc mắng cái sấp xỉ 1000 biến, trên mặt lại không hiện không lộ, cười thỉnh Lục Minh lên, hô đoạn công nghĩa tiến vào, làm hắn lãnh Lục Minh đi xuống giàn xếp ăn ở, sai sự. Ngươi không cho hắn bảo hộ ta sao? Tổng không thể ăn không trả tiền lương thực không làm việc đi. Đậu gia hộ vệ làm gì, hắn phải cho ta làm gì? Đậu Chiêu ở trong lòng chửi thầm, cười đem hải tử giao cho Tống Mặc, đứa nhỏ này, lớn lên cũng thật hảo. Lúc này mới ôm một hồi, tay đều mềm. Tống Mặc nhìn nàng. Ánh mắt quý nhiên, một ngữ hai ý nghĩa mà cười nói, đứa nhỏ này là có điểm trầm tay, cũng không trách Đậu tứ tiểu thư ôm bất động. Đậu Chiêu rất muốn hồi hắn một câu, nhưng nghĩ đến hắn kia có thủ tất báo tính cách, lập tức sửa vì nính hót, cười khanh khách nói, cho nên đứa nhỏ này vẫn là Mai công tử ôm càng thích hợp chút. Tống Mặc ánh mắt lập lòe, đem hải tử giao cho Nghiêm Triều Khanh, bước đi nhẹ nhàng mà đi ra ngoài. Nghiêm Triều Khanh đám người vội cấp Đậu Chiêu hành lễ, vội vàng mà ra cửa. Đậu Chiêu lúc này mới thật dài mà thở phào. Tố Lan không hiểu Đậu Chiêu sợ hãi, trừng mắt nói, uổng phí ta còn cảm thấy hắn là người tốt, ai biết hắn thế nhưng liền tiểu thư đều phải sát, thật là chi nhân chi diện bất chi tâm, bên ngoài tô vàng nạm ngọc ruột đông rách này nội, ra vẻ đạm bạo. Về sau còn không biết có bao nhiêu người bị hắn kia phó hảo túi ra cấp lừa gạt. Trần Khúc Thủy nhịn không được cười ra tiếng tới, hảo, hảo, có này sức lực mắng chửi người, còn không bằng nhanh lên đi theo ta gã sai vật nói một tiếng. Làm hắn giúp ta thu thập bọc hành lý. Nhìn dáng vẻ tiếp hải tử người tới, bọn họ hẳn là thực mau liền sẽ xuất phát. dù sao nên biết đến đều đã biết, không nên biết đến cũng biết, ta liền đi theo bọn họ cùng nhau đi rồi, nói không chừng có thể nhiều nhìn ra chút cái gì, chờ đến trở mặt thời điểm cũng nhiều mấy chương át chủ bài. Lại dặn dò Đậu Chiêu, ngài xem đoạn công nghĩa bọn họ sẽ biết, Định Quốc công này vừa hỏi tội, chỉ sợ đông đảo hiệp khách nghĩa sĩ đều sẽ xuất động. Chân định là Bắc Thượng nhất định phải đi qua chi lộ, ta sẽ cùng đoạn công nghĩa nói một tiếng, làm hắn quản hảo này. Có hộ vệ. Tiểu thư mặc kệ có chuyện gì đều nhịn một chút, không cần ra cửa, miễn cho không lý do chọc cái gì phiền toái. Thôi bà cô nơi đó, ngài cũng không cần lo lắng, có Hồng cô hầu hạ. Hảo sinh tĩnh dưỡng, sẽ không có cái gì đại sự. Tế Ninh hầu phủ việc hôn nhân này tuy không được như mong muốn, khá vậy không phải toàn không thể lấy chỗ, tiểu thư thông tuệ hơn người, nói vậy sớm có đối sách mọi chuyện đều nghĩ tới, một bộ giao đái hậu sự miệng lưỡi. Đậu Chiêu hốc mắt đỏ lên. Đánh gây hắn nói, ngài yên tâm, ta này biện pháp tất nhiên sẽ hiệu quả, ngài cũng sẽ bình an trở về. Nàng không nghĩ làm này phân thương cảm tràn ra. Cười cùng Trần Khúc Thủy thương lượng, hắn phái hảo thủ giám thị ta, chúng ta chẳng lẽ liền không có người. Ngài đi kinh đô, làm đoạn hộ vệ từ này đó hộ vệ chọn cái thân thủ tốt nhất người cho ngài làm tùy tùng. Kia Mai công tử nếu là dám cắt xén ngài ăn mặc chi phí, ngài khiến cho hắn cho ta đưa cái tin. Chúng ta làm kia Lục Minh cũng thiếu y thiếu thực, quyết không cho vị này Mai công tử dành riêng tên đẹp với trước. Một phen nói đến Trần Khúc Thủy cười ha ha. Đã vui mừng lại buồn bã mà thở dài. Vui mừng chính là Đậu Chiêu đem hắn trở thành người trong nhà giống nhau, buồn bã mà là Đậu Chiêu bị chính mình liên lụy, không thể không quấn vào nghị cách cứu viện Định Quốc công phong ba, nếu nàng kế sách không bị tiếp thu, này đầu danh trạng cũng liền tính là bạch đệ. Nên tôi tóm lại vẫn là muốn tới. Nếu nàng kế sách bị tiếp thu, hiệu quả, Tống Mặc cũng bất quá là không hề truy cứu lẫn nhau gian ân đoán, không có tấu chương, Định Quốc công phủ tao ngộ chỉ sợ sẽ tính ở Đậu Chiêu trên người, hắn làm con tin, khẳng định là tánh mạng khó giữ được, Đậu Chiêu cũng đem gặp phải nguy hiểm. Mặc kệ như thế nào tính, bọn họ đều là có hại một phương, hắn lại có thể nào không cảm khái vạn ngàn. Đậu Chiêu nhìn Tống Mặc ngựa xe biến mất ở màn mưa trung, cũng cảm khái vạn ngàn. Rốt cuộc đêm này Tôn Ôn Thần cấp tiến đi. Phía trước phụng mệnh thừa dịp Đậu Chiêu giả vờ phá vây đem Tống Mặc đám người hấp dẫn qua đi khi lặng lẽ chuồn ra điển trang Tố Tâm thấy tín hiệu, từ ẩn thân đống cỏ khô chui ra tới, rửa mặt trải đầu trang điểm một phen sau, từ muội muội dịu rít nói chung đã xong giải sự tình trải qua, nàng lại cười không nổi, nàng rất muốn hỏi một chút Trần Tiên Sinh có phải hay không thật sự sẽ bình an trở về, nhưng nhìn Đậu Chiêu mang chút vài phần mỏi mệt sắc mặt, lời nói đến bên miệng, lại nuốt đi xuống. Tố Lan mấy cái chỉ biết nhà mình tiểu thư đánh bại cái kia Mai công tử, nào biết đâu rằng này trong đó hung hiểm, nghe vậy che miệng cười. Đậu Chiêu liền vỗ vỗ tay, cười nói, chúng ta cũng nên đi, còn không mau đi thu thập đồ vật đi. Mấy cái tiểu nha đầu cười hì hì tan. Tố Tâm lại lo lắng sốt ruột hỏi Đậu Chiêu, tiểu thư, thật sự có người dám ở nửa đường thượng hại Định Quốc công. Mai công tử lúc gần đi, nàng nghe được tiểu thư lặp lại mà dặn dò, là Mai công tử phái người âm thầm bảo hộ Định Quốc công. Miễn cho Định Quốc công bị bọn đạo trích làm hại, còn nhắc tới cái gì kiểu chế giả mạo chỉ dụ vua, lúc ấy Mai công tử sắc mặt vi bạch, vội vàng trên mặt đất lộ. Chỉ mong không có. Đậu Chiêu thở dài khẩu khí, tâm tình trở nên hạ xuống lên, chỉ mong là ta buồn lo vô cớ. Tố Tâm không khỏi ngẩng đầu nhìn nhìn thiên. Nàng lúc này mới phát hiện không biết khi nào vũ thế đã tiểu, một mảnh kim quang xuyên thấu qua đen tuyển tầng mây chiếu sáng phía chân trời, thái dương phảng phất muốn phá vân mà ra dường như. Đậu Chiêu gọi lại chính sai sử mã phu đóng xe đoạn công nghĩa, trở lại trong phủ sau, ngươi đi phòng thu chi 500 lượng bạc, mua những người này tham, tổ yến linh tinh, thay ta đi bái phỏng Đàm gia lao thái gia, chỉ nói đa tạ hắn lao nhân ra giữ gìn làng xã chung quanh an bình, về sau hương thân gian nếu có chuyện gì ta có thể giúp được với vội, chắc chắn to lớn tương trợ. Nếu Đàm gia trang tham dự tiến vào, còn không biết sẽ biến thành cái gì cục diện. Đàm gia trang người không có lộ diện, đoạn công nghĩa cũng không biết này trong đó nội tình. Nhưng Đậu Chiêu bị lễ trọng bái phỏng Đàm gia lao thái gia, hắn cái này làm đồ tử đồ tôn cũng cảm thấy trên mặt có quang. Hắn cao giọng lên tiếng, tự mình đem kia thất màu mận chín đại mã tròng lên dây cương. Bổ ba nguyệt 18 ngày đổi mới. Hai ngày này tạp văn tạp đến lợi hại, đêm nay thêm càng thời gian không xác định, nhưng ta sẽ tận lực sớm một chút. O, n, n, o. Chương 123, Thanh Điểu. Đậu Chiêu nhìn chính phòng trước hai cây cao lớn ngọc lan thụ, dường như đã có mấy lời. Nàng cười đối Tố Tâm nói, đi, chúng ta đi xem thôi bà cô đi. Tố Tâm một viên khẩn huyền tâm cũng rơi xuống đất, nàng cười kéo lại Đậu Chiêu, hảo tiểu thư, ngài vẫn là trước rửa mặt trải đầu lại đi đi. Ngài xem ngài hiện tại cái dạng này, chỉ sợ thôi bà cô thấy lại muốn lo lắng. Đậu Chiêu cúi đầu, thấy đinh hương sắc dày theo dính vài cái bùn điểm tử. Nàng không cấm bật cười, từ Cam Lộ hầu hạ giặt sạch cái nước cấm tắm, rào làm tóc, lúc này mới thay đổi thân xiêm y đi tổ mẫu nơi đó. Hồng cô sớm được tin, cầm ố ở cửa chờ. Thấy Đậu Chiêu, cười khanh khách mà khúc đầu gối phúc phúc, hỏi Điển Trang sự tới, như thế nào? Hoa Mẫu còn có thể cứu chữa sao? Chỉ có thể trông cậy vào Thu Bắp. Đậu Chiêu nói, cùng Hồng cô vào chính phòng. Tổ mẫu ngồi ở sát cửa sổ trên giường đất, nghe giọng nói đã biết là chuyện gì xảy ra, hỏi các gia gặp tai họa tình huống, như thế nào xử trí, người trong thôn đều nói chút cái gì. Đậu Chiêu nhất nhất đáp lại, Tống Mặc sự tự nhiên là chỉ tự chưa đề. Tổ mẫu đem Đậu Chiêu khích lệ một phen. Không nghĩ tới ngươi ở việc đồng áng thượng như vậy có thiên phú. Chuyện này cũng xử trí rất khá, đợi mưa cạnh, ngươi nhớ rõ cùng Trần Tiên Sinh nói một tiếng, mỗi nhà mỗi hộ phát 10 đấu bồng nô, trước đêm này mấy tháng vượt qua đi lại nói. Trần Tiên Sinh có việc gấp, đi kinh đô. Đây là cùng Trần Khúc Thủy trước đó thương lượng tốt lý do thoái thác, hắn lao nhân ra tuổi trẻ thời điểm chịu quá một cái bằng hữu ân huệ, hiện giờ này bằng hữu gặp việc khó, Trần Tiên Sinh đuổi qua đi hỗ trợ, chỉ sợ muốn tới mùa thu mới có thể hồi chân định. Tổ mẫu không nghi ngờ có hắn, chỉ là lo lắng Trần Khúc Thủy đi được như vậy cấp, xem ra chuyện này không phải là nhỏ. Thọ cô, ngươi hẳn là cho ngươi phụ thân viết phong thư, chính là giúp không được gì, có cái người quen. Lá gan cũng đại chút. Lại hỏi nàng, ngươi đưa Trần Tiên Sinh trình nghi không có. Trần Tiên Sinh bên người là ai ở hầu hạ? Hắn cũng là một phen tuổi người, ngài muốn nhiều chiếu ứng điểm. Tổ mẫu đãi nhân chân thành thật sự, không có một tia dối trá. Đậu Chiêu ở trong lòng cảm thán, cười nói, ngài cứ yên tâm hảo, hết thể đều an bài thỏa đáng, sẽ không ủy khuất Trần Tiên Sinh. Trên thực tế đích xác đi được cấp, lại bởi vì là cùng Tống Mặc cùng nhau đi, Trần Tiên Sinh độc thân lên đường, trên người chỉ dẫn theo Đậu Chiêu đám người bảy đua tám thấu 10 lượng bạc vụn cùng 20 lượng ngân phiếu. Con hảo để lại vài món xiêm y ở Điền Trang, bằng không liền tắm rửa xiêm y đều thành vấn đề. Tống Mặc lý nên gánh vác khởi Trần Tiên Sinh ăn mặc chi phí sinh hoạt mới là. Đậu Chiêu tức giận mà nghĩ, vẫn là lo lắng Trần Tiên Sinh bị ủy khuất. Đoạn Công Nghĩa đi phòng thu chi chi bạc thời điểm, nàng phân phó Đoạn Công Nghĩa, nghĩ cách cấp Trần Tiên Sinh đưa 1.000 lượng ngân phiếu đi. Nàng ở kinh đô ở mười mấy năm, biết rõ kinh đô cư, đại không dễ. Đoạn Công Nghĩa ứng, nghe xong Đậu Chiêu phân phó dựa theo Đàm Lao Thái gia yêu thích mua chút bổ thân thể dược liệu ở ngoài. Còn mua mấy bức tranh chữ, mấy quyển cổ tạ đưa đến Đàm gia trang. Đàm Lao Thái gia đã năm du thất tuần, nghe nói Đậu Chiêu phái người đến thăm hắn, phất tề ngực tuyết trắng dâu ha hả cười không ngừng. Đối tôn tử Đàm cử nhân nói, vị này Đậu tứ tiểu thư có điểm ý tứ. Đàm cử nhân chỉ ở một bên cười theo. Đàm Lão Thái gia liền hỏi kia hài tử. Hài tử ta làm người suốt đêm ôm đi Bảo Định phủ, vũ nuôi ta làm Mai công tử mang theo trở về. Đến lúc đó chỉ nói 18 gia sinh đối song sinh tử là được. Đàm cử nhân nói, nếu tưởng ra có thể vượt qua này một kiếp. Đem hài tử phải đi về, liền nói kia hài tử chết non. Nếu là độ bất quá này một kiếp. Ta làm 18 bọn họ quá 2 năm lại trở về. Đến lúc đó hải tử đều 2-3 tuổi, liền tính là kém mấy ngày cũng nhìn không ra tới. Nếu là thực sự có người nhìn ra cái gì tới, liền lấy một cái thuận sản một cái khó sinh nói sự, cũng có thể qua loa lấy lệ qua đi, cũng không phải sở hữu song sinh tử đều lớn lên giống nhau như lúc. Đàm gia lão thái gia vừa lòng gật gật đầu, tay vê tròm dâu cảm khái nói, các ngươi tổng quái lao tổ tông lập xuống dưới quy củ chắn các ngươi tiền đồ. Nhưng ngươi xem tưởng ra, nhưng thật ra vinh hoa phú quý. Lựa đổ thêm dầu, kết quả như thế nào? Còn không phải một nồi cho người ta bưng. Liền chính mình cốt nhục đều giữ không nổi. Đàm cử nhân tức khắc mặt già đỏ lên, thấp giọng nói, ra ra, tưởng ra sự, chúng ta thật sự mặc kệ. Thế gian vạn vật, một mổ một uống, đều do thiên định. Đàm lao thái gia thở dài, chúng ta liền tính tưởng quản, có thể quản được sao? Nếu là có thể chết hắn một cái, đổi lấy cả nhà tánh mạng, đảo cũng bị chết không oan uổng. Đàm cử nhân nhớ tới cái kia chén lớn uống rượu, đấu kiếm túng ca, liếc coi thiên hạ thân ảnh, cảm thấy tầm mắt đột nhiên có chút mơ hồ. Nam. Đậu Chiêu cũng suy nghĩ hài tử, bất quá nàng là suy nghĩ trước một đời đứa nhỏ này rốt cuộc sống hay chết. Nếu lúc trước nhiều lưu ý chút Tống Mặc sự thì tốt rồi. Nàng cũng hảo quyết định cùng Đàm gia kết giao đến loại nào trình độ. Có như vậy một con mãnh hổ láng giềng mà nằm, lại có mấy người có thể sống yên ổn ngủ. Vô chi giả không sợ, nếu không phải Tống Mặc. Nàng như thế nào biết Đàm ra? Thật là hao tổn tâm trí. Đậu Chiêu hung hăng mà chiều trong tay quả mận tắt tới, quả mận răng rắc một tiếng, bị cắn đi rồi một nửa. Tố Lan nhảy nhót mà chạy tiến vào. Tứ tiểu thư, một cái tin tức tốt, một cái tin tức xấu. Nàng nháy không lớn đôi mắt hỏi Đậu Chiêu, ngài tưởng trước hết nghe cái nào? Đậu Chiêu đệ cái quả mận cho nàng, nói, trước hết nghe tin tức xấu, lại nghe tin tức tốt. Tố Lan hì hì cười, nói, tin tức xấu là, Vương Đại Nhân bị buộc tội. nói hắn cái gì cường mua cường bán, không tu đạo đức cá nhân, dung túng con cái ủy thế hiếp người. Nàng còn vì là Định Quốc Công bị người buộc tội đâu. Đậu Chiêu có điểm thất vọng, nói, đều nói bọn họ làm chút cái gì sao?
Không có.
Tố Lan cười nói, bất quá nghe nói bị mắng đến rất thảm, liền Hoàng thượng đều hạ chỉ hỏi chuyện. Đậu Chiêu bĩu môi, nói, vậy ngươi cái gọi là tin tức tốt chính là ta Ngũ Bá Phụ làm nội các đại học sĩ la.
Ngài làm sao mà biết được?
Tố Lan mở to hai mắt.
Này còn không dễ dàng.
Đậu Chiêu hứng thú dã rời địa đạo, nếu là những người khác buộc tội Vương Hành Nghi, khẳng định sẽ đem hắn tội trạng một cái mà liệt xuống dưới, mà không phải giống như bây giờ khấu chút chủ mũ, nói chút chẳng qua nói, khẳng định là sợ đem Đậu gia cũng liên lụy đi vào. Nếu liền Hoàng thượng đều hạ chỉ hỏi chuyện, mặc kệ những việc này là thật là giả, nội các vì tị hiểm, khẳng định sẽ không làm hắn nhập các.
Ngươi lại nói có cái tin tức tốt, không phải ta Ngũ Bá Phụ làm nội các đại học sĩ còn có thể là cái gì?
Tiểu thư, ngươi thật là lợi hại a.
Tố Lan đầy mặt bội phục.
Cái gì lợi hại không lợi hại?
Đậu Chiêu không cho là đúng địa đạo, ngươi nếu là giống ta như vậy, cũng sẽ cùng ta giống nhau lợi hại.
Cũng không phải là mỗi người đều có thể giống tiểu thư như vậy a.
Tố Lan hâm mộ mà nhìn Đậu Chiêu nói, tiểu thư như thế nào phơi cũng phơi không hắc, ta chính là trốn ở trong phòng cũng dưỡng không bạch.
Đậu Chiêu sửng sốt, theo sau cười ha ha lên.
Tố Tâm bưng một đĩa tẩy hảo quả đào vén mảnh mà nhập, khiển trách muội muội, ngươi lại nói bậy chút cái gì?
Không có, không có.
Đậu Chiêu vây tay, làm Tố Lan ăn quả đào, này hai cái tin tức ngươi là nghe ai nói?
Tố Lan nói, là Lục lao ra sai người trở về báo hỉ.
Đông phủ bên kia đã bắt đầu đánh thưởng.
Quét rác, sắt cái bàn tiểu nha hoàn, gã sai vật mỗi người 10 cái thừa bình nguyên niên đồng tiền, tam đẳng nha hoàn, bà tử, tức phụ tử mỗi người 100, nhị đẳng 200. Nhất đẳng 300, có uy tín danh dự quản sự cùng quản sự ma ma là một lượng bạc, ta tận mắt nhìn thấy tam lão gia tùy tùng nâng bạc trở về.
Ở trong quan trường, sớm một ngày trung tiến sĩ, vãn một ngày trung tiến sĩ, sớm một ngày nhập các, vãn một ngày nhập các, đều là phân biệt đối xử quan trọng căn cứ.
Này thật là kiện đáng giá chúc mừng sự.
Nàng phân phó Tố Tâm, chờ Đông phủ người cho chúng ta báo hỉ.
Chúng ta cũng chiếu Đông phủ giống nhau đánh thưởng.
Tố Tâm cười đi chuẩn bị đồng tiền, bạc đi.
Đông phủ bên kia báo tin vui người lại đây.
Đi cấp Ngũ tiểu thư nói một tiếng.
Đậu Chiêu kêu Cam Lộ cùng Tố Quyên tiến vào giúp nàng thu thập trang điểm. Chúng ta đến qua phủ đi cấp nhị thái phu nhân nói cái hỉ.
Tố Lan chủ động chạy tới thông chi Đậu Minh.
Trở về lén lút cùng Đậu Chiêu nói, ta cùng Ngũ tiểu thư vừa nói, Ngũ tiểu thư liền khóc đi lên.
Ta liền nói, này ngày đại hỉ ngài nếu là hồng hai cái đôi mắt, chỉ sợ nhị thái phu nhân trong lòng sẽ không cao hứng.
Ngũ tiểu thư tức giận đến chiều ta ném một cái chung trà, ta chợt lóe.
Chung trà rơi trên mặt đất quăng ngã cái dập nát, ta liền cùng Chu ma ma nói, này chung trà là quan Diêu Tân gia đấu mẫu.
Một bộ trà cụ 12 lượng bạc, này quăng ngã nát một cái, này bộ trà cụ liền dùng không được, chỉ sợ nhà kho quản sự ma ma không hảo công đạo, ngài không bằng ở bên ngoài mua một bộ bổ thượng.
Cam Lộ cùng Tố Quyên liền ở một bên che miệng cười.
Đậu Chiêu bất đắc dĩ mà lắc đầu.